Chương 65, Trầm Tuyết Y Kiếm. Nhìn thấy Sở Dạ cử động, Thác Bạt Vũ cũng không có sinh khí, đáy mắt lại thoáng qua một vẻ tâm như được như ý thích thú. Mở miệng đối với Sở Dạ nói ra, vốn muốn đơn độc tiệc mời Sở Thế Tử, ai có thể nghĩ gặp phải mấy vị bằng hữu, liền cùng nhau mời qua đây, Thế Tử sẽ không để tâm chứ? Sở Thiếu khẽ miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười, nói ra, chỉ cần có rượu thì sẽ không để ý. Thác Bạt Vũ nói, Sở Thế Tử muốn uống rượu, tự nhiên đầy đủ, bất quá kính xin Sở Thế Tử cho phép ta trước tiên giới thiệu mấy vị bằng hữu. Thác Bạt Vũ đem chính mình tư thế thả càng thấp, Sở Dạ trên mặt nụ cười lại càng sâu. Tại Sở Dạ gật đầu một cái sau đó, Thác Bạt Vũ liền từ trái bắt đầu giới thiệu. Nhìn về phía một vị thân mang từ bảo, bộ dáng tuấn giật thanh niên. Nói ra, vị này chính là Huyền Châu Đại Tà Tông chân truyền đệ tử, Tần Thế. Thấy Thác Bạt Vũ nhắc đến mình, Tần Thế trên mặt hiện lên ở ra một vẻ kiên nạo, ánh mắt nhìn về phía Sở Dạ, muốn từ Sở Dạ ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia kinh ngạc. Chính là, Sở Dạ chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái. Cái này khiến Tần Thế có chút không vui. Thác Bạt Vũ đem hai người thần sắc thu hết vào mắt, không có nói gì nhiều, tiếp tục giới thiệu, vị này chính là Huyền Châu chân võ tiên môn chân truyền đệ tử, Tiến Triệu Ca. Tiến Triệu Ca đối với Sở Dạ cười một tiếng, Sở Dạ như cũng chỉ là gật đầu một cái. Hành động này đối với người khác xem ra mười phần vô lý, có thể Yến Triệu Ca nhưng cũng không để ý. Sau đó Thác Bạt Vũ tiếp tục giới thiệu, hai vị này, một vị là Thanh Vân Tông Kinh Ngộng Tiên Tử Trình Kinh Ngộng, một vị khác là Quy Tàng Kiếm Sơn Sơn Chủ Đừng Cầm Kiếm. Nhắc tới Đừng Cầm Kiếm, Thác Bạt Vũ cười nói, nhắc tới, Mạc Sơn Chủ hay là ta sư huynh đi. Thác Bạt Vũ tuy là Đông Cơ Hoàng hướng về Lục Hoàng Tử, vẫn là Quy Tàng Kiếm Sơn trên danh nghĩa đệ tử. Bái tại Quy Tàng Kiếm Sơn kiếm chủ môn hạ, tính toán ra, Đừng Cầm Kiếm đúng là coi như hắn sư huynh. Hai người này chính là rất tĩnh lặng nhìn đến Sở Dạ, không nói gì, cũng không có động tác dư thừa. Phản phất Sở Dạ cũng không tồn tại một dạng. Ngay tại Thác Bạt Vũ phải tiếp tục giới thiệu thì Sở Dạ nhìn đến Trình Kinh Ngộng, đột nhiên mở miệng nói, đêm qua gió xuân phất ta mặt, khiến cho ta cùng mộng cùng chung ngủ, lá dụng không thấy khuynh thành người, không giống Kinh Ngộng là Kinh Ngộng. Kinh Ngộng tiên tử, quả nhiên rất đẹp. Lời vừa nói ra, trước bàn mấy người đều mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Dạ. Bọn hắn không nghĩ đến Sở Dạ lớn mật như thế, lại dám công khai trêu đùa Trình Kinh Ngộng. Quả nhiên, Sở Dạ vừa dứt lời, một cổ sắc bén kiếm ý liền hướng phía Sở Dạ phả vào mặt. Chỉ là còn chưa đến Sở Dạ trước người, cỗ kiếm ý này liền biến mất vô ảnh vô tung, là bên cạnh Thác Bạt Vũ xuất thủ. Thác Bạt Vũ không dám nhìn thẳng Trình Kinh Ngộng ánh mắt, đứng dậy làm giảng hòa, ta vị bằng hữu này trong ngày thường liền thích ngâm thơ đối câu, đùa giỡn một chút, tính xin mọi người bỏ qua cho. Thác Bạt Vũ tuy rằng đang tính toán Sở Dạ, nhưng hắn thật sợ Trình Kinh Ngộng tức giận trực tiếp đem Sở Dạ giết đi. Hiện tại còn không phải lúc. Sau khi nói xong, Thác Bạt Vũ lập tức nói sang chuyện khác, nhìn về phía người cuối cùng. Vị này chính là Thương Sinh Thư Viện cao túc, Từ Phu Tử. Thương Sinh Thư Viện tu chính là pháp, lấy thiên hạ yên ổn vì nguyện, cầu vạn vật cùng tồn tại chi pháp. Thương Sinh Thư Viện hữu giáo vô loại, bất luận người nào đều có thể vào trong tu hành, không lấy tu vi luận cao thấp, chỉ lấy học thuật trình độ luận bối phận. Cho nên trước mắt vị này Từ Phu Tử nhìn như trẻ tuổi, lại có thể mang theo phu tử chi danh, có thể thấy hắn luận học trình độ tương đối thâm hậu. Giới thiệu xong năm người thân phận sau đó, Thác Bạt Vũ mới nhìn hướng Sở Dạ. Năm người cũng nhìn chăm chú Sở Dạ, muốn biết người trước mắt này rốt cuộc là thân phận gì. Thác Bạt Vũ bắt đầu chỉnh trọng nói, ta vị bằng hữu này chính là đại chu Sở gia dòng chính, Sở gia tam thế tử, Sở Dạ. Nói tới chỗ này, năm người kinh ngạc nhìn Thác Bạt Vũ, chờ chút Thác Bạt Vũ nói tiếp. Ai có thể nghĩ Thác Bạt Vũ trực tiếp ngồi xuống lại, không lên tiếng nữa. Bên cạnh Tần Thế, sắc mặt âm trầm mở miệng đối với Thác Bạt Vũ hỏi, Lục hoàng tử sẽ không nói cho chúng ta, hắn cũng chỉ là một cái gì Sở gia tam thế tử đi. Thác Bạt Vũ nói, dĩ nhiên không phải, Sở gia gia chủ Sở Tiếu Thiên trấn thủ Bắc Cảnh 16 năm, chính là đại chu quốc trụ, phong hào phạt chiến hầu, Sở tam thế tử dù chưa mở ra khí hải, lại sâu được Sở hầu gia thương yêu, tương lai nói không chừng còn có thể thừa kế Sở gia gia chủ chi vị. Nghe đến đó, Tần Thế vỗ mạnh cái bàn, đứng lên nói, cái chó má gì Sở gia thế tử, vẫn là một cái liền khí hải đều không có mở ra phế vật, cũng có tư cách tại trước mặt chúng ta làm bộ làm tịch. Xem ở Lục hoàng tử mặt mũi, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Sở Dạ thân phận tại Tần Thế trong mắt những người này không đáng kể chút nào, coi như là Thác Bạt Vũ, nếu không phải hắn có một cái Quy Tàng Kiếm Sơn đệ tử thân phận, cũng không có tư cách cùng bọn hắn ngồi chung một cái bàn. Liên càng đừng bảo là một cái gì Sở gia tam thế tử rồi. Bên cạnh Thác Bạt Vũ nhìn qua có một ít lúng túng, kỳ thực trong tâm vui vẻ. Hắn đã sớm nghe nói Sở Dạ tính cách ngang ngướng, ngang ngược càng rỡ, cho nên mới trước tiên đem nó thổi phồng cao cao tại thượng, dẫn tới Tần Thế và người khác bất mãn. Chỉ cần Sở Dạ phát huy hắn hoàn khố vốn sắc cùng những người này khởi mâu thuẫn. Vậy những người này nếu là thật giết hoặc là phế Sở Dạ, cùng hắn là một chút xíu quan hệ cũng không có. Kết quả tốt nhất là được, để cho những tông môn này đệ tử cùng Sở gia hình thành đối địch. Đến lúc đó, trực tiếp từ những này tiên đạo tông môn xuất thủ đối phó Sở gia, Đông Cơ Hoàng Triều đâu không cần phí mảy may sức lực, liền có thể đi ngang Bắc Cảnh. Nghĩ tới đây, Thác Bạt Vũ thần tình lúng túng bên trong, vậy mà lộ ra một nụ cười. Chỉ là không có người nhận thấy được. Sở Dạ tính tọa ở tại chủ vị, trên mặt nụ cười không có bất kỳ biến hóa nào. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Âm thanh bình tĩnh nói, tuy rằng thật không thú vị, nhưng ta cuối cùng phải làm chút gì, không phải sao? Đang khi nói chuyện, Sở Dạ đưa mắt nhìn về phía Thác Bạt Vũ. Thác Bạt Vũ chỉ là cười cười xấu hổ, cũng không có hiểu rõ Sở Dạ là ý gì. Tần Thế thấy Sở Dạ còn ngồi ở chỗ đó bất động, nhất thời giận dữ, ta lặp lại lần nữa, ta để ngươi lăn ra ngoài. Sở Dạ lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thế, số ngươi cũng may, ta hôm nay tâm tình rất tốt, bởi vì ta gặp phải một vị tiểu mỹ nhân. Vừa nói, Sở Dạ còn đem ánh mắt nhìn về phía Trình Kinh Ngộng. Không chờ Trình Kinh Ngộng nổi giận, Sở Dạ tiếp tục nói, cho nên hôm nay lưu ngươi một mệnh, chẳng ngươi hai tay, tỏ vẻ trừng phạt đi. Dứt tiếng, Sở Dạ đưa mắt nhìn về phía bên cạnh Trầm Tuyết Y. có thể Trầm Tuyết Y cũng không có bất kỳ động tác gì. Thằng đến tiếp xúc được Sở Dạ ánh mắt, Trầm Tuyết Y mới như rơi vào hầm băng. Nàng rõ ràng cảm giác đến từ Sở Dạ trên thân truyền đến một cổ thấu xương lạnh ý. Nàng cảm giác có dũng khí, nếu là mình không động thủ nữa, mình biết chết. Soạt. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, ngút trời kiếm y bỗng dưng chấn động tới, giống như diều hâu gào không. Đâm vào màng nhĩ của mọi người mơ hồ đau. Trầm Tuyết Y mặt như lãnh xương, thật giống như nàng cho tới bây giờ đều sẽ không cười. Chỉ có như vậy một vị kinh diễm băng sơn mỹ nhân, lúc trước vậy mà không có một người chú ý tới nàng, chỉ cho là nàng là đi theo Sở Dạ mà đến nô tỳ. Nếu mà nàng không chủ động xuất thủ, tất cả mọi người đều sẽ đem nó bỏ quên. Đối mặt cổ kia sắc bén kiếm ý, Tần Thế sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ đến Sở Dạ bên người cất giấu một vị cao thủ như vậy. Không chỉ là Tần Thế, người ở chỗ này cũng không nghĩ tới. Nhưng bây giờ đã không cho phép Tần Thế suy nghĩ. Lưỡi kiếm ánh sáng đem đám đông con mắt che lấp, khi kiếm quang tàn đi, Trầm Tuyết Ý trường kiếm đã vào vỏ. Mà Tần Thế hai cánh tay cũng đã bị chỉnh tề chém xuống. Chương 66, Vô Tận Hải, Khương Thị Thánh Tộc. Trầm Tuyết Ý một kiếm này, cho mọi người tại đây mang theo chấn động quá lớn. Tần Thế thân là Đại Tà Tông đệ tử chân truyền, lần này đại biểu Đại Tà Tông tranh đoạt linh thạch quặng mỏ quyền sử dụng. Thực lực không cần nói cũng biết, chỉ có như vậy tồn tại, tại Trầm Tuyết Y trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Nếu như người này cũng tham dự lần này linh thạch quặng mỏ tranh đoạt, nghĩ tới đây, mọi người ở đây đã bắt đầu lo lắng. Chặt đứt Tần Thế hai tay, Trầm Tuyết Y cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, ngược lại giống như một cái làm chuyện sai tiểu hải tử. Đi đến Sở Dạ trước mặt, cúi đầu xuống. "Thật xin lỗi, lần sau sẽ không." Sở Dạ nhìn đến Trầm Tuyết Y, âm thanh rất tĩnh lặng, lại mang theo mấy phần lạnh lùng. Ta có thể giao phó ngươi, cũng có thể thu hồi lại. Hy vọng, thật không biết nếu có lần sau nữa. Trầm Tuyết Y đứng tại chỗ thân thể run nhẹ, cầm kiếm tay đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Không biết rõ vì sao, Sở Dạ một cái động tác đơn giản, một câu lời đơn giản liền có thể mang đến cho mình áp lực lớn. Lúc này, Sở Dạ đứng dậy, bị chém đứt hai tay Tần Thế theo bản năng lui về sau một bước, tại trong ánh mắt của hắn, đã có thể thấy rõ ràng sợ hãi hai chữ. Tần Thế bị chém đứt hai tay sau đó, cố nén đau đớn không có phát ra kêu đau, cũng không có rêu rao muốn tìm Sở Dạ báo thù. Chỉ là một nửa co do thân thể, giống như bị kinh sợ thỏ một dạng, núp ở bên cạnh. Xem ra hắn là thật sợ, nhưng lý giải Tần Thế người liền sẽ vô cùng rõ ràng, Tần Thế là một cái tâm cơ mười phần nặng nề người. Hắn hiện tại không dám lộ ra thù hận, là bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương biết rất rõ ràng thân phận của mình, còn dám để cho người chặt đứt hai tay của mình, thì hắn liền dám giết mình. Bây giờ gọi ồn ào báo thủ, đó chính là ngu xuẩn tìm chết. Sở Dạ cũng không quan tâm Tần Thế là nghĩ như thế nào, hắn nói hôm nay sẽ không giết Tần Thế thì sẽ không giết Tần Thế. Giang hai tay ra, Sở Dạ đối mặt mọi người cười nói, xem ra hôm nay rượu này là uống không thành rồi. Bất quá chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt lại. Đến lúc nếu như chư vị không ngại, ta ngược lại thật ra có thể mời mọi người uống rượu. Nói xong, Sở Dạ liền chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ là vừa đi ra hai bước, Sở Dạ lại ngừng lại, chuyển thân đối với Thác Bạt Vũ nói, mạng của ngươi ta nhớ kỹ, lần sau tìm mấy cái có ý tứ người đến, nếu như ta lúc nào cảm thấy ngươi không có ý nghĩa, ta sẽ giết ngươi. Đối mặt Sở Dạ rõ ràng như vậy uy hiếp, Thác Bạt Vũ biểu tình đều trở nên cứng cứng. Bất quá, hắn mưu tính tựa hồ thành công. Tần Thế hai tay bị chạm, lấy hắn đối với Tần Thế lý giải, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Thác Bạt Vũ tâm tình tốt rất nhiều. Chờ xác định Sở Dạ đi xa sau đó, Tần Thế trong ánh mắt sát ý mới dám hiện ra, thẳng đến bao phủ đến toàn bộ không gian. Cắn răng, nhìn chằm chằm Sở Dạ rời đi địa phương, âm u lạnh lẽo nói ra, "Sở Dạ, ta nhất định phải ngươi thiên đao vạn quả." Tần Thế tâm tình, mọi người ở đây đều có thể lý giải, cho nên ai cũng không nói gì. Chỉ có bên cạnh Yến Triệu Ca, đang do dự chỉ chốc lát sau đó, vẫn là đối với Tần Thế nhắc nhở một câu, "Tần sư huynh, đều là Huyền Châu đồng đạo, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, có vài người muôn ngàn lần không thể trêu chọc, nếu không sẽ cho tông môn của mình đưa tới đại họa." Tần Thế nghe vậy, cau mày nói, "Có ý gì?" Yến Triệu Ca lắc lắc đầu, lại không có nói thêm gì nữa. Sự kiện kia đã trở thành Huyền Châu Bách Tông cấm kỵ, bất luận người nào đều không thể nhắc đến. Đặng Tiên Nhân vì đề phòng có người tra được mình và Sở Dạ liên hệ, cũng tại cực lực che giấu hoang vực bên trong phát sinh chuyện. Nếu không phải Yến Triệu Ca từng tham dự qua hoang vực bên trong đối với Tử Doanh vây quét, thấy tận mắt Tử Doanh mang theo sát lục, hắn cũng không có tư cách biết có quan Sở Dạ tin tức. Mà Yến Triệu Ca cũng là Huyền Châu Bách Tông tại hoang vực bên trong, kia còn sống 3000 tên một trong đệ tử. Yến Triệu Ca nói được nửa câu, người đã chuyển thân rời đi, lưu lại nhã các bên trong thần sắc bất định mấy người. Bọn hắn có thể từ Yến Triệu Ca trong lời nói nghe ra hắn tựa hồ biết rõ cái gì, có thể Yến Triệu Ca cuối cùng cũng không nói gì. Đây sẽ để cho mọi người cảm thấy rất kỳ quái rồi. Nhưng Tần Thế làm sao có thể bởi vì Yến Triệu Ca mấy câu bất minh bất bạch nói liền đem chuyện này bỏ qua đi tới. Trong ánh mắt mây đen càng thâm, không để ý đến Thác Bạt Vũ và người khác, trực tiếp bước nhanh rời khỏi nơi này. Ngay cả cặp kia đoạn tay cũng không có muốn. Thác Bạt Vũ mời tới khách nhân, trong nháy mắt liền đi ba vị, ba người còn lại cũng không có lưu lại nữa tâm tư. Tại hướng về Thác Bạt Vũ lên tiếng chào hỏi sau đó, liền chuyển thân rời khỏi. 6. Bột Hải, Hoàng Tuyền trong đảo. Bột Hải bảy đại thế lực gia chủ tề tụ tại đây, thần sắc nghiêm trọng. Tại Bột Hải bên trong tìm kiếm nhiều ngày, thậm chí không tiếc vận dụng bí pháp, còn kém liền đem Bột Hải lật lại. Chính là bọn hắn như cũng không thu hoạch được gì. Đừng bảo là tìm đến Kỳ Hồng và người khác thi thể, ngay cả cái bóng cũng không có thấy. Đang lúc này, Lý Kinh Thiên bên cạnh người mỹ phụ đứng lên. Xóa đi khóe mắt vệt nước mắt, trịnh trọng đối với Lý Kinh Thiên nói ra, "Ta đã quyết định, ta phải hồi Vô Tận Hải, để cho cha ta đem Hạo Thiên kính cho ta." Nghe vậy, Lý Kinh Thiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, "Không được, ngươi quên ngươi từng phát qua thể sao? Nếu là ngươi lần này trở lại Vô Tận Hải, hắn là chắc chắn sẽ không lại để cho ngươi rời đi." Người mỹ phụ mặt đầy kiên quyết, "Cho dù ta vĩnh viễn vây Vô Tận Hải, ta cũng không thể khiến ý nhi chết không rõ ràng. Chỉ cần có Hạo Thiên kính, liền có thể thông qua ý nhi sử dụng qua đồ vật ngược dòng thời gian, thấy rõ để ý nhi trên thân đến cùng phát sinh qua cái gì. Hơn nữa ngươi cũng biết, Hạo Thiên kính ngược dòng thời gian năng lực gần như chỉ ở trong vòng 15 ngày, hiện tại chỉ còn lại không tới 2 ngày thời gian, đã không thể kéo dài được nữa. Đây, trong lúc nhất thời, Lý Kinh Thiên đã bắt đầu do dự. Một bên là thê tử của mình, một cái khác một bên cho mình nhi tử. Cái này khiến Lý Kinh Thiên vô pháp lựa chọn. Ngay tại Lý Kinh Thiên do dự thời khắc, Cửu Thiên kiếm các chủ kỳ bố ý đứng dậy nói ra, "Lý huynh, tôn phu nhân nếu có thể cầu đến Hạo Thiên cảnh, ngươi còn do dự cái gì? Đợi tìm được hung thủ, nếu như lão gia tử dám đem phu nhân khốn tại Vô Tận Hải, cùng lắm thì chúng ta bồi người cùng nhau xông vào một lần Khương thị thánh tộc." "Đúng, cùng lắm thì chúng ta bồi Lý huynh cùng nhau vào Vô Tận Hải, xông vào này Khương thị thánh tộc lại làm sao?" Mấy người tại chỗ đều rối rít đứng dậy, bày tỏ ủng hộ Lý Kinh Thiên. Có thể Lý Kinh Thiên tâm lý so với ai đều biết, nếu là mình phu nhân Khương Cơ thật bị nhốt Vô Tận Hải, trước mắt đám người này, chỉ sợ liền kháo cũng không dám đến gần. Càng đừng bảo là có gan xông vào này Khương thị thánh tộc rồi. Huyền Nguyên Bắc vực, Tiên đạo tông môn vô số, dám mang theo thánh tử người, ít đòi không có làm ấy. Bởi vì, kia tất cả đều từng sinh ra đại đế nội tình. Tựa như cùng Cựu Châu vực bên trong tinh thần học viện một dạng. Chỉ là nhìn đến Khương Cơ trong ánh mắt đau thương, Lý Kinh Thiên trong lòng biết nếu không tìm được giết hại ý nhi hung thủ, thay ý nhi báo thủ, nàng nhất định không giải được tâm kết này. Bất đắc dĩ, Lý Kinh Thiên chỉ có đáp ứng. Đối với Khương Cơ nói ra, vậy ta liền bồi ngươi trở về một chuyến Vô Tận Hải đi. Khương Cơ lắc lắc đầu, nếu là ngươi đi theo ta trở về, chỉ sợ cha ta căn bản cũng sẽ không thấy ta. Hay là ta mình trở về đi. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Cuối cùng, Khương Cơ vẫn một thân một mình rời khỏi Hoàng Tuyền Đảo, đi trước Vô Tận Hải. Chờ Khương Cơ sau khi rời khỏi, Lý Kinh Thiên nhìn Kỷ Bố Ý và người khác ánh mắt, trở nên mười phần đáng sợ. Chương 67, Đoạn Kiếm Sơn Trang, Hàn Minh. Lạc Diệp Thành bên trong trật tự hết từ Đông Cơ Hoàng hướng về duy trì. Muốn biết sở dạ tại Lạc Diệp Thành nơi nào, đối với Thác Bạt Vũ mà nói cũng không khó. Vào buổi tối, tại Thác Bạt Vũ dưới sự chỉ dẫn, Tần Thế liền mang theo người tìm đến sở dạ nơi đặt chân. Chỉ có điều Thác Bạt Vũ chỉ là hướng về Tần Thế chỉ rõ phương hướng, bản thân hắn cũng không có đi theo. Đi theo Tần Thế mà đến, là một tên mắt ưng lão giả, người này chính là Tần Thế sư tôn Lưu Trường Khanh. Lưu Trường Khanh thân là Đại Tà Tông trưởng lão, mặc dù biết tại Hoang vực bên trong từng phát sinh qua cái gì, nhưng hắn cũng không có đem Hoang vực bên trong chuyện cùng sở dạ liên hệ tới. Bởi vì Tần Thế không có nói cho Lưu Trường Khanh sở dạ lai lịch thân phận, chỉ nói là đại chu trong một gia tộc hoàn khố chi tử. Tìm đến sở dạ sau đó, Lưu Trường Khanh liền đem lực chú ý bỏ qua một bên Trầm Tuyết Y trên thân. Nhìn Trầm Tuyết Y trên thân kiếm, Lưu Trường Khanh hỏi, "Là ngươi một kiếm chặt đứt đổ nhi ta hai tay?" Trầm Tuyết Y lãnh nạo nhìn đến Lưu Trường Khanh, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm rút ra. "Đáp lại, ngươi phải thử một chút." Trầm Tuyết Y cùng Đặng Thái Bình hai người đều là Thái Vũ Thiên Cung Thiên Phú xuất chúng nhất đệ tử, trong ngày thường từ Đặng Thiên Nhân tự mình chỉ đạo. Người bình thường bọn hắn thật đúng là không để vào mắt. Cho dù trước mắt Lưu Trường Khanh là Đại Tà Tông trưởng lão, Lưu Trường Khanh bị Trầm Tuyết Y cử động tức giận mỉm cười, hắn không nghĩ đến một cái nữ hoa hoa ở trước mặt mình lại dám cuồng vọng như vậy. Một thanh kiếm bảng to trong nháy mắt liền xuất hiện tại trong tay. Đón gió hướng phía Trầm Tuyết Y chém xuống, ta ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi kiếm cứng rắn, vẫn là mạnh miệng. Hai người tranh đấu thời khắc, Sở Dạ đứng ở một bên, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại bưng chén rượu lên, có phần có hứng thú nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Trầm Tuyết Y kiếm pháp sắc bén không có chút nào sơ hở, tại phía xa Lưu Trường Khanh bên trên. Có thể làm sao Lưu Trường Khanh thực lực mạnh hơn Trầm Tuyết Y, lấy lực phá đúng dịp, 30 chiêu sau đó Trầm Tuyết Y liền bắt đầu chịu không nổi. Đang lúc này, Sở Dạ âm thanh đột nhiên truyền tới. Lùi về sau hai bước, kiếm thấp ba thốn, tụ lực chờ phân phó, đâm gió thành phố huyện. Trầm Tuyết Y vừa nghe đến Sở Dạ âm thanh, không có chút nào nghi ngờ, lập tức làm theo. Khi Trầm Tuyết Y mở mịt đem kiếm đâm sau khi đi ra ngoài, liền nghe thấy hét thảm một tiếng truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Trường Khanh toàn bộ chân phải đã máu thịt bé bét, bạch cốt có thể thấy. Lưu Trường Khanh sắc mặt cũng trở nên trắng bệch vô cùng. Trầm Tuyết Y không nghĩ đến Sở Dạ thuận miệng một câu nhắc nhở, vậy mà biết có cường đại như thế uy lực. Ngươi là ai? Lôi kéo đã tàn khuyết chân phải, Lưu Trường Khanh không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Sở Dạ, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn tuyệt đối không tin tưởng có thể ở một hơi thở giữa nhìn ra mình sơ hở người, chỉ là một cái thế gia hoa cố. Sở Dạ bưng ly rượu trong tay, đạm nhạt đối với Lưu Trường Khanh nói ra, ta gọi Sở Dạ, là một tên người gác đêm. Sở Dạ, người gác đêm? Lưu Trường Khanh ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng sợ, nhìn chằm chằm Sở Dạ thân ảnh, há miệng, khẩn trương đến thậm chí ngay cả nói đều không nói ra được. Sở Dạ không để ý đến Lưu Trường Khanh, mà là đi đến Tần Thế trước mặt. Nhìn treo trên cao chân trời ánh trăng, mới đúng Tần Thế nói ra, ngươi vận khí không tệ, giờ tí còn chưa từng có, ta nói hôm nay không giết ngươi thì sẽ không giết ngươi. Đi thôi. Tần Thế không nghĩ đến Sở Dạ liền dạng này thả mình, càng không có nghĩ tới mình sư tôn mà bại kiểu này. Đưa mắt bên trong thù hận che giấu, giống như giống vậy trốn, dùng thân thể trở đi Lưu Trường Khanh rời khỏi. Khi Tần Thế mang theo Lưu Trường Khanh sau khi rời đi, Trầm Tuyết Y đi đến Sở Dạ sau lưng, do dự một hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra, Tần Thế ánh mắt bên trong ẩn náu sắc cơ, ta cảm thấy không nên thả hắn rời khỏi. Sở Hưu cầm trong tay ly rượu đặt ở trước mắt quan sát một hồi, sau đó đem trong ly liệt hỏa rượu một uống vào bụng, mới mở miệng nói ra, các ngươi biết rõ khiến nhất người thứ sợ là cái gì không? Trầm Tuyết Y cùng từ trước đến giờ trầm mặc Đặng Thái Bình suy tư một hồi sau đó, đều lắc đầu một cái. Sở Dạ nói, là đối với không biết sợ hãi. Nhìn thấy hai người trong ánh mắt mờ mịt, Sở Dạ cười một tiếng, tiếp tục nói, đối mặt không biết, bọn hắn bệnh viện cũng không biết mình biết đối mặt kết quả như thế nào. Khi ta cho thấy thân phận thời điểm, Tần Thế vận mệnh đã chú định, ta không giết Tần Thế, Đại Tà Tông lại vì lắng xuống lửa giận của ta giết Tần Thế. Bởi vì ta ở trong mắt bọn họ, chính là không biết sợ hãi, bọn hắn vô pháp xác định bởi vì tần thế nguyên nhân, liệu sẽ có cho đại tà tông mang theo tai họa. Có thể cho dù chỉ có một chút có khả năng, tần thế liền tuyệt đối không có khả năng lại sống sót. Trầm Tuyết Y cái hiểu cái không hỏi, ý của công tử là đại tà tông người sẽ giết tần thế. Sở Dạ gật đầu một cái, nói, bọn hắn không dám đánh cuộc. Khi luồng thứ nhất thần hy rơi xuống nhân gian, Lạc Diệp Thành bên trong tiên môn đệ tử liền chạy tới Thanh Thủy Giản. Lần này tham dự linh thạch tranh đoạt tiên môn thế lực, nhìn bề ngoài tổng cộng có 19 cái. Trên thực tế chỉ có Đại Tà Tông, Chân Võ Tiên Môn, Thanh Vân Tông, Quy Tàng Kiếm Sơn và Thường Sinh Thư Viện 5 cái. Còn lại thế lực đều là phụ thuộc vào đây ngũ đại tông môn phía dưới, tản bộ đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mới vừa vào Thanh Thủy Giản, liền có thể nhìn thấy tại một nơi trống trải trong khu vực, xây dựng khởi một tòa đơn sơ thạch đài. Tại thạch đài phía sau, chính là linh thạch quặng mỏ cửa vào. Một lão giả đang đứng ở trên bãi đá, lớn tiếng nói ra, để tránh sát lục, các tông thỏa thuận, linh thạch khoáng mạch có thể người biết được, các đại tiên môn nhất định phải chỉ theo quy củ, đều phái ra đệ tử một tên, lấy thực lực phân ra thắng bại. Cuối cùng đắc thắng người, sắp có được Thanh Thủy Giản linh thạch khoáng mạch 100 năm quyền sử dụng. Lão giả sau khi nói xong liền đi xuống rồi thạch đài. Quy tắc cũng không phức tạp, các đại tiên môn chỉ có thể phái ra một tên đệ tử tham dự linh thạch quặng mỏ tranh đoạt. Hơn nữa còn là áp dụng giữ sân chế. Nói cách khác, ai cái thứ nhất đứng lên thạch đài, liền muốn một mực tiếp nhận phía sau khiêu chiến, thẳng đến chiến thắng hoặc là thất bại. Vào lúc này, phụ thuộc vào ngũ đại thế lực bên dưới tông môn liền phát huy tác dụng. Bọn hắn căn bản không có thực lực tranh đoạt nguyên thạch khoáng mạch, bọn hắn tham dự vào, hoàn toàn chính là vì tiêu hao thực lực của đối thủ. Vì vậy mà, mới bắt đầu đi lên thạch đài người, chính là những tông môn này đệ tử. Rất nhanh, từ nơi này chút đệ tử bên trong liền quyết định thắng bại, cuối cùng chỉ còn lại có một tên cầm trong tay đoạn kiếm hắc bào thanh niên đứng tại thạch đài bên trên. Mà lúc này, ngũ đại tông môn đệ tử vẫn không có đi một mình bên trên thạch đài. Nhưng đến bước này, cũng hầu như được có người xuất đầu. Một lúc sau, một tên đồng dạng thân mang hắc bào thanh niên từ Quy Tàng Kiếm Sơn trong trận doanh đi ra, bước lên thạch đài. Chính là Đường Cầm Kiếm. Đường Cầm Kiếm quăng một cái trong tay đối phương đoạn kiếm, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần lãnh sắc, thậm chí lướt qua vẻ sắc cơ, một cái đoạn kiếm cũng có thể giết người sao? Đối với Đường Cầm Kiếm mà nói, kiếm chính là sinh mệnh, trong mắt hắn, đối phương sử dụng một cái đoạn kiếm chính là đối với kiếm vũ nhục. Cái này khiến hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Đối mặt Đường Cầm Kiếm, hắc bào thanh niên thần sắc bình tĩnh, đem đoạn kiếm nắm trong tay, đao phong ngang lập, nói rằng từng chữ, tên của nó Thách Đấu Uyên, mặc dù là một cái đoạn kiếm, nhưng cũng có thể giết người. Bạch. Hắc bào thanh niên dứt tiếng thời khắc, Thanh Thủy Giản bên trong đột nhiên cuồng phong gào thét, trần sa nổi lên bốn phía, để cho đệ tử vây xem đều có chút không mở mắt ra được. Mà lúc này, trong bệ đá hắc bào thanh niên cũng có động tác. Cổ tay khẽ động, mang theo một đạo hàn quang, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Cầm Kiếm trước mặt, trực tiếp đánh xuống. Tốc độ như sấm, kỳ thế như nhạc. Để cho Đường Cầm Kiếm trở tay không kịp, chỉ có thể dựa vào theo bản năng phản ứng, nâng lên trường kiếm lật bàn tay ngăn cản. Giang giác. Có thể hướng theo một tiếng giòn vang, Đường Cầm Kiếm trường kiếm trong tay vậy mà trực tiếp bị hắc bào thanh niên trong tay đoạn kiếm chém nát. Hơn nữa đoạn kiếm ngưng tụ thành thế lực như cũ không giảm, hướng phía Đường Cầm Kiếm chém tới. Thấy một màn này, Đường Cầm Kiếm trong tâm đại khủng. Nếu như một kiếm này rơi vào trên người mình coi như bất tử, cũng nhất định tàn phế. Hàn Minh. Cũng tại lúc này, dưới thạch đài truyền đến một tiếng quát to, để cho đoạn kiếm lưỡi kiếm tại chỉ một thoáng dừng lại ở Đường Cầm Kiếm trong núi. Tên là Hàn Minh hắc bảo thanh niên chuyển thân hướng phía dưới thạch đài nhìn đến, chỉ thấy phụ thân mình hướng phía mình lắc lắc đầu. Hàn Minh mới đưa đoạn kiếm chậm rãi thu hồi, đối với Đường Cầm Kiếm nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn thấy được, ta kiếm đích xác có thể giết người. Vừa nói, Hàn Minh chuyển thân hướng phía dưới thạch đài đi tới. Vừa đi vừa nói, đoạn kiếm sơn trang Hàn Minh, bỏ quyền. Chương 68, Mạn Đà La Huyết Kỳ. Hàn Minh bỏ quyền cũng không khiến người ngoài ý, bởi vì đoạn kiếm sơn trang vốn là Quy Tàng Kiếm Sơn lệ thuộc thế lực. Chân chính khiến người ngoài ý là Hàn Minh thực lực. Có thể một kiếm đánh bại Quy Tàng Kiếm Sơn Đường Cầm Kiếm, thực lực bậc này đã đủ để cho Hàn Minh chen vào Cựu Châu Thiên Kiêu hàng ngũ. Có thể tại này trước, cơ hồ không có người nghe nói qua Hàn Minh cái tên này. Đợi Hàn Minh đi xuống thạch đài sau đó, Đường Cầm Kiếm đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn đến trong tay đoạn kiếm, mặt đầy thất hồn lạc phách, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, Đường Cầm Kiếm mới phát ra một tiếng tự giễu một dạng cười khổ. Chuyển thân đi xuống thạch đài, cũng không quay đầu lại biến mất tại trong đám người. Đi xuống thạch đài liền mang ý nghĩa bỏ quyền. Đường Cầm Kiếm hành động này ít nhiều khiến người đứng xem có một ít ngoài ý muốn. Nhưng đối với còn lại tứ đại thế lực mà nói, thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ bao giờ cũng là chuyện tốt. Đang lúc mọi người hiếu kỳ còn lại bốn cái tông môn bên trong, ai biết cái thứ nhất đi lên thạch đài thì mọi người bên thai giữa đột nhiên truyền đến một đạo phá không sắc bén. Hưu. Chỉ thấy một bên màu máu cờ hiệu từ trên trời rơi xuống, lấy cực nhanh tốc độ cắm vào thạch đài trung tâm. Huyết kỳ đón gió chập chờn, bay phất phới. Trên mặt cờ còn dùng kim tuyến thêu ra một đóa nở rộ mạn đà la hoa, cực kỳ yêu diễm. Khi mặt này huyết kỳ lúc xuất hiện, Đại Tà Tông, Chân Võ Tiên môn và một ít đến từ Huyền Châu Tiên đạo trong tông môn đã xuất hiện gây rối. Có thể thấy rõ ràng, tại trong ánh mắt của bọn hắn lập loè sợ hãi. Sợ hãi sâu đậm. Phản phất mặt này huyết kỳ là cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố. Vong xuyên bên bờ, sinh tử cùng nhịp. Cháy lên linh tê một lò, khô cốt sinh ra mạn đà la. Thử doanh mạn đà la huyết kỳ. Không nghĩ đến, hắn thật sẽ đến. Tại thạch đài phía dưới, Yến Triệu Ca vốn là cùng Trình Kinh Mộng và Từ Phu Tử đứng chung một chỗ. Khi mạn đà la huyết kỳ xuất hiện tại một khắc này, Yến Triệu Ca ánh mắt bên trong ngoại trừ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là lo âu. Bởi vì Yến Triệu Ca rất rõ ràng, mạn đà la huyết kỳ đại biểu là cái gì. Lúc này, bên cạnh Trình Kinh Mộng cùng Từ Phu Tử nghe được Yến Sở Ca tự lẩm bẩm. Hai người tò mò hỏi, Yến huynh nhận thức mặt này cờ. Yến Sở Ca gật đầu một cái, sau đó chuyển thân nhìn về phía hai người, ánh mắt trở nên hết sức trịnh trọng, tuy rằng rất khó để cho người tiếp nhận, nhưng ta như cũng không thể không nhắc nhở các ngươi một câu nói, nếu mà cái kia người xuất hiện, vô luận hắn muốn cái gì, nhất định phải đáp ứng hắn, tuyệt đối không nên cự tuyệt. Yến Triệu Ca lời nói khiến cho hai người đầu óc mơ hồ. Giống như hôm qua Yến Triệu Ca đối với Tần Thế khuyên nhủ một dạng, quái lạ. Từ phu tử hỏi, Yến sư huynh theo như lời cái kia người, là ai? Yến Triệu Ca nhìn Huyết Kỳ lập ra phương hướng, tựa hồ có hơi kiêng kỵ, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, cái người này, các ngươi hôm qua đã thấy qua. Sở Dạ. Trình Kinh Mộng đột nhiên mở miệng, có một ít không xác định nói. Yến Triệu Ca gật đầu một cái. Lại càng thêm để cho hai người không thể hiểu, cái kia tên là Sở Dạ thiếu niên đến cùng có đáng giá gì để cho Yến Sở Ca sợ hãi. Nhìn ra trong lòng hai người nghi hoặc. Yến Triệu Ca chậm rãi lắc đầu, nói, các ngươi không hiểu Mạn Đà La Huyết Kỳ đại biểu cái gì, đó là thuộc về Tử Doanh ký hiệu, Huyết Kỳ đã lập, nơi này liền không còn thuộc về bất luận người nào, chỉ thuộc về Tử Doanh. Nếu là có người dám phá hư Tử Doanh quy củ, đồ linh chống một khi vang lên, mang theo sẽ là vô tận sát lục. Các ngươi chưa từng thấy qua Tử Doanh sát lục, cũng hy vọng các ngươi vĩnh viễn cũng không cần nhìn thấy. Tiến Triệu Ca biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng, có thể Trình Kinh Mộng cùng Từ Phu Tử hai người cũng càng ngày càng mở mịt. Ngoại trừ Tử Doanh cái tên này, bọn hắn có chút ấn tượng, biết là Huyền Châu bên trong một cái trấn thủ tuyệt cảnh trường nguyên tổ chức. Về phần cái gì Mạn Đà La Huyết Kỳ, đồ linh chống, bọn hắn chưa từng nghe qua. Tiến Triệu Ca phản ứng, để cho hai người cảm thấy có chút quá khoa trương. Cái này khiến hai người đối với Yến Triệu Ca hảo cảm giảm bớt rất nhiều. Đó là ai? Là chân võ tiên môn đệ tử, vẫn là Thương Sinh thư viện đệ tử, trước làm sao chưa thấy qua nha. Thuận theo âm thanh, mọi người hướng phía trên thạch đài nhìn đến. Sở Dạ thân ảnh đã xuất hiện ở Huyết Kỳ bên cạnh. Mặc kệ ánh mắt của mọi người, Sở Dạ vướt vẽ Huyết Kỳ trên cột cờ đường vân, tại trên cột cờ đồng dạng có khắc Mạn Đà La hoa văn. Mỗi khi Huyết Kỳ màu sắc sâu bên trên một phần, trên cột cờ hoa văn cũng biết càng ngày càng rõ ràng. Không có ai biết, Mạn Đà La Huyết Kỳ ngoại trừ là một cái ký hiệu ra, bản thân nó cũng là một kiện thiên binh. Là Sở Dạ dùng còn sót lại ngày mặt trời không lặn kết tinh mệnh xỉu nô chế tạo. Đại Tà Tông Lăng Vân Phong đại trưởng lão Cổ Thiên Hà, dẫn môn hạ đệ tử gặp qua ngự tọa. Ngay tại mọi người đều đang hiếu kỳ Sở Dạ thân phận thì, Đại Tà Tông Lăng Vân Phong đại trưởng lão Cổ Thiên Hà đã mang theo Đại Tà Tông đệ tử đi đến thạch đài danh giới, hướng phía Sở Dạ hành lễ nhất bái. Một màn này lập tức đưa tới thanh thủy giản thế lực khắp nơi chấn động. Để cho mọi người càng hiếu kỳ hơn lên, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể để cho Cổ Thiên Hà tự mình mang theo môn hạ đệ tử hành lễ bái kiến. Có thể tiếp nhận xuống một màn, trực tiếp để cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Cổ Thiên Hà đem một cái hộp bỏ vào thạch đài danh giới, sau đó tự tay đem hộp mở ra. Thấy rõ đựng trong hộp đồ vật sau đó, người ở chỗ này không khỏi cảm giác đến trong không khí tràn ngập hàn ý. Hộp bên trong, dĩ nhiên là hai quả đầu người. Một viên là Tần Thế, mặt khác một quả chính là Tần Thế Sư Tôn, Lưu Trường Khanh. Khi mở hộp ra trong nháy mắt, Cổ Thiên Hà tay run rẩy không ngừng. Lưu Trường Khanh là đang xác định Sở Dạ thân phận sau đó, lựa chọn tự sát. Mà Tần Thế, chính là Cổ Thiên Hà tự mình ra tay. Dù ai cũng không cách nào lý giải Cổ Thiên Hà lúc này là cái dạng gì tâm tình. Lưu Trường Khanh là hắn đồng môn sư đệ, cùng nhau tu hành mấy trăm năm, mà Tần Thế cũng có thể nói là Cổ Thiên Hà nhìn đến hắn lớn lên. Nhưng bây giờ, hắn không thể không tự tay đem hai người đầu lâu đặt ở đây trên thạch đài. Cổ Thiên Hà trong tâm có hận sao? Có. Nhưng hắn không đánh cuộc được, Đại Tà Tông cũng không đánh cuộc được. Tử Doanh sát lục cho Huyền Châu Tiên Đạo Tông môn mang đến quá lớn bóng mờ. Dù ai cũng không cách nào lại tiếp nhận một lần dạng này tai họa. Lúc này, Sở Dạ bàn tay mới từ Huyết Kỳ trên cột cờ thu hồi lại. Ánh mắt bên trong không có thương hại, chỉ có bình tĩnh. Khi thế đạt tới nhất định trình độ, có một số việc sẽ trở nên rất đơn giản, cũng biết trở nên rất phức tạp. Liên tính Sở Dạ không có giết Tần Thế cùng Lưu Trường Khanh tâm tư, cũng hầu như sẽ có người vì cái gọi là đại cục đi suy đoán Sở Dạ tâm tư, đạt được một cái có lẽ tồn tại khả năng. Bởi vì cái này hoặc giả tồn tại khả năng, hy sinh ở trong mắt bọn họ có thể hy sinh đồ vật, bao gồm sinh mệnh. Nhưng với tư cách chủ đạo người Sở Dạ hoàn toàn có thể thay đổi cái kết quả này. Chỉ là, hắn tại sao phải thay đổi đâu? Thanh thủy giản linh thạch khoáng mạch ta muốn. Chuyện này đến đây chấm dứt. Sở Dạ ánh mắt rất tĩnh lặng, âm thanh cũng rất tĩnh lặng. Giống như là như nói một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện. Cổ Thiên Hà khi lấy được đáp án xác thực sau đó, sắc mặt rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Lập tức nói ra, Đại Tà Tông lùi lại từ đây thanh thủy giản, trở lại Huyền Châu, không bao giờ lại tham dự linh thạch quặng mỏ tranh đoạt. Tại Sở Dạ gật đầu một cái sau đó, Cổ Thiên Hà nói đi là đi. Chuyển thân liền mang theo Đại Tà Tông và thủ hạ lệ thuộc tông môn rời khỏi thanh thủy giản. Chương 69, cái phương pháp này xác thực rất đơn giản. Cổ Thiên Hà và người khác sau khi rời đi, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại. Chân Võ Tiên môn trưởng lão cũng đứng dậy, đồng dạng đi đến thạch đài danh giới, đối với Sở Dạ hành lễ nhất bái, Chân Võ Tiên môn Võ An Thông gặp qua ngự tọa. Không chờ Sở Dạ mở miệng, Võ An Thông đã chủ động nói ra, ta Chân Võ Tiên môn cũng nguyện ý rời khỏi thanh thủy giản, trở lại Huyền Châu, nếu không tham dự linh thạch quặng mỏ tranh đoạt. Nói xong, Võ An Thông liếc mắt nhìn Sở Dạ, chờ đợi đến Sở Dạ đáp ứng. Không thể tưởng, Sở Dạ từ đầu tới cuối cũng chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú Võ An Thông, cũng không nói chuyện. Cái này khiến Võ An Thông có vẻ có vài phần lúng túng. Vốn muốn nhờ vào đó hướng về Sở Dạ lấy lòng, không thể tưởng Sở Dạ căn bản không nể mặt mũi. Bất đắc dĩ phơi cười hai tiếng sau đó, Võ An Thông không thể làm gì khác hơn là trực tiếp mang theo Chân Võ Tiên môn đệ tử và chi nhánh thế lực rời đi. Võ An Thông đã làm ra quyết định, Yến Triệu Ca tự nhiên không thể nào lưu lại nữa. Lúc rời khỏi thời khắc, Yến Triệu Ca lần nữa đối với Trình Kinh Mộng cùng Từ Phu Tử nhắc nhở, mời các ngươi nhất định phải tin tưởng ta theo như lời nói, ta không phải đang cứu các ngươi, mà là đang cứu các ngươi tông môn. Dừng nói tại đây, hy vọng về sau còn có thể cùng hai vị gặp nhau. Nhìn đến Yến Triệu Ca bóng lưng rời đi, Trình Kinh Mộng cùng Từ Phu Tử đều rơi vào trầm mặc. nếu chỉ là Yến Triệu Ca một người phản ứng, căn bản không ảnh hưởng được bọn hắn. Có thể nhìn đến Đại Tà Tông và Chân Võ Tiên môn thái độ, thì không khỏi không để bọn hắn thận trọng. Ngay tại hai người chần chờ thời khắc, Từ Phu Tử trước tiên phá vỡ trầm mặc. Thương Sinh Thư Viện vốn là vô ý tranh đoạt linh thạch khoáng mạch, lần này đến trước, chỉ là vì để cho môn hạ đệ tử trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Hiện tại Quy Tàng Kiếm Sơn đã bỏ quyền, Đại Tà Tông cùng Chân Võ Tiên môn lại lựa chọn rời đi, ta Thương Sinh Thư Viện lại tham dự trong đó, cũng có vẻ có tư tâm rồi. Đây linh thạch quặng mỏ tranh đoạt, ta Thương Sinh Thư Viện liền không tham dự rồi. Nghe vậy, Trình Kinh Ngộng hướng về phía Từ Phu Tử nói ra, đa tạ. Nhìn ra Trình Kinh Ngộng quyết định, Từ Phu Tử nói ra, được gọi là Sở Dạ thiếu niên tuyệt không phải người ta tưởng tượng đơn giản như vậy, tại không có giải lai lịch của đối phương trước, ta muốn khuyên tiên tử một câu, không như ra từ bỏ linh thạch khoáng mạch đi. Đa tạ phu tử khuyên bảo, bất quá ta vẫn là muốn thử một lần. Trình Kinh Ngộng cũng có thể từ Huyền Châu những người đó trên thân nhìn ra Sở Dạ không đơn giản, có thể linh thạch khoáng mạch cho nàng mà nói quá trọng yếu. Cho dù có một chút cơ hội, nàng liền sẽ không bỏ qua. Từ Phu Tử gật đầu một cái, không nói tiếp nữa. Có mấy lời nói nhiều rồi, liền sẽ để người cảm thấy chán ghét. Từ Phu Tử đi đến thạch đài danh giới, đang lúc mọi người nhìn soi mói, mở miệng nói, Thương Sinh Thư Viện, bỏ quyền. Sau đó liền dẫn Thương Sinh Thư Viện đệ tử rời khỏi Thanh Thủy Giản. Ngũ đại thế lực, đi thì đi, bỏ quyền bỏ quyền. Những người còn lại nếu không phải là lưu lại xem náo nhiệt, nếu không phải là Thanh Vân Tông đệ tử. Thanh Vân Tông trưởng lão nhìn cách đó không xa Trình Kinh Ngộng, chủ ý cũng là muốn để cho Trình Kinh Ngộng lựa chọn bỏ quyền. Chính là Trình Kinh Ngộng tại Thanh Vân Tông bên trong địa vị cực cao, bất kỳ chuyện gì quyết định chỉ có thể từ chính nàng làm chủ. Coi như là Thanh Vân Tông trưởng lão cũng không có biện pháp, không có bất kỳ lo lắng, Trình Kinh Ngộng đi vào thạch đài. Đối mặt Sở Dạ, Trình Kinh Ngộng không có một tia phí lời, cầm trong tay Hề Vân kiếm rút ra, chỉ hướng Sở Dạ, ta bất kể người nào, nhưng ngươi muốn linh thạch khoáng mạch, chỉ có thể thắng ta. Đối mặt Trình Kinh Ngộng, Sở Dạ trên mặt nhiều mấy xóa sạch nói năng tùy tiện. Phản phất hắn lại biến thành đế đô bên trong cái kia người chán ghét đại hoàn khố. Giơ ngón tay lên, búng một cái lưỡi kiếm sắc bén. Tại trường kiếm vụ vụ trong tiếng, Sở Dạ cười nói, trước đây không lâu có người nói với ta, Thanh Vân Tông linh thạch khoáng mạch tại 60 năm trước đã bị khai thác hầu như không còn, cho nên Thanh Vân Tông rất cần một tòa tân linh thạch khoáng mạch để duy trì tông môn sinh tồn. Có thể tại một canh giờ trước, ta đã nhận được không giống nhau tin tức. Thanh Vân Tông linh thạch khoáng mạch ngay từ lúc 300 năm trước liền bị khai thác hầu như không còn, hôm nay Thanh Vân Tông chỉ là một cái nhìn như khổng lồ vỏ bọc. Một khi bị chạm vào, liền sẽ lập tức cái mộ. Tin tức này là mật vong tại 7 ngày trước thu thập được, cũng tại một canh giờ phía trước mới bẩm báo cho Sở Dạ. Trong đó thời gian sai số đều bởi vì Thanh Châu cùng Thương Châu địa vực khoảng cách. Nhìn đến Sở Dạ, Trình Kinh Mộng ánh mắt bên trong lập lòe kinh nghi. Thanh Vân Tông linh thạch khoáng mạch tại 300 năm trước sớm bị khai thác hầu như không còn tin tức, là Thanh Vân Tông bên trong tuyệt mật. Ngay cả trong tông môn một ít trưởng lão cũng không biết, bởi vì chuyện này quan hệ đến Thanh Vân Tông sinh tử tồn vong. Lúc này, Sở Dạ tại Thanh Thủy Giản bên trong không tị hiểm chút nào nói ra, nhất thời để cho dưới thạch đài người vây xem nghị luận nhộn nhịp. Ngay cả Thanh Vân Tông đệ tử buồn môn bên trong cũng xuất hiện gây rối. Cái này khiến Trình Kinh Mộng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng không biết rõ Sở Dạ là từ nơi nào có được tin tức, trong tay Hề Vân kiếm lại không tự chủ hướng về Sở Dạ ép tới gần một phần, Thanh Vân Tông ta bên trong linh thạch khoáng mạch có phải hay không bị khai thác hầu như không còn, liên quan gì đến ngươi? Sở Dạ khỏe miệng nụ cười sâu hơn. Trình Kinh Ngộng rất kiêu ngạo, cũng rất đơn thuần, nàng lời vừa nói ra không thể nghi ngờ biến tướng thừa nhận Sở Dạ nói. Trên thực tế mật vong lấy được tình báo cũng không hoàn chỉnh, Sở Dạ cũng chỉ là đang thăm dò Trình Kinh Ngộng, nhìn một chút Thanh Vân Tông nguy cơ đến cùng tới mức độ như thế nào. Từ Trình Kinh Ngộng phản ứng đến xem, Sở Dạ thì biết rõ, mình đoán được cũng không sai. Lúc này Thanh Vân Tông đã bệnh thời kỳ chót. Tại bất luận cái gì một đợt trong giao dịch, kẻ yếu là không có tư cách bàn điều kiện, bởi vì bọn hắn không có bàn điều kiện tiền đặt cược. Sở Dạ nói, ta chỉ là muốn cùng Kinh Ngộng tiên tử làm một cái giao dịch mà thôi. Trình Kinh Ngộng không hiểu nhìn đến Sở Dạ, hỏi, giao dịch gì? Sở Dạ nói, Thanh Thủy Giản linh thạch khoáng mạch ta cho ngươi một thành, xem như trao đổi, ngươi muốn cho ta một kiện đồ vật. Trình Kinh Ngộng cảnh giác, Thanh Thủy Giản bên trong linh thạch khoáng mạch chính là một tòa đại hình linh thạch khoáng mạch, cho dù chỉ có một thành, nếu mà khai thác thỏa đáng, cũng đủ để cho Thanh Vân Tông kéo dài thêm ngàn năm. Có thể đồ vật như thế nào cần Sở Dạ bỏ ra giá lớn như vậy? Ngươi muốn cái gì? Trục lợi lệnh. Trình Kinh Ngộng kinh sợ, nàng không nghĩ đến Sở Dạ đánh dĩ nhiên là trục lợi lệnh chủ ý. Hơn nữa nàng càng hiếu kỳ hơn, Sở Dạ là làm sao biết trên người của nàng có trục lợi lệnh? Vô luận là Thanh Vân Tông linh thạch khoáng mạch bị khai thác hầu như không còn tin tức, vẫn là trục lợi lệnh, đây đều là Thanh Vân Tông tuyệt mật. Nhưng Trình Kinh Ngộng cũng không có quá xoắn xuýt chuyện này. Tinh thần học viện trục lợi lệnh đối với thế nhân mà nói thật có hấp dẫn rất lớn. Nhưng đối với hiện tại Trình Kinh Ngộng cùng Thanh Vân Tông mà nói, tìm đến tân linh thạch khoáng mạch mới là trọng yếu nhất. Trình Kinh Ngộng không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Nói ra, ngươi tựa hồ quá mức tự tin. Người ta chưa từng nhất chiến, làm sao ngươi biết linh thạch khoáng mạch ngươi liền nhất định có thể đạt được? Sở Dạ nói, quy tắc chính là kẻ yếu lập ra. Ta nếu là muốn đạt được linh thạch khoáng mạch, có rất nhiều loại phương pháp. Trình Kinh Ngộng nói, ngươi hiện tại phương pháp đơn giản nhất chính là đánh thắng ta. Đương nhiên. Sở Dạ gật đầu một cái, hiển nhiên thừa nhận Trình Kinh Ngộng nói. Sau đó tại Trình Kinh Ngộng nhìn chăm chú bên trong, Sở Dạ thân ảnh tại chỗ biến mất. Chờ Trình Kinh Ngộng gặp lại Sở Dạ thì, Sở Dạ thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của mình. Không có bất kỳ chiêu thức, chỉ là đơn giản nhấc chân một bước. Trình Kinh Ngộng cũng cảm giác được có một tòa núi lớn đặt ở trên người của mình tựa như, kia trọng lượng khiến cho mình không thể chịu đựng. Phanh, tiếp nhận Sở Dạ một cước. Trình Kinh Ngộng căn bản vô lực ngăn cản, toàn bộ thân hình giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, lại lần nữa té ra thạch đài. Nhìn đến dưới thạch đài sắc mặt trắng bệch Trình Kinh Ngộng. Sở Dạ đi đến thạch đài ranh giới, suy tư một hồi, sau đó nghiêm túc nói ra, cái phương pháp này xác thực rất đơn giản. Hướng theo Sở Dạ dứt tiếng, Trình Kinh Ngộng trong miệng vậy mà tràn ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là bị Sở Dạ đả thương, vẫn là bị Sở Dạ tức giận. Chương 70, Hạo Thiên Kính, chuỗi nhân quả. Chờ Trình Kinh Ngộng gian nan chống đỡ thân thể, Sở Dạ mang theo đủ cười, đi tới trước, dùng ngón tay chọ câu lên Trình Kinh Ngộng gương mặt, hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục giao dịch sao? Đối mặt như thế nói năng tùy tiện chơi bừa, Trình Kinh Ngộng hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có tránh né. Ngược lại nhìn thẳng Sở Dạ ánh mắt, nói ra, được. Như Sở Dạ từng nói, hiện tại Thanh Vân Tông giống như một cái khổng lồ trống rỗng, chỉ cần có người chạm vào, liền sẽ lập tức cái mộ. Trình Kinh Ngộng đã bị không có lựa chọn. Kết quả cuối cùng khiến người ngoài ý, lại cũng không như vậy khiến người ngoài ý. Đông Cơ Hoàng hướng về phụ trách canh gác Thanh Thủy Giản, cuối cùng người thắng trận, cũng là từ Đông Cơ Hoàng hướng về phụ trách giao ra tiếp quản quyền cùng quyền khai thác. Mà Đông Cơ Hoàng hướng về tại Lạc Diệp Thành bên trong người phụ trách, chính là Thác Bạt Vũ. Thác Bạt Vũ tuy rằng tính kế qua Sở Dạ, có thể Thác Bạt Vũ cũng không phải người ngu xuẩn. Từ Đại Tà Tông cùng Trần Võ Tiên môn thái độ, Thác Bạt Vũ cũng có thể nhận thấy được tại Sở Dạ trên thân nhất định cất giấu cực lớn bí mật. Cho nên tại không có biết rõ Sở Dạ trên người bí mật trước, Thác Bạt Vũ không có bất kỳ do dự đem linh thạch khoáng mạch giao cho Sở Dạ. Nhưng Sở Dạ lại đem linh thạch quặng mỏ tiếp thu quyền cùng quyền khai thác trực tiếp giao cho Trình Kinh Ngộng. Lúc sau Trình Kinh Ngộng giao cho Thanh Vân Tông. Đối với Sở Dạ mà nói, linh thạch khoáng mạch ở trong tay ai cũng không trọng yếu chính là linh thạch khoáng mạch được lợi ích ở trong tay ai. Chỉ là trục lợi lệnh cũng không tại Trình Kinh Ngộng trên thân, mà là tại Thanh Vân Tông bên trong. Cho nên Sở Dạ muốn được trục lợi lệnh thì nhất định phải cùng Trình Kinh Ngộng đi Thanh Vân Tông. Bởi vì Thanh Vân Tông đi tới Lạc Diệp Thành trưởng lão và đệ tử đều ở lại Thanh Thủy Giản bên trong tiếp quản linh thạch quặng mỏ. Lần này trở lại Thanh Vân Tông, chỉ có Trình Kinh Ngộng một người. Đang đi tới Thanh Vân Tông trên đường, Trình Kinh Ngộng bởi vì bị thương, bất đắc dĩ cùng Sở Dạ ngồi chung xa liễn. Sở Dạ tinh tọa ở tại xa liễn bên trong, giống như là ngủ một dạng. Trình Kinh Ngộng hỏi do dự mãi, cuối cùng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, ngươi đem Thanh Thủy Giản bên trong linh thạch khoáng mạch toàn bộ giao cho Thanh Vân Tông, ngươi sẽ không sợ Thanh Vân Tông sẽ đem linh thạch khoáng mạch một mình nữa sao? Sở Dạ mở mắt, nhìn về phía Trình Kinh Ngộng, làm sao? Thanh Vân Tông tại trong lòng ngươi không chịu được như vậy sao? Trình Kinh Ngộng hừ lạnh nói, Thanh Vân Tông tự nhiên sẽ không vi phạm hứa hẹn, chỉ là một cái người bình thường, đều sẽ không giống như ngươi hành sự. Sở Dạ nói, hứa hẹn cùng giao dịch cũng chỉ là một loại hình thức, khi bị xé bỏ thời điểm, nó liền sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Ta cũng không chán ghét vi phạm hứa hẹn cùng xé bỏ giao dịch người, chỉ là muốn hắn có gánh vác giá cao dũng khí. Đối với ta mà nói, chỉ là nhiều hơn một cái giết hại lý do. Chỉ như vậy mà thôi. Nói tới chỗ này, Sở Dạ âm thanh dừng lại, vừa nhìn về phía Trình Kinh Ngộng, đương nhiên, tại không có lấy đến trục lợi khiến cho trước, giao dịch giữa chúng ta vẫn không tính là đạt thành. Ngươi như cũng còn có đổi ý quyền hạn. Sở Dạ lao khí hoành thu để cho Trình Kinh Ngộng có một ít không ưa thích. Dưới cái nhìn của nàng Sở Dạ tuổi tác cũng không lớn, nói ra cũng rất cuồng vọng. Trình Kinh Ngộng hừ lạnh một tiếng sau đó, quay đầu đi không còn cùng Sở Dạ nói chuyện. Xa liễn bên trong rất nhanh sẽ lâm vào tĩnh lặng. Thằng đến chạy đến Thanh Vân Tông Sơn môn bên dưới. Bột Hải. Khi Khương Cơ rời đi ngày thứ hai, một tên nam tử xa lạ liền xuất hiện ở Hoàng Tuyển trong đảo. Người đến là một tên thanh niên áo bào tím, tên là Khương Hải Nhai. Khương Hải Nhai tuổi tác không lớn, tu vi lại dị thường cao thâm khó dò. Lại thêm hắn là từ Khương thị thánh tộc bên trong người đi ra ngoài. Vì vậy mà bảy đại thế lực gia chủ, ngoại trừ Lý Kinh Thiên, người còn lại đang đối mặt Khương Biển Nhai thời điểm, đều mang vẻ lấy lòng. Mà Khương Hải Nhai xuất hiện tại Hoàng Tuyển đảo sau đó cũng không hề đề cập tới có liên quan Khương Cơ chuyện. Tại hướng về bảy vị gia chủ yêu cầu Lý Ý cùng Kỷ Hồng bảy người từng sử dụng qua đồ vật sau đó, Khương Hải Nhai liền từ càn khôn kính bên trong lấy ra một bên xưa cũ gương đồng. Này gương đồng chính là Hạo Thiên Kính, là Khương thị thánh tộc bên trong số lượng không nhiều đế khí. Như thế nào là đế khí? Chính là từ đại đế tự mình ẩn dưỡng linh binh bảo khí. Kỳ uy mạnh mẽ khó lường, khó có thể dùng lẽ thường cân nhắc. Tựa như cùng trước mắt mặt này Hạo Thiên Kính, liền có dò xét thời gian, ngược dòng bản nguyên chi năng. Khương Hải Nhai đem được đồ vật trần liệt một loạt, bày ra vu Hạo Thiên Kính trước. Hai tay thả ra, đảm nhiệm Hạo Thiên Kính treo ở giữa không trung. Chỉ thấy Khương Hải Nhai trong tay ngưng kết bí ấn, trong miệng phát ra thành kính tụng niệm. Khương tộc đại đế chiếu kinh hoàng. Nhìn thiên hải hành lang vô tận dài, câu nhìn hôn qua hồng trần đường, không hỏi thương thiên hỏi âm dương. Ông ngong, thủ lớn ngưng tụ thành, Khương Hải Nhai ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, rơi vào Hạo Thiên Kính mặt kính bên trên. Rất nhanh, nguyên bản trắng tinh tối tăm đích thực mặt kính liền nổi lên một hình ảnh. Đó là một tòa đảo nhỏ vô danh, bốn phía vây quanh chẳng chỉ thâm hải hung thú. Hình ảnh chuyển động, những cái kia thâm hải hung thú đã chen nhau lên, thoáng qua giữa, liền đem Lý Ý và người khác cắn nuốt liền đầu khớp xương đều không còn. Thấy một màn này, Lý Kinh Thiên, Kỷ Bố Y các loại nhân khí được toàn thân phát run. Bọn hắn không nghĩ đến mình nhi tử dĩ nhiên là chết ở một đám xuất sinh trong miệng, liền thi thể đều không có lưu lại. Đang lúc này, hình ảnh lần nữa nhất chuyển, xuyên thấu qua Lý Ý nguyên thần ký ức, hình ảnh bên trong xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là Lý Nhị Cẩu và Đặng Thiên Nhân. Mà Hạo Thiên Kính bên trong hình ảnh cũng Đặng Thiên Nhân đánh nát Lý Ý nguyên thần một khắc này, im bặt mà dừng. Thật là to gan, thật là to gan, hai người này lại dám tại ta Bột Hải bên trong lấy tàn nhẫn như vậy phương thức ngược sát con ta. Nếu không đem hai người này cùng bọn hắn tộc nhân thiên đao vạn quả luyện làm khôi nô, ta làm bậy người phụ. Lúc này, Lý Kinh Thiên và người khác nội ý đủ để ngưng tụ thành phong bạo, nhấc lên động đất. Khương Hải Nhai thu hồi Hạo Thiên Kính sau đó, đạm nhạt nhìn đến mấy người, giơ tay lên hướng phía hư không kéo một cái, hai đầu vô hình tia sáng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Khương Hải Nhai lúc này mới lên tiếng nói ra, ta đã thông qua Hạo Thiên Kính vẽ xuống chuỗi nhân quả, dọc theo này chuỗi nhân quả, các ngươi liền có thể tìm đến kính bên trong hai người nơi ở. Nhưng mà chuỗi nhân quả chỉ có thể tồn tại 12 canh giờ, 12 thời gian bên trong nếu như các ngươi không có tìm được hai người kia, Hạo Thiên Kính cũng không cách nào sẽ đi ngược dòng. Nghe vậy, Kỷ Bố Y và người khác hướng phía Khương Hải Nhai ôm quyền nói cảm ơn. Đối đãi bọn ta tìm đến hai người kia sau đó, nhất định có hậu tạ. Dứt lời, Kỷ Bố Y và người khác phân chia hai đường, cắt chấp nhất tuyến, biến mất tại chỗ. Chỉ có Lý Kinh Thiên cũng không rời khỏi. Nhìn về phía Khương Hải Nhai hỏi, Khương Cơ hiện tại nơi nào? Khương Hải Nhai lắc đầu, nói, ta chỉ là thánh tộc bên trong một tên tộc nhân bình thường, lần này đến trước chỉ là phụng tộc trưởng chi mệnh hành sự, về phần những thứ khác ta cũng không biết, cũng không có tư cách biết rõ. Thấy tại Khương Hải Nhai trên thân không chiếm được tin tức hữu dụng, Lý Kinh Thiên tức giận phất liêu phất ống tay áo, thoáng qua giữa đã biến mất tại chỗ. Hướng phía một đầu chuỗi nhân quả tìm kiếm, Lý Kinh Thiên đã có quyết đoán. Chờ giải quyết xong trước mắt chuyện, hắn nhất định phải tự mình tiến vào Vô Tận Hải, hướng về Khương thị thánh tộc muốn người. Cho dù hắn tại Khương thị thánh tộc trước mặt, chỉ là con kiến hôi một dạng tồn tại. Chương 71, Càn Khôn Viên viện chủ. Thanh Vân Tông vị trí Thương Châu Lăng Vân Phong đỉnh núi. Trong đó cung điện mọc như rừng, thải hà quấn quẩn, cổ điện mà rộng lớn kiến trúc, kể Thanh Vân Tông huy hoàng. Rất khó tưởng tượng, như thế đã lâu tiên đạo tông môn, vậy mà biết đến cao ốc sụp đổ trình độ. Thế sự vô thường, khiến người thở dài. Tại Trình Kinh Ngộng dưới sự dẫn dắt, Sở Dạ và người khác rất nhanh liền tiến vào Thanh Vân Tông sơn môn bên trong. Đợi chân chính tiến vào Thanh Vân Tông sau đó, Sở Dạ bọn người mới phát hiện Thanh Vân Tông bên trong đệ tử thật là ít ỏi. Ngoại trừ một ít tu vi thấp nô bộc bên ngoài, chân chính tính Thanh Vân Tông đệ tử, toàn bộ tông môn bên trong đã chưa đủ 100 người. Tại Cửu Châu vực linh khí cằn cỗi trạng thái, không có linh thạch quặng mỏ chống đỡ, Thanh Vân Tông bên trong tài nguyên đã vô pháp chống đỡ quá nhiều đệ tử tu luyện, chỉ có thể để mặc bọn hắn ly tông, có lẽ còn có thể để bọn hắn tìm đến cơ duyên của mình. Một đường thông suốt, thậm chí cũng không cần người thông chi, Trình Kinh Ngọc liền đem Sở Dạ và người khác mang vào Thanh Vân Tông bên trong Lăng Vân Điện. Trình Kinh Ngọc vốn định mang theo Sở Dạ trực tiếp tìm đến mình sư tôn Trần Cẩm Ngọc, hỏi lấy trục lợi lệnh. Có thể tại tiến vào Lăng Vân đi sau cùng, Trình Kinh Ngọc mới phát hiện Trần Cẩm Ngọc chính đang tiếp đại khách nhân. Trình Kinh Ngọc liền muốn trước tiên lui ra ngoài, sau này lại đến. Lại bị Trần Cẩm Ngọc gọi lại, "Kinh Ngọc, ngươi trở về vừa vặn. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Tinh Thần Học Viện Càn Khôn Viên Dương Nho viện chủ. Mau tới đây bài kiến." Nhìn thoáng qua ngồi đàng hoàng ở Trần Cẩm Ngọc bên trái tôn vị lão giả, Trình Kinh Ngọc trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tinh Thần Học Viện chính là Cựu Châu vực công nhận thánh địa, bao nhiêu người tệ phá túi đầu muốn đi vào Tinh Thần Học Viện, cuối cùng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Càn Khôn Viên mặc dù chỉ là Tinh Thần Lục Viện một trong, nhưng Dương Nho thân là nhất viện chi chủ, thân phận địa vị tuyệt không phải tông môn tầm thường chi chủ có thể so sánh với. Dạng người này vật vậy mà biết chủ động hiện thân Thanh Vân Tông, cái này khiến Trình Kinh Ngọc làm sao không kinh sợ. Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Trình Kinh Ngọc mới khôi phục bình tĩnh. Đi lên trước, cung kính hành lễ nói, Thanh Vân Tông đệ tử Trình Kinh Ngọc, gặp qua Dương Nho viện chủ. Dương Nho an ủi săn sóc động dâu dài, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, cho người một loại mười phần cảm giác thân cận. Tại Trình Kinh Ngọc hành lễ xong sau đó, Dương Nho đem Trình Kinh Ngọc xem xét cẩn thận một phen, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng để lộ ra một vẻ tán thưởng. Rất lâu mới nói, tại băng phách thế giới áp chế, người tu vi có thể tinh tiến tới mức như thế, mười phần không tồi. Nếu ngươi có thể ở trong vòng một năm ngưng tụ thành pháp tướng, tháo gỡ băng phách thể đối ngươi áp chế, tương lai của ngươi sẽ không thể hạn chế. Trình Kinh Ngộng thực lực tu vi cùng Yến Triệu Ca và người khác không phân cao thấp, lại có thể đạt được một cái Tinh Thần Học Viện phát ra trục lợi lệnh. Nguyên nhân cuối cùng chính là Trình Kinh Ngộng nắm giữ tiên thiên dị thể, băng phách thể. Băng phách thể tại tu hành giả trương ngưng pháp tướng trước, không những vô ích, ngược lại sẽ bởi vì hàn khí quá nặng mà áp chế tu vi tăng trưởng. Chỉ có khi tu hành giả ngưng tụ thành pháp tướng sau đó, đem băng phách bên ngoài cơ thể dẫn nhập pháp tướng bên trong, mới có thể chân chính triển lộ nó thần dị. Đối với Dương Nho tán dương, Trình Kinh Ngộng cũng không nói chuyện. Bởi vì nàng có thể cảm giác được Dương Nho còn chưa có nói xong. Quả nhiên, Dương Nho tiếp tục liền nói, khí vận trường hà 9000 năm vừa hiện, đời này thiên mệnh cũng lại sắp tới, ngươi thân mang tiên tiên băng phách chi thể, đã có đạp vào khí vận trường hà, chịu lực thiên mệnh tư cách. Nếu ngươi có thể mau sớm ngưng tụ thành pháp tướng, nói không chừng tương lai có cơ hội leo lên ngày kia mệnh trăm tử bảng danh sách, cùng những cái kia chân chính thiên mệnh chi tử tranh đoạt thiên mệnh. Cho nên ta lần này đến trước, chính là hỏi ngươi, có bằng lòng hay không trước thời hạn theo ta tiến vào Tinh Thần Học Viện tu hành, nếu ngươi nguyện ý, Tinh Thần Học Viện có thể giúp ngươi tại trong vòng 1 năm đột phá nguyên thần, ngưng tụ thành pháp tướng. Thiên mệnh trăm tử, đây chính là huyền nguyên bắt vực sáng chói nhất thiên tiêu, lên bảng người, tất cả đều áp đảo tiên đạo 12 cảnh bên trên, đứng hàng thiên mệnh ngũ cảnh tồn tại. Nghe đến đó, Trình Kinh Ngọc vẫn không có làm ra phản ứng, bên cạnh Trần Cẩm Ngọc đã kích động đến đứng lên đến. Kinh Ngọc, như thế cơ duyên, còn không nhanh cảm ơn Dương Nho viện chủ. Dương Nho như cũ mỉm cười nhìn đến Trình Kinh Ngọc. Hắn thấy, hấp dẫn như vậy không có người có thể cự tuyệt. Nhưng mà rất nhanh, hắn tại Trình Kinh Ngọc trên mặt thấy được do dự. Cái này khiến Dương Nho có một ít không hiểu. Do dự một hồi lâu sau, Trình Kinh Ngọc rốt cuộc lấy dũng khí, đối với Trần Cẩm Ngọc nói ra, sư tôn, ta đã đáp ứng Sở công tử dùng trục lợi lệnh đổi lấy thanh thủy giản linh thạch khoáng mạch một thành quyền khai thác. Cho nên, ta chỉ sợ không thể đi Tinh Thần Học Viện rồi. Sở công tử. Trần Cẩm Ngọc phát ra một tiếng nghi hoặc, vị nào Sở công tử? Thuận theo Trình Kinh Ngọc ánh mắt nhìn, mọi người đưa mắt nhìn về phía Lăng Vân Điện cửa chính, mới phát hiện đi theo Trình Kinh Ngọc mà đến còn có một tên thiếu niên. Chỉ là lúc trước sự chú ý của mọi người đều đặt ở Trình Kinh Ngọc trên thân, theo bản năng bỏ quên Sở Dạ. Đang lúc mọi người nghi hoặc bên trong, Trình Kinh Ngọc đem chính mình cùng Sở Dạ giao dịch, đơn giản bẩm báo cho Trần Cẩm Ngọc. Về phần quá trình, Trình Kinh Ngộng cũng không nói tỉ mỉ. Nghe xong Trình Kinh Ngộng giảng thuật sau đó, Trần Cẩm Ngọc cũng biểu hiện ra vẻ chần chừ. Trình Kinh Ngộng có thể hay không tiến vào Tinh Thần Học Viện, đối với Thanh Vân Tông mà nói mười phần trọng yếu. Có thể linh thạch khoáng mạch đối với hiện tại Thanh Vân Tông mà nói cũng rất trọng yếu. Hắn không có tư cách trách cứ Trình Kinh Ngộng lựa chọn, cũng không thể trách Sở Dạ ngấp nghé chụp lợi lệnh. bản này chính là hai bên tình nguyện chuyện. Nhưng bây giờ Dương Nho mang theo cơ duyên và linh thạch khoáng mạch đồng thời xuất hiện, đây sẽ để cho Trần Cẩm Ngọc lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Đang do dự, Trần Cẩm Ngọc đưa mắt nhìn về phía Dương Nho, hỏi dò, dám hỏi Dương viện chủ, nếu như kinh mộng bị ngươi trước thời hạn mang vào tinh thần học viện, đây trục lợi lệnh phải chăng? Không chờ Trần Cẩm Ngọc nói hết lời, Dương Nho liền lắc lắc đầu. Cấp cho trục lợi lệnh danh sách là từ tinh thần học viện viện đầu tự mình định ra. Một cái trục lợi lệnh chỉ có thể đại biểu một người, ai cũng không thể thay đổi. Trình Kinh Mộng có thể trước thời hạn tiến vào tinh thần học viện, nhưng mà cũng phải cầm trong tay trục lợi lệnh với tư cách nhập viện bằng chứng. Đây là tinh thần học viện quy củ. Nói đến đây, Trần Cẩm Ngọc đã không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn về phía Trình Kinh Mộng. Dương Nho lúc này cũng nhìn về phía Trình Kinh Mộng, nói ra, Thanh Vân Tông kiếp cũng không ở chỗ một tòa linh thạch khoáng mạch, mà tại ở tại Thanh Vân Tông bản thân nhỏ yếu. Khi ngươi đủ cường đại thời điểm, có vài thứ không cần tận lực tìm lấy, cũng có thể dễ dàng đạt được. Trước mặt ngươi trước khi không phải là lựa chọn, mà là đối với sự thật thấy rõ. Sau đó, Dương Nho lại đem ánh mắt chuyển tới Sở Dạ trên thân. Nói ra, nhìn ta ngươi cốt linh đã có 18, nhưng ngay cả khí hải cũng không từng mở ra, liền tính mưu lợi đã nhận được trục lợi lệnh, tiến vào tinh thần học viện đối với ngươi mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không như an tâm nhận mệnh, tiêu giao 100 năm, cũng không hưởng nhân gian một đợt. Hạn chế lại thêm bảng môn tà đạo tâm tư. Tinh thần học viện môn, không phải người như ngươi có thể vào rồi. Dương Nho từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, nhưng không cách nào che giấu trong xương xem thường. Đó là một loại cao cao tại thượng tu hành giả đối với người giữa kiến càng xem thường. Cái này khiến Sở Dạ bản năng nâng lên ngón cái xoa xoa sống mũi, khóe miệng cũng hiện ra một nụ cười. Nhìn về phía Dương Nho, Sở Dạ trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, giống như một đường thẳng, chuyện này hẳn là ta sai rồi. Dương Nho còn tưởng rằng Sở Dạ bị mình nói với, khe khẽ gật đầu. Nhưng lại nghe thấy Sở Dạ nói ra, cái thế giới này quy tắc vốn là từ cường giả thiết lập. Ta sai liền sai ở đây, ta vừa muốn bước vào tinh thần học viện, nhưng lại muốn tuân theo quy tắc của các ngươi. Lại thiếu chút nữa quên rồi. Ta vốn chính là cái kia chế định quy tắc người. Chương 72, ta tên Đặng Thái Bình. Kiến càng lay cây, không biết tới cao. Lão phu ngược lại thật lâu không có gặp ngươi cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi rồi. Dương Nho an ủi săn sóc động dâu bạc trắng tay đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chú Sở Dạ, trên mặt như cũ mang theo nụ cười. Cười đến làm người run sợ. Tại Dương Nho sau lưng, một tên ánh mắt sắc bén như kiếm thanh niên tại lúc này đột nhiên xuất thủ. Dám đối với lão sư bất kính, đáng chết. Thanh niên tay không mà đến, cũng không rút kiếm. Trong mắt hắn, đối phó một cái liền khí hải cũng không từng mở ra thiếu niên, cần gì phải rút kiếm. Soạt. Thanh niên chưa từng rút kiếm, lại có kiếm tiếng từ Sở Dạ sau lưng vang dội. Trầm Tuyết Y kiếm nếu du xả, từ Lăng Vân Điện ra mà đến, lấy buôn lôi chi thế, trong chớp mắt cũng đã đâm về phía thanh niên. Đối mặt bất thình lình một kiếm này, thanh niên sắc mặt như thường, không tránh không né. Vậy mà lấy tay không đối với kiếm, trực tiếp bắt lấy Trầm Tuyết Y đâm tới lưỡi kiếm, đem bóp nát. Sau đó một trưởng đem Trầm Tuyết Y đánh lui. Đây cũng không phải là kiếm pháp khoảng cách, mà là thực lực khoảng cách. Nếu như nói Trầm Tuyết Y cùng trước Lưu Trường Khanh chỉ thiếu chút nữa, kia Trầm Tuyết Y cùng thanh niên trước mắt, ít nhất chênh lệch 100 bước. Trầm Tuyết Y bị đánh lui về phía sau cũng không từ bỏ. Ánh mắt bên trong nhất thời thấp thỏm khởi cổ lão ký tự màu vàng, đó là thần chỉ lực lượng. Lại đột nhiên bị một cái đại thủ ngăn cản. Trầm Tuyết Y xoay người nhìn, "Sư huynh." Đặng Thái Bình đối với Trầm Tuyết Y cười một tiếng, "Sư muội nghỉ một lát, ta tới." Nói xong Đặng Thái Bình đã rút kiếm, chắn tại Sở Dạ trước người. Mà nguyên bản thế công không giảm thanh niên, cũng ở đây một khắc đột nhiên dừng tay. Đặng Thái Bình cùng Trầm Tuyết Y đều là Thái Vũ Thiên Cung đương thời đỉnh phong. Luận thực lực, Đặng Thái Bình tại phía xa Trầm Tuyết Ý bên trên. Chỉ có điều Đặng Thái Bình không ở trước người cùng Trầm Tuyết Ý tranh đoạt danh tiếng. Trầm Tuyết Ý tại thời điểm, Đặng Thiên Nhân có thể mặc cho người xem nhẹ, cam nguyện khuất phục ở sau lưng. Nhưng khi Đặng Thái Bình muốn triển lộ mũi nhọn thì, không có ai có thể xem nhẹ. Vốn là thiên tiêu tử, cần gì phải vì người qua đường. Nhìn trước mắt người, trước mắt kiếm, thanh niên trên thân kiếm ý tại bùng ra, vỏ kiếm đang rung động. Chỉ có gặp phải đối thủ thì, kiếm trong tay hắn mới không nhịn được muốn ra khỏi vỏ. Trước mắt Đặng Thái Bình, chính là một cái khó được đối thủ. Ngươi kiếm, rất không tồi. Nhìn đến Đặng Thái Bình, thanh niên giống như quên lãng mục đích của mình, ngược lại đối với Đặng Thái Bình lộ ra ánh mắt tán thưởng. Đồng dạng rút ra bên hông mình trường kiếm. Đối với Đặng Thái Bình nói ra, ta gọi Mộ Vân, ta kiếm cũng gọi là Mộ Vân, ngươi kiếm lại kêu cái gì danh tự? Nhắc đến tên của mình thì, Mộ Vân thần sắc giữa nhấp nhô cao ngạo. Chỉ là Đặng Thái Bình cũng không có quá lớn phản ứng. Chậm rãi nói ra, ta kiếm không có danh tự, chỉ là trong tay của ta giết người chi khí, nếu mà không phải muốn gọi một cái tên, liền cứ gọi sát nhân kiếm. Đặng Thái Bình bình tĩnh lại nghiêm túc, giống như là tại kể lể một sự thật. Cái này khiến Mộ Vân ánh mắt trầm xuống, sát nhân kiếm, cái tên này ta không thích. Đặng Thái Bình ánh mắt vừa nhấc, đối với Mộ Vân nói, ngươi có thích hay không, liên quan gì ta? Vốn là nghiêm túc tràn diện, bị Đặng Thái Bình một câu nói làm cho có vài phần lúng túng. Để cho thân ở Lăng Vân người trong điện cũng không nhịn được muốn bật cười, lại cố nén không dám cười đi ra. Chỉ có Trầm Tuyết Ý là thật không nhịn được, che miệng cười lên. Cũng để cho nguyên bản ánh mắt thâm trầm Mộ Vân, sắc mặt trở nên âm u lạnh lẽo lên. Đối với Đặng Thái Bình nói, ngươi tựa hồ không biết rõ ta là ai. Đặng Thái Bình nói, ta phải biết sao? Mộ Vân tính tình nhẫn mại nói ra, ta gọi Mộ Vân, hướng về sơn Mộ Vân, một kiếm dung trời sơn, giết hết thất tuyệt động hướng về sơn Mộ Vân. Đặng Thái Bình ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ bừng tỉnh, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh hướng về sơn Mộ Vân. Mộ Vân khẽ miệng rốt cuộc lộ một nụ cười, xem ra ngươi đã biết rõ ta là ai. Đặng Thái Bình đột nhiên cười một tiếng, lần đầu tiên nghe nói, chính là khách sáo một hồi. Mộ Vân trên mặt nụ cười từng bước ngưng kết, trên thân sát cơ cũng tại từng bước phun trào. Có lẽ, ta liền không nên nói với ngươi cơ hội. Đặng Thiên Nhân nhìn thẳng Mộ Vân, không chút nào né tránh, đã như vậy, ngươi vì sao còn không xuất kiếm? Mộ Vân sắc mặt càng thêm âm u lạnh lẽo lên, hắn không xuất kiếm dĩ nhiên không phải bởi vì sợ Đặng Thái Bình, mà là hắn tại Đặng Thái Bình trên thân không thấy được chút nào sơ hở. Hắn đang đợi một cái cơ hội, một chiêu đánh bại Đặng Thái Bình cơ hội. Thấy Mộ Vân thật lâu bất động, Đặng Thái Bình mở miệng lần nữa, ngươi trong lòng có kiêng kỵ, có cố kỵ kiếm, liền có sơ hở. Nếu như xuất kiếm, ngươi thất bại. Lúc này, Đặng Thái Bình âm thanh như hồng, như linh đóng cột, trực tiếp đem mũi kiếm chỉ hướng rồi Mộ Vân. Lúc trước Đặng Thái Bình chỉ là muốn ngăn lại Mộ Vân, mà giờ khắc này, Đặng Thái Bình chính là hướng về Mộ Vân chính thức tuyên chiến. Mộ Vân sẽ trở thành Đặng Thái Bình chứng kiếm đá. Nhìn đến khí thế bừng bừng Đặng Thái Bình, Mộ Vân sắc mặt khinh biến. Hắn không nghĩ đến đối phương chỉ là bắt được một tia cơ hội, liền đem khí thế ngưng tụ, thận trọng chiến đấu gió. Một kiếm này bất luận Mộ Vân phải chăng đâm ra, Đặng Thái Bình kiếm thế đều đem áp Mộ Vân một đầu. Luận thế, Mộ Vân đã thua. Nếu như Mộ Vân không dám đâm ra một kiếm này, như vậy Đặng Thái Bình sẽ trở thành Mộ Vân tâm ma, khiến cho Mộ Vân kiếm đạo cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Cho nên Mộ Vân một kiếm này không thể không ra. Chỉ là tại Đặng Thái Bình dưới sự bức bách nơi đâm ra một kiếm này, Mộ Vân cũng đã rơi xuống cuối gió. Soạt. Lưu quang sẽ qua, giống như lấp lánh tinh không, cho Lăng Vân Điện bên trong mọi người phủ lên chói mắt vệt trắng. Vệt trắng tiêu tán, Đặng Thái Bình kiếm đã vào vỏ. Mà Mộ Vân mặt xám như cho tàn đứng tại chỗ, đôi môi phát tím, phản phất không muốn tiếp nhận sự thật trước mắt. Tay phải của hắn cổ tay bị Đặng Thái Bình một kiếm đâm đoạn, liền trôi kiếm đều không cầm được, khiến cho kiếm trong tay rớt xuống đất. Một tên kiếm khách, nếu như liền kiếm đều nắm bất ổn, làm sao có thể bất bại? Đặng Thái Bình bại Mộ Vân, nhưng mà Đặng Thái Bình trên mặt không thấy được một chút sung sướng. Giống như kết quả như Đặng Thái Bình từng nói, một kiếm này, Mộ Vân thất bại. Đối với đã biết kết quả, sao cần sung sướng? Một khắc này, Lăng Vân Điện bên trong tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Tất cả mọi người nhìn đến Mộ Vân, nhìn đến Đặng Thái Bình, đều mất đi ngắn ngủi năng lực suy tính. Ngươi tên là gì? Mộ Vân nhìn đến Đặng Thái Bình thân ảnh, gian nan mở miệng nói. Nhân gian không gặp người giữa, Thái Bình cũng không Thái Bình. Ta tên, Đặng Thái Bình. Nói xong, sát nhân kiếm vào vỏ, Đặng Thái Bình đã trở lại Sở Dạ sau lưng, lại trở thành cái kia trầm mặc ít nói Đặng Thái Bình. Mộ Vân lại có chút thất lạc xoay người, chuẩn bị trở về Dương Nho bên cạnh. Ai ngờ Dương Nho cách không hút một cái xưa cũ ngọc lệnh liền từ Mộ Vân trong lòng bay ra, rơi vào Dương Nho trong tay. Mộ Vân nghi hoặc nhìn Dương Nho. Dương Nho trên mặt như cũ mang theo đủ cười, mười phần hòa ái nói ra, trục lợi lệnh thu hồi, ngươi đã mất đi tiến vào Tinh Thần Học Viện tư cách. Nói xong Dương Nho không tiếp tục để ý Mộ Vân, mà là đưa mắt nhìn về phía Sở Dạ sau lưng Đặng Thái Bình. Nhân gian không gặp người giữa, Thái Bình cũng không Thái Bình. Hào một cái Đặng Thái Bình. Đặng Thái Bình, ta xin hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không vào ta Tinh Thần Học Viện tu hành? Nếu là nguyện ý, cái này trục lợi lệnh chính là ngươi. Chương 73, Hàn Minh gặp phải. Dương Nho cử động để cho bên cạnh Trình Kinh Ngộng nhẹ nhàng cau mày một cái. Lúc trước Dương Nho còn luôn miệng nói Tinh Thần Học Viện quy củ ai cũng không thể thay đổi, kết quả Mộ Vân bại một lần liền mất đi tiến vào Tinh Thần Học Viện tư cách. Trong nháy mắt, Dương Nho liền muốn đem trục lợi lệnh cho Đặng Thái Bình. Hành vi như vậy, để cho Trình Kinh Ngộng đối với Tinh Thần Học Viện và Dương Nho ấn tượng giảm bớt nhiều. Bên cạnh Mộ Vân nhìn thấy Dương Nho cử động, mặt như lạnh xám, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại không dám nói ra. Hắn và Trình Kinh Ngộng một dạng, trước kia cũng là đã nhận được một cái trục lợi lệnh, sau đó bây giờ bị Dương Nho trước thời hạn tìm đến, chuẩn bị dẫn vào Tinh Thần Học Viện tu hành. Bao gồm đứng tại Dương Nho sau lưng hai người khác, cũng là như vậy. Ai có thể nghĩ vẫn không có tiến vào Tinh Thần Học Viện, mình liền mất đi tư cách. Cái này khiến Mộ Vân có loại từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác. Dương Nho nhìn đến Đặng Thái Bình, yên tĩnh cùng đợi Đặng Thái Bình trả lời. Hắn thấy, không có người có thể cự tuyệt tiến vào Tinh Thần Học Viện cám dỗ. Trước Trình Kinh Ngộng chỉ là bị đối với Thanh Vân Tông trách nhiệm mệt mỏi, cũng không tính nó bày ra. Ai ngờ Đặng Thái Bình từ đầu tới cuối chỉ là an tĩnh đứng ở Sở Dạ sau lưng, liền ánh mắt cũng không từng nhìn về phía Dương Nho, giống như không có nghe thấy Dương Nho theo như lời nói một dạng. Sở Dạ cũng không có lại để ý tới Dương Nho, trực tiếp đối với Trình Kinh Ngộng nói, ta nói rồi, tại không có được trục lợi khiến cho trước, giao dịch giữa chúng ta vẫn không tính là hoàn thành. Hiện tại, cuộc giao dịch này có thể kết thúc. Đối với Trình Kinh Ngộng sau khi nói xong, Sở Dạ liền chuyển thân chuẩn bị rời khỏi Lăng Vân Điện, Đặng Thái Bình cùng Trầm Tuyết Ý theo sát phía sau. Ngay tại Sở Dạ sắp đi ra Lăng Vân Điện thì, bị Đặng Thái Bình cùng Sở Dạ lơ là Dương Nho lại xuất hiện ở Lăng Vân Điện cửa chính. Trong tay cầm cái này trục lợi lệnh, đối với Sở Dạ nói, bất luận ngươi cùng Đặng Thái Bình là quan hệ như thế nào, ngươi đều không nên ngăn cản hắn trưởng thành. Tiến vào Tinh Thần Học Viện là đối với lựa chọn tốt nhất của hắn. Sở Dạ lần thứ hai nâng lên ngón cái xoa xoa sống mũi. Một nửa mang theo nụ cười đối với Dương Nho nói ra, tiến vào Tinh Thần Học Viện có rất nhiều loại phương pháp. Ta có một cái bằng hữu, đã từng muốn nhập Tinh Thần Học Viện mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đây là hắn trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất. Ta đột nhiên muốn thử một chút, Tinh Thần Học Viện môn có phải hay không như ta tưởng tượng bên trong đó kiên cố. Vừa nói, Sở Dạ đưa mắt nhìn về phía Đặng Thái Bình. Đặng Thái Bình nghiêm túc trả lời, liền tính lúc trước rất kiên cố, thả 9000 năm cũng nên đổi một chút rồi. Sở Dạ gật đầu một cái, cười nói, hợp lý. Sau đó Sở Dạ tiếp tục hướng phía Lăng Vân Điện đi ra ngoài, lần này Dương Nho không tiếp tục ngăn trở. Hắn nóng lòng yêu tài, lại sẽ không áp đặt ở tại người. Cho dù Sở Dạ mạo phạm mình, Dương Nho cũng chưa từng nghĩ tới đối với Sở Dạ độc thủ. Đây là Dương Nho thân là Càn Khôn Viên viện chủ tu vi hàm dưỡng, cũng là Dương Nho tại sao phải thu hồi Mộ Vân trên thân cái này trục lợi lệnh nguyên nhân lớn nhất. Muốn nhập Tinh Thần Học Viện thiên tư thực lực rất trọng yếu, tâm tính cũng tương tự rất trọng yếu. Tại Sở Dạ trải qua Dương Nho bên người thì, Dương Nho âm thanh lần nữa truyền đến, "Ngã hy vọng ngươi thật có thể đi Tinh Thần Học Viện đi một lần. Dù sao Tinh Thần Học Viện thật lâu không có náo nhiệt qua." Dương Nho đang nói những lời này thì, dư quang nhìn về phía Sở Dạ sau lưng Đặng Thái Bình. Hiển nhiên, Dương Nho những lời này cũng nói cho Đặng Thái Bình nghe. Nếu như Đặng Thái Bình đi tới Tinh Thần Học Viện kiến thức Tinh Thần Học Viện cường đại, có lẽ sẽ thay đổi tâm ý cũng nói không chính xác. Ngươi sẽ thấy, hơn nữa một ngày này sẽ không rất lâu. Kèm theo Sở Dạ âm thanh truyền đến, Sở Dạ đã mang theo Đặng Thái Bình cùng Trầm Tuyết Ý rời khỏi Thanh Vân Tông. Sở Dạ chủ động kết thúc giao dịch. Đối với Thanh Vân Tông cùng Trình Kinh Ngộng mà nói, trước mắt cũng chỉ còn lại có duy nhất một lựa chọn. Tại Trần Cẩm Ngọc lấy ra trục lợi lệnh sau đó, từ Trình Kinh Ngộng nắm giữ lệnh, cũng đáp ứng đi theo Dương Nho trở về Tinh Thần Học Viện tu hành. Về phần Mộ Vân, tại Dương Nho chặt đứt hắn niệm tưởng sau đó, tự biết đã không thể nào lại tiến vào Tinh Thần Học Viện. Liên thừa dịp không có người chú ý thời điểm rời khỏi Thanh Vân Tông, bóng lưng cực kỳ tịch mịch. Rất nhanh, Dương Nho cũng mang theo Trình Kinh Ngộng và còn lại hai người rời khỏi Thanh Vân Tông, bước lên trở lại Tinh Thần Học Viện đường xá. Rời khỏi Thanh Vân Tông sau đó, Sở Dạ liền để cho Đặng Thái Bình cùng Trầm Tuyết Ý đi trước Thanh Thủy Giản. Khai thác linh thạch khoáng mạch loại sự tình này, Thái Vũ Thiên Tông loại này tồn tại đã lâu tông môn đúng là so sánh Sở Dạ thích hợp hơn. Thay vì đem linh thạch khoáng mạch đặt ở trong tay mình, ngược lại không như cho Đặng Thiên Nhân một chút tiện nghi, để cho Thái Vũ Thiên Cung ra mặt tiếp quản linh thạch khoáng mạch. Cho nên Sở Dạ lần này để cho Đặng Thái Bình cùng Trầm Tuyết Ý đi tới Thanh Thủy Giản, là lấy Thái Vũ Thiên Cung đệ tử danh nghĩa đi tới, không phải là cá nhân. Tại Đặng Thái Bình cùng Trầm Tuyết Ý sau khi rời khỏi, ba cái quạ đen bay vào xa liễn trước, hướng về phía xa liễn bên trong nói ra, "Chủ nhân, mật vong cái bóng đã đem Hàn Minh thân phận tin tức tra rõ. Hàn Minh là Đoạn Kiếm Sơn trang trang chủ Hàn Thanh Tử con một, từng tĩnh mịch 10 năm, một buổi sáng giữa lấy kiếm phá cảnh, từ khí hải thẳng vào nguyên thần. Được xưng là Đoạn Kiếm Sơn trang từ trước tới nay sáng chói nhất thiên tài. Hàn Thanh Tử lo lắng kỳ phong mang quá lớn sẽ dẫn đến tai họa, do khắc đó ý che giấu, cho nên Cựu Châu vực bên trong hiếm có người biết được Hàn Minh cái người này. Nhưng mà 7 ngày trước, Hàn Minh cùng theo cha hắn tự nhiên trong sạch khe nước trở lại Đoạn Kiếm Sơn trang vào đêm đó, Quy Tàng Kiếm Sơn 13 vị sơn chủ đột nhiên xuất hiện tại Đoạn Kiếm Sơn trang bên trong, đồ sát Đoạn Kiếm Sơn trang 182 người. Hàn Thanh Tử vì bảo vệ Hàn Minh, lấy bùng cháy sinh mệnh làm đại giá, cản lại Quy Tàng Kiếm Sơn 13 vị sơn chủ 10 hơi thở thời gian, để cho Hàn Minh trốn ra Đoạn Kiếm Sơn trang. Trả lại Tàng Kiếm Sơn dưới sự đuổi giết, Hàn Minh bản thân bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa, hiện tại đã thuộc về gần chết trạng thái, vì cứu Hàn Minh, mật vong cái bóng hao tổn 27 người, hiện tại đã đem nó thu xếp tại cổ đô thành nội một tòa dinh tự bên trong. Bẩm báo tới đây, Phượng Truy đột nhiên dừng lại, chờ đợi đến Sở Dạ đáp ứng. Bởi vì Sở Dạ trước mệnh lệnh chỉ là kiểm tra Hàn Minh thân phận tin tức, mà ra tay cứu Hàn Minh là từ Độc Thiên Mạc phủ bên trong truyền ra ngoài mệnh lệnh. Độc Thiên Mạc phủ truyền đạt đạo mệnh lệnh này là bởi vì tình huống lúc đó quá mức khẩn cấp, bất đắc dĩ thông qua Sở Dạ truyền đạt mệnh lệnh, tiến hành thôi diễn, cho ra một cái Sở Dạ có khả năng nhất làm ra quyết định. Nhưng Độc Thiên Mạc phủ cũng vì chuyện này định ra căn cứ, cùng tồn tại để lại công văn, lấy để cho Sở Dạ sau chuyện này tra cứu. Rất lâu, xa liễn bên trong mới truyền đến Sở Dạ âm thanh, tra được Quy Tàng Kiếm Sơn xuất thủ nguyên nhân sao? Phượng Truy miệng mắng muối bên trong vậy mà thở dài một hơi. Cũng vì Độc Thiên Mạc phủ bên trong xỉu nô thở dài một hơi. Tại không có được Sở Dạ mệnh lệnh trước, tự tiện thôi diễn Sở Dạ, cũng không ai biết gặp phải kết quả như thế nào. Bây giờ nhìn lại, Sở Dạ tựa hồ cũng không có để trong lòng. Phượng Truy trả lời, căn cứ vào mật vong cái bóng tình báo truyền về, Quy Tàng Kiếm Sơn đối với Đoạn Kiếm Sơn trang xuất thủ nguyên nhân, là bởi vì Hàn Minh tại Thanh Thủy Giản bên trong phá Đừng Cầm Kiếm kiếm tâm, để cho Đừng Cầm Kiếm sinh ra tâm ma. Đừng Cầm Kiếm phụ thân là Quy Tàng Kiếm Sơn kiếm chủ Mạc Kỳ. Quy Tàng Kiếm Sơn sơn chủ cùng kiếm chủ chỉ có kém một chữ, địa vị hoàn toàn khác biệt. Sơn chủ chỉ là một núi chi chủ, mà kiếm chủ chính là toàn bộ Quy Tàng Kiếm Sơn chủ nhân. Đừng Cầm Kiếm phụ thân chính là Quy Tàng Kiếm Sơn chủ nhân. Chương 74, bảy màu mặt nạ quỷ, mật vong thiên cơ sứ. Đi cổ đô thành. Tiên lặng ngắn ngủi sau đó, Sa Liễn bên trong mới truyền ra bốn chữ. Khi lấy được Sở Dạ mệnh lệnh sau đó, Sa Liễn lập tức đổi đường đi trước cổ đô thành. Cổ đô thành là Đông Cơ Hoàng trong triều một tòa cổ thành. Lịch sử cực kỳ đã lâu, lại mười phần phồn vinh. Giờ khắc này ở cổ đô thành nam cạnh góc rơi xuống một tòa bên trong trạch viện. Sáu vị thân phận khác nhau nam tử, trẻ có già có, đang đứng tại trạch viện bên trong mười phần bất an qua lại quanh quẩn. Sáu người này tại cổ đô thành nội đều là có mặt mũi nhân vật, nhưng bọn hắn đồng thời còn có một cái thân phận khác. Mật vong cái bóng. Thậm chí đang bước vào tòa này trạch viện trước, bọn hắn sáu người liền tính không có nhau, cũng đều nghe nói qua đối phương. Nhưng đều không biết rõ đối phương cũng giống như mình, vậy mà cũng là mật vong bên trong một thành viên. Đây chính là mật vong chỗ đáng sợ. Người vĩnh viễn cũng không biết tại người bên cạnh ngươi là bằng hữu hay là địch nhân. Bọn hắn sở dĩ cảm thấy bất an, là bởi vì Quy Tàng Kiếm Sơn người lúc này ngay tại cổ đô thành nội tìm kiếm Hàn Minh tung tích. Nếu không kịp thời di chuyển, tìm tới nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Trong sáu người, tuổi nhỏ nhất tên người gọi mới Tiểu Phàm, cổ đô thành thành chủ con một, trong ngày thường trầm mặc ít nói, không thích cùng người đồng thời xuất hiện, trong mắt người ngoài chính là một cái ngu ngốc khó hiểu. Hắn cũng là rất khiến còn lại năm người kinh ngạc người. Ai có thể nghĩ tới đường đường cổ đô thành thành chủ con một, vậy mà cũng sẽ là mật vong cái bóng. Lúc này, mới Tiểu Phàm trên thân hoàn toàn không có những ngày qua ngu ngốc. Trong ánh mắt cơ trí giống như một vị nhìn thấy thế giới vô số lão giả. Nhìn đến mấy người, mới Tiểu Phàm mở miệng nói, cổ đô thành nội, có thể lục soát địa phương đều bị Quy Tàng Kiếm Sơn người lục soát một lần. Nếu không kịp thời di chuyển, chỉ sợ không ra một canh giờ, bọn hắn liền có thể tìm tới nơi này. Dựa vào ta nhìn, tại đây không thể đợi nữa rồi. Mới Tiểu Phàm lời vừa nói ra, liền bị một lão giả phản bác, không được, thiên cơ sứ chỉ thị chưa từng truyền đạt trước, bất luận người nào đều không được rời khỏi nơi này. Huống chi trong phòng người kia tình trạng cơ thể đã không chịu nổi dày vò. Lão giả bảo thủ cũng không để cho Mới Tiểu Phàm cảm thấy phản cảm, đây chẳng qua là đang luận sự. Mới Tiểu Phàm nói, thiên cơ sứ chỉ thị tuy trọng yếu, có thể tại Quy Tàng Kiếm Sơn từng bước gáp sát phía dưới, nếu như một vị chờ đợi thiên cơ sứ chỉ thị truyền đến, đó chẳng khác nào đang kéo dài thời gian. trong phòng cái kia người ở lại chỗ này nhất định sẽ chết, nếu như trước thời hạn di chuyển, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lão giả và mới tiểu phàm mỗi người có giải thích, đều kiên trì ý nghĩ của mình. Cũng tại lúc này, cổ đô thành vùng trời lướt qua 13 đạo thân mang hắc bào thân ảnh, tại bọn hắn mỗi một người trên mặt đều mang một bên bảy màu sặc sỡ mặt nạ quỷ. Từ Sửu Nô khống chế Độc Thiên Mạc phủ sau đó, đang vì Độc Thiên Mạc phủ bên trong những người kia tiếp diễn tuổi thọ đồng thời, cũng lại lần nữa thành lập nội bộ sườn. Lấy mặt nạ quỷ màu sắc phân chia quyền chức, màu đen làm đầu, chỉ có Sửu Nô một người đeo. Bảy màu đại biểu sát lục, là Độc Thiên Mạc phủ bên trong duy nhất chiến lực. Từ Sửu Nô từ mật vong cái bóng bên trong tự mình chọn cũng dạy dỗ. Màu trắng đại biểu cố vấn, cũng chính là Độc Thiên Mạc phủ bên trong trọng yếu nhất một bộ người. Còn lại màu đỏ, chính là phân bố khắp nơi thiên cơ sứ, phụ trách Độc Thiên Mạc phủ cùng mật vong bóng người tình báo thu thập cùng chỉ thị truyền đạt. Những người này xen vào Độc Thiên Mạc phủ cùng mật vong giữa, từ Độc Thiên Mạc phủ chọn, chính là nghe lệnh của mật vong cùng Trần Cửu Thành. Trừ chỗ đó ra, tại Độc Thiên Mạc phủ bên trong vẫn tồn tại một bên mặt nạ màu vàng nóng. Đó là thuộc về Sở Dạ mặt nạ, được cung phụng tại Độc Thiên Mạc phủ nơi sâu nhất. Rất nhanh, 13 vị bảy màu mặt nạ quỷ người liền từ không trung đi vào mèo, trực tiếp rơi vào trạch viện bên trong. Ở trong tay bọn họ còn đang nắm giữ mấy cổ sủi lơ thân thể. Từ nơi này những người này trang phục nhìn lên, có thể nhìn ra bọn hắn là quy tàng kiếm sơn người. Mới tiểu phàm đám người cũng không biết rõ 13 vị bảy màu mặt nạ quỷ người thân phận chân thật, lại nhận được trên mặt bọn họ mặt nạ quỷ, chỉ là cùng thiên cơ sứ mang mặt nạ màu sắc khác nhau mà thôi, cũng đã mơ hồ đoán được thân phận của những người này. Bọn hắn thân là mật vong cái bóng, tự nhiên biết rõ tại mật vong bên trên vẫn tồn tại một tổ chức bí ẩn, chỉ là bọn hắn cũng không biết cái tổ chức này danh tự. Đó là khống chế mật vong hạch tâm, cũng chỉ có cái tổ chức này bên trong người mới có tư cách mang theo màu sắc bất đồng mặt nạ. Nhìn đến những người này mặt nạ trên mặt, mới tiểu phàm và người khác thì biết rõ những người này khẳng định xuất từ cái thần bí kia tổ chức. Hơn nữa mặc kệ bọn hắn tại trong tổ chức là địa vị gì, đều không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Tại những người này rơi vào trạch viện sau đó, liền an tĩnh đứng thẳng ở bên cạnh, không có bất kỳ động tác, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh, một tên mang theo màu đỏ mặt nạ quỷ thân ảnh cũng xuất hiện ở trạch viện bên trong. Mới tiểu phàm và người khác lập tức đứng dậy, gặp qua thiên cơ sứ. Thiên cơ sứ không để ý đến mấy người, chỉ là cùng kia 13 vị bảy màu mặt nạ quỷ người một dạng, đứng yên bên cạnh. Thấy vậy, mới tiểu phàm mấy người cũng an tĩnh đi theo thiên cơ sứ sau lưng. Bọn hắn không biết tự mình đang đợi cái gì, nhưng có thể để cho thiên cơ sứ cùng những cái kia bảy màu mặt nạ quỷ người thận trọng như vậy, sắp đến tồn tại nhất định không tầm thường. Điều này cũng làm cho mới tiểu phàm và người khác nội tâm kích động. Kết. Biệt viện đại môn bị mở ra. Một tên tuấn tú thiếu niên chậm rãi đi vào trạch viện bên trong, ở phía sau hắn đồng dạng đi theo một tên đeo mặt nạ quỷ thân ảnh. Chỉ là tấm mặt nạ kia màu sắc là màu đen. Thấy hai người đi vào trạch viện, 13 vị bảy màu mặt nạ quỷ người và thiên cơ sứ thân thể cũng không nhịn được hơi run rẩy, không dám phát ra tiếng vang, đồng thời một gối quỳ xuống. Mới tiểu phàm và người khác không biết trước mắt thân phận của hai người này, lại đi theo thiên cơ sứ cùng nhau quỳ xuống. Tiến vào bên trong trạch viện, Sở Dạ cũng không để ý tới người khác, tại Sửu Nô dưới sự dẫn dắt trực tiếp đi vào một gian phòng ốc, sau đó, cửa phòng tự động khép lại, cả tòa bên trong trạch viện cũng phủ lên một tầng vô hình cấm chế. Cho đến lúc này, bảy màu mặt nạ quỷ người và thiên cơ sứ mới đứng lên đến. Nhưng mà mới tiểu phàm và người khác trong tâm đã nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Có thể để cho thiên cơ sứ quỳ xuống liên tiếp. Tên thiếu niên kia cùng vị kia đeo màu đen mặt nạ quỷ người, đến cùng có thân phận ra sao? Với tư cách mật vong cái bóng, đối với bọn hắn mà nói mơ ước lớn nhất chính là chen vào mật vong hạch tâm, thậm chí là tiến vào cái thần bí kia tổ chức. Đặc biệt là mới tiểu phàm, hắn sở dĩ trở thành mật vong cái bóng, chính là bởi vì mật vong từng hướng về hắn mở ra qua hoành đồ, đó là một cái bao phủ toàn bộ huyền nguyên bát vực đồ. Bởi vì mật vong giã tâm cùng cường đại, cho nên mới tiểu phàm không chút do dự gia nhập mật vong. Có thể mật vong thực sự quá lớn, tại đây cổ đô thành bên trong, bọn hắn 6 người có lẽ cũng chỉ chẳng qua chỉ là mật vong cái bóng bên trong 1%. Thậm chí cho đến bây giờ, thân là mật vong bóng người bọn hắn, liền mình đang vì ai làm việc cũng không biết. Bọn hắn có tư cách tiến vào tại đây, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn nhúng tay Hàn Minh chuyện. Nhưng Sở Dạ cùng Sửu Nô xuất hiện, tựa hồ để cho mới tiểu phàm và người khác thấy được một cái tiếp xúc mật vong hạch tâm cơ hội. Chương 75, 10 đầu la sát. Trong phòng mềm mại trên giường, Sở Dạ thấy được lọt vào gần chết trạng thái Hàn Minh. Hàn Minh thời khắc này tình trạng, so sánh tưởng tượng bên trong còn biết bát hơn. Ở trên lồng ngực của hắn bị đánh xuyên một cái động lớn, thông qua cửa động này có thể thấy rõ ràng, trái tim của hắn chỉ còn lại có nửa đoạn. Khiến người cảm thấy quỷ dị chính là đây nửa đoạn trái tim vẫn duy trì có quy luật khiêu động, chống đỡ Hàn Minh sinh mệnh lực. Khi nhìn thấy Hàn Minh trạng thái thì, bên cạnh Sửu Nô cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Mở miệng nói, bị thương như vậy thế, theo lý thuyết hắn căn bản không thể nào sống sót, tại sao lại xuất hiện dạng tình trạng này? Là chấn ngục u minh thể. Sửu Nô không hiểu nhìn Sở Dạ, tại thiên mệnh dị thể xếp hàng bên trong, hắn chưa từng nghe qua chấn ngục u minh thể. Sở Dạ ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Hàn Minh thân thể, nói, chấn ngục u minh thể cũng không tại thiên mệnh dị thể hàng ngũ, nhưng nó cường đại, vượt qua xa thiên mệnh dị thể có thể so sánh với. Nắm giữ chấn ngục u minh thể người, cho dù chỉ còn lại có một đầu ngón tay, chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ lực lượng, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là quá trình kia cực kỳ dài lâu. Ngay cả ta cũng không nghĩ ra, ở cái thế giới này lại có người sẽ có được chấn ngục u minh thể. Nếu như nói lần đầu tiên gặp phải Hàn Minh thì, Sở Dạ còn không xác định. Bây giờ thấy khỏa kia chỉ còn lại nửa đoạn vẫn ở chỗ cũ khiêu động trái tim, Sở Dạ đã có thể hoàn toàn xác định. Hàn Minh thể chất chính là truyền thuyết bên trong chấn ngục u minh thể. Một khắc này, Sở Dạ ánh mắt bên trong lập lòe vô tận hưng phấn. Cái thế giới này mang đến cho hắn kinh hỉ tựa hồ bắt đầu vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Chấn ngục u minh thể chính là truyền thuyết bên trong thập đại thiên thể, cùng Sở Dạ nắm trong tay Hồng Mông thần thể và Thôn Tiên Ma thể cũng liệt vào. Một khi mở ra, có thể ngự cửu u 18 ngục chi lực, uy năng không cách nào tưởng tượng. Sửu Nô như cũng không thể hiểu được Sở Dạ trong miệng trấn ngục u minh thể là cái gì, nhưng Sửu Nô có thể thông qua Sở Dạ thái độ, nhìn ra hắn đối với Hàn Minh coi trọng. Sửu Nô nói, ý của công tử, hắn còn có thể sống qua đây. Sở Dạ lắc đầu nói chính xác, hắn căn bản sẽ không chết, chỉ là lấy hắn hiện tại thương thế, muốn tỉnh lại cần thời gian rất dài lắng đọng. Thời gian này, thậm chí so sánh ngươi ngang qua thời gian Trường Hạ, phân giải 12 đạo vận mệnh sử dụng thời gian còn dài hơn. Hơn nữa trong quá trình này, hắn vẫn không thể lần nữa nhận được ngoại giới tổn thương. Nghe đến đó, Sửu Nô có một ít xem thường, dùng 700 vạn năm mới có thể khôi phục thương thế, thể chất như vậy tựa hồ cũng không làm sao thần kỳ. Sửu Nô không biết là, trấn ngục u minh thể khôi phục thời gian cùng nắm giữ thể chất người thực lực có liên quan. Thực lực càng mạnh, khôi phục lại càng nhanh. Cho nên trấn ngục u minh thể một khi trưởng thành, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là không giết chết. Bất quá Sở Dạ cũng không có giải thích. Đi đến Hàn Minh trước mặt, Sở Dạ thần sắc trở nên trước giờ chưa từng có nghiêm túc. Ngưng mắt nhìn Hàn Minh, đột nhiên mở miệng nói, mỗi một người đều chắc có thuộc về mình lựa chọn. Ngươi cũng không nên ngoại lệ. Hôm nay ta nếu như cứu ngươi, vận mệnh của ngươi liền đem không bao giờ lại thuộc về mình. Nói xong, Sở Dạ đứng tại giường nhỏ bên cạnh, yên tĩnh cùng đợi. Tựa hồ là đang chờ đợi Hàn Minh trả lời. Có thể Hàn Minh ngoại trừ khỏa kiếp như cũ khiêu động nửa đoạn trái tim ra, cả người cùng chết đi không có chút nào sự khác biệt. Một người chết như thế nào lại trả lời Sở Dạ vấn đề đi? Một màn này tại Sửu Nô trong mắt, có vẻ vô cùng kỳ dị. Có thể linh hồn huyền ảo là Sửu Nô không thể nào hiểu được, Sửu Nô càng không cách nào dò xét vô hình kia linh hồn chạm vào. Rất lâu, Sở Dạ khỏe miệng mới treo lên một nụ cười. Hắn đã chiếm được câu trả lời mong muốn. Không chút do dự nào, Sở Dạ giơ cánh tay lên, hướng phía mi tâm của mình rạch một cái, cắt ra một đạo cực kỳ nhỏ vết thương. Một giọt màu vàng huyết dịch cũng bị Sở Dạ từ mi tâm vết thương bên trong ép ra ngoài. Sau đó nhỏ xuống tại Hàn Minh phá toái trái tim bên trên. Tại Sửu Nô khó tin ánh mắt bên trong, Hàn Minh trái tim và ngực vậy mà lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu khép lại. Thẳng đến một nén hương thời gian, Hàn Minh vết thương triệt để khép lại, một đạo trầm ổn hô hấp từ Hàn Minh trong miệng phát ra. Một màn này để cho Sửu Nô nội tâm sinh ra rung động thật lớn, một cái người bị chết thật có thể sống thêm qua đây. Lúc này, Sở Dạ khỏe miệng như cũ treo nụ cười, nhưng mà sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng tái nhợt. Giọt kia thần bí dòng máu vàng liền tương đương với Sở Dạ sinh mệnh, là Sở Dạ tất cả lực lượng hội tụ. Sở Dạ bồi dưỡng Tử Doanh 300 người các đêm, chỉ dùng một giọt. Giúp đỡ thần phủ 400 ngày tử thừa trở thần chỉ, như cũng chỉ dùng một giọt. Nhưng bây giờ chỉ là vì một cái Hàn Minh, Sở Dạ liền dùng một giọt màu vàng huyết dịch. Ngoại trừ Sở Dạ đối với Hàn Minh coi trọng ra, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì trấn ngục u minh thể đối với lực lượng nhu cầu cực lớn. Rất nhanh, Hàn Minh liền mở mắt. Nhìn thấy trước mắt cái này vừa xa lạ lại quen thuộc thời niên thiếu, Hàn Minh lôi kéo suy yếu thân thể, gian nan từ trong miệng phun ra hai chữ, "Cảm ơn." Sở Dạ lại lắc lắc đầu, "Không cần cảm ơn ta. Đối với ta mà nói, đây chỉ là một đợt giao dịch. Ta cứu ngươi, lại nắm trong tay linh hồn của ngươi, đây chính là ngươi bỏ ra đại giới." Hàn Minh cũng không thể lý giải linh hồn là cái gì, cũng hiểu được mình mất đi là cái gì. Nhưng Hàn Minh cũng không hối hận, hắn phải sống, chỉ có sống sót mới có thể báo thù. Hắn mệnh là Đoạn Kiếm Sơn Trang 182 người cộng thêm phụ thân mình mệnh mới đổi lấy, hắn không thể tại trong yên lặng tử vong. Cho nên khi Sở Dạ phải dùng vận mệnh của mình để đổi mình khi tỉnh lại, Hàn Minh đồng ý không chút do dự. Nhìn đến Sở Dạ, Hàn Minh ánh mắt bên trong không có một chút hối hận, mười phần nghiêm túc nói ra, "Từ giờ trở đi, ta mệnh là ngươi." Sở Dạ cũng không khách khí nói, "Đương nhiên, cho dù ngươi muốn đổi ý, ngươi cũng chịu đựng không nổi đổi ý đại giới. Nhưng ngươi thực lực quá yếu, muốn lưu ở bên cạnh của ta còn xa xa không đủ." Đang khi nói chuyện, Sở Dạ một chỉ điểm ra, tại Hàn Minh trước mắt liền xuất hiện một đạo tràn ngập hắc ám thông đạo. Tại hắc ám phần cuối, thỉnh thoảng phát ra thâm trầm gầm nhẹ, phản phất không biết khủng bố. Chỉ đến hắc ám phần cuối, Sở Dạ bình tĩnh nói, "Chư thiên thần ma vô số, có thể xưng đại ma người bất quá 3000. Tại viễn cổ thiên địa bên trong, từng có một vị thần linh, đặt ở tại Cửu U, vì chúng sinh chán ghét mà vứt bỏ, thần ma không cho phép người, ngay cả thiên địa cũng sắp nó vứt bỏ, dưới cơn nóng giận, hắn chém tới thần khu, rơi vào quỷ đạo, từ quỷ nhập ma, đập vào đại ma hàng ngũ. Hắn rất thích hợp ngươi, bởi vì hắn cùng một dạng, không có cái gì lại đáng giá mất đi. Không có cái gì lại đáng giá mất đi, liền có nghĩa là không có kính sợ. Cũng chỉ có không có kính sợ người, mới có tư cách chịu lực ý chí của hắn." Tại Sở Dạ thuật rõ bên trong, Hàn Minh đã hiểu Sở Dạ dụng ý. Hắn muốn mình tiến vào cái kia hắc ám không gian, đi đến phần cuối, đi đến vị kia tồn tại tán thành. Hàn Minh không biết rõ đây đối với tự mình tới nói đem ý vị như thế nào. Cũng rất rõ ràng, đây là Sở Dạ cho mình một cái cơ hội. Cho nên Hàn Minh cũng không có do dự, trực tiếp đi vào cái kia hắc ám không gian. Tại đạp vào cái kia hắc ám không gian trước, Hàn Minh đối với Sở Dạ hỏi, hắn gọi tên gì? Chán đời quỷ thần, mười đầu la sát. Chương 76, càng lớn hơn phong bạo. Hắc ám không gian phần cuối, có một đạo vô cùng thân thể to lớn. Ở trên người hắn, bốc cháy cũng không chói mắt hồng quang. Kia hồng quang cũng không phải hỏa diễm, mà là chúng sinh ác nghiệp. Thân thể chủ nhân có 10 cái đầu, cũng có 10 bộ khuôn mặt. 10 mặt thập tương, không giống nhau. Nhưng không phải là ác tướng răng nanh, cực kỳ kinh người. Đây cũng là chán đời quỷ thần, 10 đầu la sát. Giống như ma không phải thần, giống như thần không phải ma. Chính là thần ma bên trong, cực kỳ tồn tại đặc thù. Thời khắc này 10 đầu la sát, nằm dạp trên mặt đất, 10 cái đầu con mắt đồng thời mở ra, nhìn chăm chú Hàn Minh. Chỉ là cái nhìn này, Hàn Minh trong dạ dày liền không nhịn được rời sông lấp biển, muốn khuất thân nôn mửa. Cũng không phải bởi vì đây 10 đầu la sát lớn lên quá mức ghê tởm, mà là hắn trên thân tản ra ác niệm khí tức thật sự quá mức để cho người khó chịu. Muốn đi ra cái không gian này, ngươi chỉ có thể chịu lực 10 đầu la sát ý chí. Tại đây, không có người có thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, ngươi chỉ có thể dựa vào mình. Không làm được, chính là tử vong. Sở Dạ âm thanh ở trong bóng tối vang dội, lại ở trong bóng tối biến mất. Toàn bộ không gian bên trong cũng chỉ còn lại có Hàn Minh cùng Hắc Ám phần cuối chán đời quỷ thần, 10 đầu La Sát. Đối mặt kia 10 đôi quỷ bí tà ác con mắt, Hàn Minh thậm chí không dám nhìn thẳng. Tại 10 đầu La Sát trước mặt, Hàn Minh chỉ cảm thấy mình nhỏ bé giống như một hạt bụi. Cương đại như thế một vị quỷ thần, mình làm sao có thể chịu lực ý chí của hắn? Hàn Minh đối với lần này sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Chính là thân ở không có một cái lối ra không gian, Hàn Minh đã không có càng nhiều hơn lựa chọn. Hàn Minh biết rõ, cơ hội chân chính liền đặt ở trước mắt của mình. Cố nén trong dạ dày sôi trào cùng sợ hãi trong lòng, Hàn Minh nhấc động bước chân, chủ động hướng phía 10 đầu La Sát đi tới. Bước ra bước đầu tiên, 10 đầu La Sát ác niệm cũng đã huyền hóa làm một thanh thực chất lưỡi liềm cắt chém hướng về Hàn Minh cổ họng. Quỷ dị lưỡi liềm cũng không cho Hàn Minh thân thể mang theo bất luận cái gì thực chất tổn thương. Nhưng mà Hàn Minh cặp mắt phảng phất thấy được, tại thanh này lưỡi liềm bên dưới, cổ họng của mình bị thâm sâu cắt chém, loại kia đối mặt cái chết sợ hãi và lan ra đến toàn thân đau sở, vô cùng chân thật xuất hiện ở Hàn Minh trên thân. Một khắc này, Hàn Minh đều có thể cảm nhận được, mình kỳ thực đã chết đi tới. Ta chết, ta liền chết như vậy. Vô số nghi vấn tại Hàn Minh bộ não bên trong vang dội. Không, ta làm sao có thể chết? Ta tại sao có thể liền chết như vậy? Không có một cái kính sợ người, làm sao có thể sợ chết? Ta không có chết, ta cũng không thể chết. Ta là Hàn Minh, ta phải sống. Ta muốn báo thù. Hàn Minh âm thanh từ suy yếu từng bước biến thành gầm thét, cuối cùng hóa thành vô tận gầm thét, đem âm thanh truyền khắp không gian bên trong mỗi góc. 3. Kia một thanh phong dài lưới liềm từ Hàn Minh trước người biến mất, kia một bộ chân thật tử vong hình ảnh cũng bị Hàn Minh gầm thét đánh sơ xác. Lúc này Hàn Minh mới phát hiện, ban nãy phát sinh tất cả chỉ là ảo giác. Có thể dạng này ảo giác, thật sự là quá chân thực rồi. Chân thật đến, Hàn Minh đều cho là mình đã chết đi. Hàn Minh không biết là, lúc trước một màn kia là ảo giác, nhưng cũng không phải là ảo giác. Hắn thật đã chết qua một lần, chỉ là hắn cầu sinh dục niệm cứu chính hắn. Mười đầu La Sát tác nghiệm, có thể câu phát ra một người sâu trong nội tâm sợ hãi nhất chuyện, cũng đem chuyện này vô hạn phóng đại. Nếu là ngươi không chiến thắng được sợ hãi trong lòng, như vậy Trầm Luân, đó chính là chân chính chết đi. Bước đầu tiên này, Hàn Minh đi tới. Nhưng, đây vừa vặn chỉ là bước đầu tiên. Hàn Minh mỗi đi phía trước bước ra một bước, mười đầu La Sát ác niệm liền sẽ cường đại gấp đôi. Bước đầu tiên, chỉ là Hàn Minh bắt đầu. Sau đó Hàn Minh phải đối mặt, là không ngừng nghỉ tử vong. Hơn nữa, sẽ là thế gian tàn nhẫn nhất, ác độc nhất, buồn nôn nhất tử vong phương thức. Dựa vào tự mình đi chịu lực thần ma ý chí, ngay cả Sở Dạ cũng không cách nào tính toán thời gian. Hắn nói cho Hàn Minh không làm được chính là tử vong, cũng không phải đùa. Nếu mà Hàn Minh cuối cùng không thể chịu lực 10 đầu La Sát ý chí, cho dù hắn nắm giữ Chấn Ngục U Minh Thể, cũng biết cái chết thực sự. Bởi vì hắn ý chí sẽ triệt để tiêu tán. Chấn Ngục U Minh Thể có thể khiến cho một người thân thể đạt được vĩnh sinh, lại không thể lệnh ý chí của một người đạt được vĩnh sinh. Cho nên có thể giết chết Chấn Ngục U Minh Thể phương pháp duy nhất, chính là phá hủy ý chí của hắn, bóp nát hắn linh hồn. Sở Dạ có thể bỏ ra cái giá khổng lồ cứu về Hàn Minh mệnh. Nhưng Hàn Minh cuối cùng nếu như vô pháp thừa kế đại ma 10 đầu La Sát ý chí, như vậy Sở Dạ cũng sẽ không có nửa điểm thương hại. Cứu về Hàn Minh chỉ là bởi vì Chấn Ngục U Minh Thể cho Sở Dạ mang đến ngoài dự đoán kinh hỉ. Nếu như Hàn Minh cuối cùng chết ở không gian tối tăm bên trong, như vậy đối với Sở Dạ mà nói cũng không cần yếu. Cái này cũng không mâu thuẫn. Cơ hội đã cho Hàn Minh, còn lại Sở Dạ chỉ cần một cái kết quả. Cửa phòng mở ra, Sở Dạ cùng Sửu Nô đi ra gian phòng, đi đến bên trong trạch viện. Nhìn bị bảy màu mặt nạ quỷ người bắt được Quy Tàng Kiếm Sơn đệ tử. Sở Dạ đối sau lưng Sửu Nô nói ra, kể từ hôm nay, phàm là có liên quan Quy Tàng Kiếm Sơn bất luận người nào cùng chuyện, cũng không muốn tiếp xúc. Quỷ thần nếu như lâm thế, nhất thiết phải dùng máu tươi gột rửa nội tâm hắn thù hận. Quy Tàng Kiếm Sơn chỉ có thể từ chính hắn giải quyết. Tại Sửu Nô gật đầu một cái sau đó, Sở Dạ lại đem ánh mắt nhìn về phía Mới Tiểu Phàm và người khác. Tiếp xúc được Sở Dạ ánh mắt, Mới Tiểu Phàm sáu người liền tranh thủ vùi đầu bên dưới, có vẻ mười phần cung kính. Sở Dạ còn chưa mở miệng, Sửu Nô liền nói, Cửu Châu vực quá mức khổng lồ, tại mật vong cái bóng từng bước thẩm thấu đồng thời, Độc Thiên Mạc phủ sứ giả cũng muốn tương ứng gia tăng. Căn cứ vào Độc Thiên Mạc phủ thôi diễn tính toán, tổng cộng từ mật vong cái bóng chúng tuyển chúng 2.614 người với tư cách thiên cơ sứ người dự bị. Sáu người này chính là thứ nhất. Nhưng mà muốn để bọn hắn lấy một hợp lý phương thức chính thức tiến vào Cửu Châu vực sân khấu, còn cần một bước ngoặt. Trên thực tế không chỉ là Mới Tiểu Phàm sáu người, toàn bộ mật vong thiên cơ sứ người dự bị hiện tại cũng gặp phải vô pháp quyết tán đến Cửu Châu vực vấn đề khó khăn. Muốn lẩn tránh tất cả khả năng bị dò thám biết thủ đoạn, liền cần một hợp lý tiến vào lý do. Nhưng là bây giờ Cửu Châu vực quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh đến mật vong căn bản không có cách nào xuống tay. Sở Dạ từ Mới Tiểu Phàm sáu người trên thân thu hồi ánh mắt, trong thanh âm nghe không ra tí ti tâm tình, khi cuốn lên vòng xoáy càng lớn, lại có ai sẽ đi chú ý đang nổi lên phong bạo đâu. Mật vong thẩm thấu tốc độ quá chậm. Trận này vòng xoáy trung tâm cũng không phải chỉ cuốn vào một cái huyền châu. Nếu tụ nguyên quyết ra đời không đủ để làm cho cả Cửu Châu đưa thân vào trong vòng xoáy. Vậy liền, ấp ủ một đợt càng lớn hơn phong bạo. Nhìn đến Sở Dạ trong ánh mắt bình tĩnh, Sửu Nô nội tâm cảm thấy mạc danh bất an. Tựa như cùng Sửu Nô tại hoang vực bên trong chứng kiến Tử Doanh cho Huyền Châu Bách Tông mang theo sát lục đó, khiến người sợ hãi. Nhưng cùng lúc, Sửu Nô nhưng lại là hưng phấn, bởi vì Sửu Nô đã bắt đầu thử nghiệm lý giải Sở Dạ. Hắn biết rõ, Sở Dạ làm mỗi một chuyện, mỗi một cái quyết định đều không phải là vô duyên vô cớ. Chương 77, thân hóa muôn vàn, vượt qua hư không. Bột Hải bên trong, Đặng Thiên Nhân đem thần phụ 400 ngày tử đưa vào Huyền Nguyên Bát Vực sau đó, cũng không trực tiếp trở lại Thái Vũ Thiên Cung, mà là trực tiếp chạy tới Thiên Nhai Hải Uyên. Như Đặng Thiên Nhân trong dự liệu một dạng, Lý Nhị Cẩu như cũ thân ở Thiên Nhai Hải Uyên. Nhìn thấy Đặng Thiên Nhân đến, Lý Nhị Cẩu cũng không ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn hai người ý nghĩ một dạng, đều đang đợi Bột Hải bảy đại thế lực phản ứng. Nếu như Bột Hải bên trong những người kia có biện pháp tìm đến bọn hắn, vậy bọn hắn lúc này trở lại Cửu Châu vực, liền sẽ đem chàng nguy cơ này cùng nhau mang về. Đặng Thiên Nhân thì không muốn dính líu đến Thái Vũ Thiên Cung. Lý Nhị Cầu tắc rất muốn đơn giản, nếu là để cho chuyện gì đều muốn dựa vào Sở Dạ để giải quyết. Như vậy mình giá trị tồn tại lại ở nơi nào? Ở trong mắt người ngoài, Lý Nhị Cầu là một cái chính cống tiểu nhân. Nhưng khi tên tiểu nhân này trong tay nắm trong tay đầy đủ lực lượng thì, hắn không chỉ có thể làm xong một cái chó săn, cũng biết tận tâm tận lực thay chủ nhân giải quyết xong tất cả ẩn bên trong phiền phức cùng nguy hiểm. Lý Nhị Cầu đối với vị trí của mình biết được rất trong sạch. Hắn có thể ở tại cái dạng gì vị trí, nên thể hiện xuất cái gì dạng giá trị. Mang khác nhau ý nghĩ, hai người tại Thiên Ngai Hải bên vượt qua cũng không tính rất dài chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, thông qua hung thú dò xét, Lý Nhị Cầu phát hiện Bột Hải bảy đại thế lực phản ứng sát thực rất lớn. Cơ hồ đem thân ở Bột Hải bên trong Tiên Đạo tông môn đều dính dấp đi vào. Nhưng mà Bột Hải bảy đại thế lực phản ứng càng lớn, liền chứng minh bọn hắn cũng không có tìm đến chân chính đầu mối hữu dụng. Điều này cũng làm cho Đặng Thiên Nhân an tâm không ít. Có thể kỳ quái là, tại gần đây trong vòng vài ngày, toàn bộ Bột Hải đều bắt đầu trở nên yên tĩnh lại. Ngay cả kia bảy đại thế lực cũng không giống trước kia điên cuồng như vậy, giống như chuyện này tại vô thanh vô tức đi qua một dạng. Quan trọng nhất là, Lý Nhị Cầu phái đi ra ngoài theo dõi hung thú cũng không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Khi một đám khuê xà từ trong biển sâu ló đầu, xuất hiện tại Lý Nhị Cầu trước mặt, phát ra tê tê âm thanh sau đó, Lý Nhị Cầu chân mày tại bất giác giữa đã nhíu chặt lên. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu phản ứng, Đặng Thiên Nhân không nén nổi hỏi, chuyện gì xảy ra? Lý Nhị Cầu nói, chẳng có cái gì cả phát sinh. Đặng Thiên Nhân chân mày cũng nhíu chặt lên, chẳng có cái gì cả phát sinh, thường thường khiến nhất người lo âu. Chân chính mưa to hàng lâm trước, là sẽ không sản sinh bất kỳ triệu chứng nào. Tại Đặng Thiên Nhân nhìn chăm chú bên trong, từ Lý Nhị Cầu trong miệng phát ra to rõ còi, chỉ thấy đám kia khuê xà nhận được chỉ thị sau đó, liền đụng đầu vào lồi lõm trên tảng đá, mất đi khí tức. Lý Nhị Cầu cử động để cho Đặng Thiên Nhân cảm thấy không hiểu. Bất quá Lý Nhị Cầu cũng không có giải thích, chỉ là ngưng mắt nhìn Thiên Nhai Hải huyền phương xa, rơi vào trầm tư. Có thể ánh mắt chiếu tới địa phương, chỉ có gió êm sóng lặng thâm hải. Thẳng đến một hồi lâu sau, Lý Nhị Cầu mới mở miệng nói, chúng ta bị nhốt tại Thiên Nhai Hải huyền. Có ý gì? Đặng Thiên Nhân không có hiểu rõ Lý Nhị Cầu trong lời nói ý tứ. Lý Nhị Cầu nói, ta đối hung thú khống chế, đến từ linh hồn áp chế, tại đại đa số thời điểm, ta vô pháp biết được ý chí của bọn nó, lại có thể thông qua giao lưu cảm giác được tâm tình của bọn nó. Ban nãy bọn nó đang cùng ta giao lưu thì tâm tình xuất hiện ở dao động. Hơn nữa loại tâm tình này dao động không phải là đến từ bọn nó bản thân. Đặng Thiên Nhân nói, ngươi nói là cũng có người nắm trong tay hung thú. Lý Nhị Cầu lắc lắc đầu, nói, cũng không phải khống chế, chỉ dùng phương pháp đặc thù, đem chính mình tinh thần lực thêm tại những thú dữ này trên thân. Thủ đoạn như vậy vô pháp khoảng hung thú hành vi, lại có thể thông qua những thú dữ này tiến hành ẩn tàng dò xét. Tuy rằng thủ đoạn như vậy có rất lớn bệnh xấu, nhưng không thể không nói, bọn hắn thành công đem chúng ta mê hoặc. Nếu ta đoán không lầm nói, hiện tại toàn bộ Thiên Nhai Hải bên ngoài đã hiện đầy cấm chế. Bất quá, ta còn cần chứng thật. Xuyệt. To gió còi lại lần nữa thổi lên. Một đầu ngàn trượng dáng dấp khuê xà tại trong biển sâu đến lăn lộn nhi, sau đó hướng phía Thiên Nhai Hải bên ngoài chạy đi. Đây là một đầu hoang cấp thú vương. Nhìn đến hoang cấp thú vương rời đi phương hướng, Đặng Thiên Nhân mơ hồ có một ít lo âu, nếu là bọn họ thật tìm đến chúng ta, cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Lúc này đi vào có thể hay không để bọn hắn có chút đề phòng. Lý Nhị Cầu đạo nhìn những cái kia chết đi khuê xà, chúng ta đang thăm dò đồng thời, bọn hắn sao lại không phải đang thăm dò? Bọn hắn sở dĩ không có tùy tiện động thủ, chỉ là bởi vì hắn tại trên người chúng ta thấy được một ít đáng giá kiêng kỵ đồ vật. Ví dụ như chúng ta thân ở Thiên Nhai Hải Huyền, lại ví dụ như Thiên Nhai Hải Huyền bên ngoài những thú dữ kia. Nhưng vô luận như thế nào, kết quả như cũng không cách nào tránh khỏi. Vào lúc này, hoang cấp thú vương xuất hiện, ít nhất sẽ để cho bọn hắn kiêng kỵ nhiều hơn một phần. Đây một phần, có thể cho chúng ta tranh thủ thật nhiều thời gian. Đặng Tiên Nhân ánh mắt bên trong đột nhiên nổi lên kinh hỉ, nói: "Ngươi đã đem tin tức truyền về Cửu Châu vực sao?" Lý Nhị Cầu gật đầu một cái, chuyện này đã liên lụy đến Thiên Nhai Hải Huyền, nếu như Thiên Nhai Hải Huyền lặp lại sinh cơ tin tức bị những người kia biết rõ, nhất định sẽ dẫn đến càng lớn hơn chấn động. Cho nên, ta phải đem tại đây phát sinh chuyện bẩm báo cho công tử. Đặng Tiên Nhân lúc này đánh giá Lý Nhị Cầu, lâm vào ngắn ngủi suy tư. Một hồi lâu sau mới nói: "Ta rất ngạc nhiên, nếu bọn hắn đã phong cấm rồi Thiên Nhai Hải Huyền, ngươi là làm sao đem tin tức truyền đi?" Lý Nhị Cầu nắm lấy khóe miệng râu cá chê, chuyển thân đối với Đặng Tiên Nhân cười một tiếng. Nói ra, đây chính là ta bí mật lớn nhất. Đặng cung chủ nếu như muốn biết, có phải hay không? Lan. Đặng Thiên Nhân phất liêu phất tay, hùng hùng hổ hổ hướng phía Thiên Nhai Hải Huyền bên trong đi tới, cùng Sở Dạ cái người điên kia một cái đứt hạnh. Nhìn đến Đặng Thiên Nhân bóng lưng rời đi, Lý Nhị Cầu cũng không tức giận. Ngẩng đầu nhìn trời một chút tế trung một điểm đen. Một đầu diều hâu chỉ là nhẹ nhàng huy động cánh, liền không vào hư không bên trong. Bao phủ toàn bộ Thiên Nhai Hải Huyền cấm chế, không có bất kỳ phản ứng. Kỳ vừa vận hóa muôn vạn, khống chế vạn thú, cũng có thể ngang qua hư không, an cấp tâm dương. Tại thôn phệ đảo nhỏ vô danh nhân tố bên ngoài đụng nát chấn hải chung mà chết đi 10 vạn hung thú tử linh sau đó, Lý Nhị Cầu liền lại giác tỉnh hai đại năng lực, thân hóa muôn vàn, vượt qua hư không. Thân hóa muôn vàn cái năng lực này cho Lý Nhị Cầu mang theo kinh hỉ là lớn nhất, đem chính mình ý chí phân hóa muôn vàn, cùng khác nhau hung thú dung hợp, chỉ cần có một đạo ý chí tồn tại, Lý Nhị Cầu thì sẽ không chân chính chết đi. Cái năng lực này đối với Lý Nhị Cầu lại nói, không khác nào nhiều hơn rất nhiều cái mạng, chỉ là lấy Lý Nhị Cầu hiện tại tinh thần lực, chỉ có thể phân hóa ra ba đạo ý chí. Đầu kia diều hâu chính là chịu lực Lý Nhị Cầu ý chí hung thú. Về phần vượt qua hư không, đối với Lý Nhị Cầu mà nói càng là bảo mệnh thủ đoạn tốt nhất. Cái thế gian này bất kỳ cấm chế gì đều không cách nào trở ngại Lý Nhị Cầu hư không vượt qua. Đầu kia diều hâu thừa nhận Lý Nhị Cầu ý chí, cũng liền nắm trong tay vượt qua hư không năng lực. Cho nên vô hình kia cấm chế mới vô pháp ngăn cản Diều Hâu rời khỏi Thiên Ngai Hải Uyên. Chương 78, Vạn Thú Chi Chủ Lý Nhị Cầu. Từ Thiên Ngai Hải Uyên làm trung tâm, ra bên ngoài kéo dài trăm dặm, đều là một phiến gió êm sóng lặng. Cho dù là một tia sóng gợn cũng rất khó nhìn đến. Khoảng cách trăm dặm, đối với một đầu hoang cấp thú vương mà nói, chẳng qua chỉ là mấy hơi thở khoảng cách. Trong nháy mắt, hoang cấp thú vương thân ảnh đã vượt qua trăm dặm, xuất hiện ở nơi này. Thân thể cao lớn từ trong biển sâu sôi trào vượt không, nhìn chăm chú phía trước. Từ mắt thường đến xem, căn bản không nhìn ra bất kỳ đầu mối. Nhưng khi hoang cấp thú vương từ trong miệng phun ra một đạo độc tức, chỉ thấy vô hình không gian, giống như dính ăn mòn khí thể một bản, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu lan ra. Cuối cùng hiện lộ ra một đạo không nhìn thấy vô hình cấm chế. Mà tại cấm chế ra, lấy bảy đại thế lực dẫn đầu bột hải các đại tiên đạo tông môn, tất cả đều đứng yên ở tại hư không giữa, xuyên thấu qua cấm chế, ngưng mắt nhìn hoang cấp thú vương. Liếc nhìn lại, chừng vào người. Lý Kinh Thiên, Kỳ Hồng và người khác đều đang nó bày ra. Bọn hắn ngay từ lúc mấy ngày trước liền thông qua chuỗi nhân quả tìm đến Thiên Nhai Hải Uyên. Xác định bọn hắn muốn tìm hai người đều đang Thiên Nhai Hải Uyên bên trong. Nhưng mà Thiên Nhai Hải Uyên bên ngoài hung thú làn sóng và Thiên Nhai Hải Uyên bản thân, liền đầy đủ làm bọn hắn chùn bước. Đây mới khiến bọn hắn liên hợp bột hải Bà Sơn 89 đảo, cùng nhau phong cấm Thiên Nhai Hải Uyên. Cũng đối với Thiên Nhai Hải Uyên không ngừng tiến hành dò xét. Lý Nhị Cầu hiện tại chỉ có thể phân hóa ba đạo ý chí, một đạo đặt ở Diều Hâu trên thân, một đạo khác là Lý Nhị Cầu dùng để bảo mệnh, ngoại trừ chính hắn, cũng không ai biết ở đâu. Mà cuối cùng này một đạo, chính là đặt ở trước mắt đầu này hoang cấp thú vương trên thân. Từ một góc độ khác lại nói, trước mắt đầu này hoang cấp thú vương chính là Lý Nhị Cầu. Thân ở Thiên Ngai Hải Uyên, Lý Nhị Cầu cũng có thể xuyên thấu qua ánh mắt của nó, nhìn thấy hết thảy trước mắt. Địa bộ này, sợ không phải Ba Sơn 89 đảo đều tới đi. Thiên Ngai Hải Uyên bên trong, Lý Nhị Cầu nắm lấy khóe miệng râu cá chê, lầm bầm lầu bầu nói ra. Mà tại ngoài trăm dặm, đầu kia hoang cấp thú vương trong miệng vậy mà cũng phát ra tương đồng âm thanh. Có thể mở miệng nói chuyện thú vương, để cho bột hải bên trong tiên đạo thế lực đều kinh động kinh sợ. Nhưng mà dẫn đầu Lý Kinh Thiên, Kỷ Bố Y và người khác từng quan sát qua Hạo Thiên kính bên trong hình ảnh, biết có một người có thể hiệu lệnh bột hải bên trong hung thú. Lúc này nghe thấy Khuê Xà mở miệng, liền đem nó liên tưởng lên. Đối mặt một đầu hoang cấp thú vương, Lý Kinh Thiên không có vẻ sợ hãi chút nào. Cách nhau cấm chế, xuất hiện hoang cấp thú vương trước người. Mở miệng nói, bột hải bên trong, hung thú làn sóng hoành hành, là người tạo nên. Khuê Xà trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Cái vấn đề này có một ít ngu xuẩn. Bất quá hẳn là ta. Lý Kinh Thiên thân là Hoàng Tuyền Đảo chi chủ, còn chưa bao giờ có người dám mắng hắn ngu xuẩn. Nhưng đối mặt một đầu hoang cấp thú vương, Lý Kinh Thiên ngược lại không có bao nhiêu vẻ giận dữ. Ngang hàng thực lực mới có đối thoại tư cách. Những lời này đặt ở bất kỳ địa phương nào đều rất dùng thích hợp. Lý Kinh Thiên lại nói, hung thú làn sóng hoành hành sự tình bản tọa tạm dừng không nói, bản tọa chỉ muốn biết một kiện chuyện, còn ta cùng ngươi có cần gì phải thủ án, ngươi lại muốn tàn hại con ta. Khuê Xà đầu chậm rãi lắc đầu, tuy rằng câu trả lời của ta không sửa đổi được bất kỳ kết quả gì, nhưng mà ngươi muốn biết do nguyên nhân. Câu trả lời của ta chỉ có hai chữ. Lập trường. Lập trường. Lý Nhị Cầu nói, ta thân ở lập trường, không thể để cho bọn hắn sống sót. Đây chính là nguyên nhân. Cái chó má gì lập trường? Mật ngươi dám ở bột hải bên trong tàn sát con ta, liền hẳn nghĩ đến quả hôm nay. Hơn nữa không chỉ là ngươi, tất cả cùng ngươi liên quan người đều sẽ bởi vì ngươi hành động ngu xuẩn, bị diệt tộc hai hương. Lý Kinh Thiên cũng không mở miệng, đại vụ tiên đảo đảo chủ Giang Lưu liền xuất hiện ở Lý Kinh Thiên bên cạnh, chỉ đến Khuê Xà đầu mắng. Bộ dáng kia, hẳn không được lập tức đem trước mắt đầu này Khuê Xà băm thành tám mảnh. Khuê Xà trong miệng phát ra âm thanh mười phần bình tĩnh. Nói ra, tựa như cùng đến của các ngươi, có một số việc vốn là vô pháp thay đổi. Cho dù biết rõ kết cục của hôm nay, cho dù là tới một lần, ta vẫn là sẽ giết bọn hắn. Hôn trướng. Hôm nay nếu không chẳng ngươi, ta Giang Lưu làm bậy đại vụ tiên đảo đảo chủ. Giang Lưu nóng nảy vừa lên đến căn bản kiềm chế không ở. Một đạo vô hình khí nhận ở trong tay ngưng tụ, liền mở ra cấm chế, chém về phía Khuê Xà. Vừa muốn động thủ lại bị bên cạnh Lý Kinh Thiên ngăn lại. Tại ngày này Ngai Hải Uyên bên trong, nếu là không có nắm chắc tất thắng, tùy tiện động thủ cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Đặc biệt là bọn hắn trước mặt cái này người có khống chế hung thú năng lực. Một khi để cho hắn chạy trốn, những thú dữ kia làn sóng sẽ trở thành bột hải tất cả tiên đạo tông môn ngắc ngộng. Đây mới là để cho Lý Kinh Thiên và người khác cố kỵ nhất địa phương. Bọn hắn muốn đi vào Thiên Ngai Hải Uyên, nhất định phải làm được không sơ hở tí nào. Tuyệt đối không thể để cho hai người kia có cơ hội thoát đi. Bị Lý Kinh Thiên ngăn lại, Giang Lưu cũng thanh tỉnh rất nhiều. Ánh mắt bên trong như cũ lộ ra sắc cơ, nhưng không có động tác. Lý Kinh Thiên nhìn chăm chú Khuê Xà, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Người rốt cuộc là ai? Nghe được vấn đề này thì, Khuê Xà ngàn trượng thân thể tại trong biển sâu quay cuồng, nhấc lên một đợt sóng lớn. Sóng lớn cao đến 30 trượng, sừng sững giữa không trung, sau đó bỗng nhiên đình chỉ. Khuê Xà thân thể đứng sững ở sóng lớn chi đỉnh. Dùng khủng lồ con ngươi nhìn xuống mọi người, giống như mắt nhìn xuống con kiến hôi. Đã lâu, thâm trầm lại sâu thẳm tĩnh mịch âm thanh từ ngàn trượng Khuê Xà trong miệng phát ra. Thế gian nhiều người ngu, vô địch thật tịch mịch, trời sinh Lý Nhị Cầu, người nào là đối thủ? Ta tên Lý Nhị Cầu, các ngươi cũng có thể gọi ta là Vạn Thú Chi Chủ. Âm thanh vang dội truyền khắp Thiên Ngai Hải Uyên trong ngoài, giống như tiếng nổ. Vạn Thú Chi Chủ Lý Nhị Cầu. Cái danh hiệu này Lý Kinh Thiên và người khác chưa từng nghe qua, nhưng mà cũng có thể từ nơi này danh xưng nghe được ra Lý Nhị Cầu lai lịch bất phàm. Nhất thời đối với Lý Nhị Cầu sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Bọn hắn không biết là bài thơ này là Lý Nhị Cầu hiệp biên. Cái danh hiệu này cũng là Lý Nhị Cầu tự xưng. Thân ở Thiên Ngai Hải Uyên bên trong, Lý Nhị Cầu tại đọc lên bài thơ này sau đó, khóe miệng nụ cười cũng sắp niết đến lỗ tai. Hiển nhiên rất hài lòng tài hoa của mình. Trong miệng không ngừng khoe khoang nói, thơ hay, thơ hay. Vạn Thú Chi Chủ Lý Nhị Cầu, cái tên này ta bột hải tiên đạo nhớ kỹ, nhưng việc đã đến nước này, ta Bột Hải tiên đạo tuyệt không bỏ qua khả năng. Bất quá ta Bột Hải có thể cho phép ngươi 7 ngày. Sau 7 ngày, ta Bột Hải Ba Sơn 89 đảo nhất định vào Thiên Nhai Hải Huyên, lấy ngươi hỏi tội. Ha ha ha. Đối mặt Lý Kinh Thiên uy hiếp, Khuê Xà trong miệng phát ra từng trận cười sáng sảng. Kèm theo thân ảnh sôi trào, sóng lớn cũng trở về rồi mặt biển. Khi Khuê Xà thân ảnh từng bước biến mất đang lúc mọi người trước mắt thì, Khuê Xà âm thanh lần nữa truyền đến. Thế gian nhiều người ngu, vô địch thật tịch mịch, trời sinh Lý Nhị Cẩu, người nào là đối thủ? Lý Nhị Cẩu tại Thiên Nhai Hải Huyên cung kính chờ đợi chư vị. Âm thanh truyền đến thời khắc, từ Khuê Xà phương hướng ly khai, lại có bốn vị che khuất bầu trời thân ảnh từ trong biển sâu sôi trào mà ra. Phát ra một hồi nhiếp nhân tâm phách gầm thét sau đó, theo sát Khuê Xà mà đi. Nam, năm vị thú vương. Chương 79, kinh hỉ thế giới của người. Nhìn thấy kia năm đạo thân ảnh khổng lồ, Ba Sơn 89 đạo tu hành giả, sắc mặt kinh biến. Trong đó, có một nhóm người trên mặt đã xuất hiện do dự. Cái này Lý Nhị Cẩu danh hiệu vạn thú chi chủ, vừa có thể khống chế năm vị thú vương, không cần nghĩ cũng biết đối phương rất không tầm thường. Dưới mắt chuyện này, vốn là bảy đại thế lực chuyện riêng, không liên quan gì với bọn họ. Trước mặc dù có hung thú làn sóng tập kích các đảo, lại không có cho bọn hắn mang theo thực chất tổn thương. Bọn hắn bây giờ đi theo bảy đại thế lực xen vào chuyện này, thắng đối với bọn hắn mà nói vô lợi, thất bại nói không chừng còn muốn bị liên lụy. Trận này mua bán, làm sao nghĩ cũng không có lợi lắm. Nghĩ tới đây đã có người đã ra động tác chống nuôi quân. Những người này thần sắc biến hóa, đều bị Lý Kinh Thiên nhìn ở trong mắt. Bất quá Lý Kinh Thiên cũng không lên tiếng. Bọn hắn chuyến này mục đích, ngoại trừ phải bắt được giết hại mình nhi tử hai cái hung thủ ra, càng phải mượn chuyện này, đem Bột Hải bên trong tất cả không nghe theo hiệu lệnh âm thanh cho rửa sạch. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Thiên cùng Kỷ Bố Y và người khác đơn độc tìm đến Khương Hải Nhai. Vừa thấy được Khương Hải Nhai, Kỷ Bố Y liền mở miệng hỏi, "Khương công tử, không biết Khương thị thánh tộc người khi nào có thể tới?" Khương Hải Nhai nhìn ra Kỷ Bố Y và người khác lo âu. Nói ra, "Các ngươi đang lo lắng Khương thị thánh tộc người không đến, các ngươi không đối phó được vị kia vạn thú chi chủ Lý Nhị Cẩu." Kỷ Bố Y và người khác hai mắt nhìn nhau một cái, lại không có phủ nhận. Năm vị thú vương cùng nhau xuất hiện, đúng là cho bọn hắn mang đến không nhỏ chấn động. Khương Hải Nhai nói, "Vị này vạn thú chi chủ có thể khống chế vô tận hung thú và năm vị thú vương, đúng là bất phàm." Nhưng mà ta đã rõ rõ, Thiên Ngai Hải Huyền bên trong tử khí tiêu tán, sinh cơ đã phục. Hiện tại Thiên Ngai Hải Huyền chính là một tòa di động bí cảnh. Một tòa di động bí cảnh, tin tức này nếu như truyền đến Huyền Nguyên Bắc vực, không biết rõ sẽ dẫn đến bao nhiêu thánh địa tranh đoạt. Cho nên các ngươi căn bản không cần lo lắng, Khương thị thánh tộc không chỉ biết phái người đến trước, hơn nữa đến người, tuyệt đối là thánh tộc bên trong cao thủ. Về phần giúp đỡ các ngươi thống nhất Ba Sơn 89 đảo, cũng bất quá là thuận tay chuyện. Nghe đến đó, Kỷ Bố Y mấy người cũng yên tâm. Bọn hắn sở dĩ cho Lý Nhị Cẩu 7 ngày thời gian, chính là vì chờ đợi Khương thị tộc nhân đến. Dừng lại một hồi lâu, Khương Hải Nhai lại nói, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là không thể để cho Thiên Ngai Hải Huyền tử khí tiêu tán tin tức truyền đi. Cho nên tại thánh tộc sứ giả không có đến trước, Thiên Ngai Hải Huyền bên ngoài cấm chế tuyệt đối không thể giải trừ. Khi lấy được đáp án xác thực sau đó, Kỷ Bố Y bọn người mới yên tâm rời đi. Chỉ cần có thể bắt được giết hại mình nhi tử hai cái hung thủ và thống nhất Ba Sơn 89 đảo. Về phần Thiên Ngai Hải Huyền thuộc về tay người nào, đối với bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Bọn họ đều là tự biết mình người. Giống như Thiên Ngai Hải Huyền loại này bảo địa, bọn hắn nếu muốn nhúng chàm, chỉ cho mình mang theo tai họa. 6. Cổ đô thành nội trạch viện bị Sửu Nô dùng không gian pháp tắc ẩn tàng. Quy Tàng Kiếm Sơn người căn bản không tìm được. Ngay trong đêm màu đã trầm tĩnh, bên trong trạch viện chỉ còn lại Sở Dạ một người thì. Một cái trắng bệnh cánh tay, đột nhiên đẩy ra kia phiến đóng chặt cửa phòng. Đối với ngoại giới mấy canh giờ mà nói, Hàn Minh cũng tại không gian tối tăm bên trong trải qua vô số lần tử vong. Hao tốn phí thời gian cùng Tuế Nguyệt ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Lúc này Hàn Minh, hai mắt lõm xuống, tóc trắng như tuyết, thân thể khô gầy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất không có một chút xíu huyết khí. Coi như là đối với Hàn Minh người quen, cũng rất khó nhận ra người trước mắt này chính là Hàn Minh. Ở đó cái không gian bên trong, đối mặt vị kia chán đời quỷ thần. Hàn Minh lần đầu tiên cảm nhận được, đến từ tinh thần hành hạ, so với đến từ nhục thể hành hạ càng thêm khủng bố. Đối mặt bên trong trạch viện thiếu niên, khắc vào linh hồn tôn sùng để cho Hàn Minh thân thể hướng phía Sở Dạ túi xuống, bên khóe miệng cũng lộ ra nụ cười tà ác. Đây xóa sạch nụ cười cũng không phải Hàn Minh cố tình làm, mà là hắn thừa nhận 10 đầu La Sát ý chí, tâm linh dính 10 đầu La Sát tác nghiệp, dẫn đến tướng do tâm sinh. "Công tử, ta làm được." Nhìn trước mắt không còn hình người Hàn Minh, Sở Dạ bên khóe miệng cũng treo lên một vệt đường vòng cung. Có thể dựa vào ý chí của mình chịu lực 10 đầu La Sát ma chỉ, ngươi thật để cho ta rất kinh hỉ. Mang theo đủ cười, Sở Dạ khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía trên bầu trời lãnh nguyệt. Âm thanh lại vang lên lần nữa, bất quá càng thêm sâu thẳm tĩnh mịch. Ẩn nút tại sóng lớn bên dưới yên tĩnh im lặng, nhảy vọt ở tại kinh đảo bên trên cưỡi gió hóa long. Thế giới sở dĩ đặc sắc, không phải là bởi vì thế giới bên trong tồn tại kinh hỉ người sao? Hàn Minh không có nghe hiểu Sở Dạ nói, hắn chỉ biết là tại mình thừa nhận 10 đầu La Sát ma chỉ sau đó, để cho hắn minh bạch mình trước kia là có bao nhiêu nhỏ yếu, có thể lại đối mặt Sở Dạ. Hắn lại sinh ra một loại đối mặt núi cao nguy nga, không thể vượt qua cảm giác. Loại cảm giác này đến từ Hàn Minh trong linh hồn bản năng. Loại cảm giác đó giống như khi ngươi dùng hết toàn lực leo đến đỉnh núi thì lại mới phát hiện, ngươi nơi leo núi cao cũng bất quá chỉ là một ngọn núi lớn khác dưới chân núi một viên cục đá. Đột nhiên, một cái diều hâu nên đón lãnh nguyện, xuyên qua trạch viện bên ngoài không gian cấm chế, xuất hiện ở trạch viện bên trong. Nhìn thấy đầu kia diều hâu, Sở Dạ xoay người lại nhìn về phía Hàn Minh, cười nói, một cái khác mang đến cho ta kinh hỉ người, đến. Kèm theo một tiếng khó nghe hót vang, diều hâu rơi vào Sở Dạ trước người, miệng nói tiếng người, Lý Nhị Cẩu ra mắt công tử. Nhìn đến Diêu Hâu, Sở Dạ nói, xem ra ngươi đã nắm trong tay kỳ năng lực. Cái này so với ta tưởng tượng bên trong nhanh. Diêu Hâu trầm thấp đầu, như cùng ở tại hướng phía Sở Dạ quỳ bái. Trong thanh âm như cũ có thể nghe ra Lý Nhị Cầu quen thuộc lĩnh hót. Lý Nhị Cầu năng lực đều là công tử ban tặng, cho nên Lý Nhị Cầu tất cả cũng đều thuộc về công tử. Sở Dạ có lẽ là duy nhất một cái không ghét Lý Nhị Cầu A Duôn lĩnh hót người. Trên thực tế, Sở Dạ đối với Lý Nhị Cầu coi trọng cao hơn đại bộ phận người, bởi vì Lý Nhị Cầu tiếp theo nơi hiện ra giá trị chính là bất luận người nào đều không cách nào thay thế. Sở Dạ nhìn chăm chú Diều Hầu nói, lúc này ngươi hẳn tại Bột Hải. Nói đi, Bột Hải bên trong chuyện gì xảy ra? Lý Nhị Cầu có thể phân hóa ý chí từ Bột Hải bên trong nội về, Sở Dạ không cần nghĩ cũng biết Bột Hải đúng trọng tâm định phát sinh đại sự. Lý Nhị Cầu không dám chần chờ, nói ra, trở về công tử, Bột Hải bảy đại thế lực dòng chính từng tại Bột Hải bên trong tiếp xúc qua thần phụ thiên tử, vì che vết tích, Lý Nhị Cầu tự tiện làm chủ, đem diệt khẩu. Nhưng bởi vì chuyện này, dẫn đến bảy đại thế lực truy xét đến Thiên Nhai Hải Uyên, khiến cho Thiên Nhai Hải Uyên bị Bột Hải Ba Sơn 89 đảo liên thủ phong cấm. Hiện tại Thiên Nhai Hải Uyên bên trong tử khí đã tán, nếu như Ba Sơn 89 đảo đột phá hung thú làn sóng, tiến vào Thiên Nhai Hải Uyên, tất nhiên sẽ biết rõ Thiên Nhai Hải Uyên sinh cơ phục hồi sự tình. Nghe thấy Lý Nhị Cầu bẩm báo, Sở Dạ phản ứng 10 phần bình tĩnh. Ánh mắt bên trong lại bắt đầu nổi lên một loại tên là điên cuồng đồ vật. Một hồi lâu sau, Sở Dạ đột nhiên nói ra, càng lớn hơn phong bạo. Tựa hồ đến. Chương 80, trọng thiên lệnh phủ. Thời đại bánh xe để cho này bắt đầu chuyển động. Ngươi nắm trong tay kỳ linh hồn, liền có trở thành con mắt ta tư cách. Trong ánh mắt điên cuồng thoáng qua, Sở Dạ nhìn chăm chú trước mắt Lý Nhị Cầu. Trong tay bỗng dưng nhiều hơn một khối lệnh bài màu vàng nóng. Khi kim lệnh xuất hiện một khắc này, một luồng áp lực vô hình tràn ngập tại Hàn Minh cùng Lý Nhị Cầu sâu trong linh hồn, để cho hai người không để được một chút chống cự tâm tình. Sở Dạ âm thanh tiếp theo truyền đến. Lệnh này trọng thiên, hôm nay ban ngươi, ngươi chính là ánh mắt của ta. Lệnh phù thật sự, liền đại biểu ý chí của ta, Tử Doanh, Thần Phủ, Mật Võng, Độc Thiên Mạc Phủ. Không dám không tuân theo. Trọng thiên lệnh phù lấy ta linh hồn luyện chế, nó có thể khiến cho ngươi thần hồn viên mãn, từ đó ngươi phân hóa ý chí đem sẽ không nhận hạn chế. Dứt tiếng thì, Sở Dạ trong tay trọng thiên lệnh phù đã trôi giạt đến Lý Nhị Cầu trước người. Lý Nhị Cầu vô pháp dùng hai tay nhận lệnh, chỉ có thể vô cùng kích động há mồm đem lệnh phù nuốt vào bụng. Khi tiếp xúc được trọng thiên lệnh phù một sát na kia, Lý Nhị Cầu bộ não nhất thời thanh minh. Nguyên bản chỉ có ao cá kích thước thần hồn, ở trong trước mắt biến thành vô biên vô hạn đại dương mênh mông. Nắm giữ khổng lồ như thế thần hồn, Lý Nhị Cầu hoàn toàn có thể đem chính mình ý chí phân hóa làm vô số đạo. Nói cách khác, chỉ cần trong đó một đạo ý chí bất diệt, Lý Nhị Cầu liền sẽ không cái chết thực sự. Tại lúc này, Lý Nhị Cầu như Hàn Minh một dạng, cũng từ một loại ý nghĩa nào đó đạt tới bất tử bất diệt. Hơn nữa Lý Nhị Cầu bất tử bất diệt, so sánh Hàn Minh trấn ngục u minh thể càng thêm khủng bố. Hàn Minh còn cần thời gian đến lắng đọng, có thể Lý Nhị Cầu hoàn toàn không cần, chỉ cần hắn muốn, hắn thì có thể làm cho thế gian tất cả có thể thấy có thể nghe hung thú tại trong nháy mắt trở thành một cái khác Lý Nhị Cầu. Như thế cảm giác, đối với Lý Nhị Cầu lại nói, chỉ có thể nói quá mức kỳ diệu. Chỉ tiếc, mình bản thể bây giờ còn đang Thiên Nhai Hải Uyên. Bằng không Lý Nhị Cầu thật đúng là muốn lập tức thử một lần đem ý thức phân hóa muôn vạn cảm giác. Bất quá, có trọng thiên lệnh phù tại tay, Lý Nhị Cầu biết rõ một ngày kia cũng không xa xôi. Lý Nhị Cầu, cảm ơn công tử. Đối mặt Sở Dạ, Lý Nhị Cầu vô pháp quỳ bái, chỉ có thể dùng âm thanh để diễn tả mình tâm tình. Thu hoạch càng nhiều, mất đi được càng nhiều. Bất kể là khắp huyết thương hại, vẫn là số mệnh ác ý. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đều muốn tiếp nhận. Sở Dạ theo như lời nói vĩnh viễn khiến người khó hiểu. Nhưng mà lần này, Lý Nhị Cầu hiểu. Trọng thiên lệnh phù đối mặt không phải thường nhân, mà là Tử Doanh người gác đêm, thần phụ thiên tử và xỉu nô cùng giống như chịu lực 10 đầu la sát Hàn Minh. Như thế nhân vật như vậy, những người này, tương lai nhất định sẽ bất phàm đến cực hạn. Ngoại trừ Sở Dạ, ai cũng không thể nào khống chế bọn hắn. Bọn hắn lại bởi vì trọng thiên lệnh phù mà tuân theo Lý Nhị Cầu thay Sở Dạ truyền đạt mệnh lệnh. Có thể bởi vì Lý Nhị Cầu chấp trưởng trọng thiên lệnh phù, Lý Nhị Cầu cũng ngay tại trong vô hình đứng ở những người này đối lập trên mặt. Bởi vì sẽ không có ai nguyện ý để cho Lý Nhị Cầu dạng người này đứng tại trên đầu của mình. Có thể nói, chấp trưởng trọng thiên lệnh phù có thể cho Lý Nhị Cầu mang theo cực lớn quyền lợi, cũng sắp mang đến cho hắn áp lực vô tận. Nhưng mà Lý Nhị Cầu không quan tâm, vừa muốn làm một đầu chó, hắn cũng muốn làm trên đời này có quyền thế nhất chó. Cho dù mang tiếng xấu, cho dù để cho tất cả mọi người cũng vì đó căm hận, hắn đều không quan tâm. Hắn gọi Lý Nhị Cầu, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là dưới một người, trên vạn người chó. Nhưng Sở Dạ đem trọng thiên lệnh phù ban cho Lý Nhị Cầu nguyên nhân lớn nhất, xa không chỉ đơn giản như vậy. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì thời gian, mật vong tốc độ mở rộng, theo lẽ thường tính toán đã rất nhanh. Nhưng mà tại Sở Dạ trong mắt còn xa xa không đủ. Từ rời khỏi Huyền Châu bắt đầu, mật vong cùng Độc Thiên Mạc phủ thiếu sót cũng đã bắt đầu lộ ra ngoài. Thanh Vân Tông linh thạch quặng mỏ tin tức chính xác xuất hiện tại Sở Dạ trước mặt, chỉ hoãn 3 ngày. Đoạn Kiếm Sơn trang bị đồ tin tức, chỉ hoãn 7 ngày. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hoàn toàn đầy đủ quyết định một chuyện hướng đi. Nhưng mà này còn chỉ là tại Thương Châu. Nếu như mật vòng cái bóng khuyết tán đến Cửu Châu vực ngay cả Huyền Nguyên bắt vực thì địa vực hạn chế càng sẽ đem tình báo truyền đi thời gian vô hạn kéo dài. Đối với Sở Dạ lại nói, bất luận cái gì có khả năng thoát khỏi nắm trong tay nhân tố đều là không cho phép tồn tại. Lý Nhị Cầu xuất hiện vừa vặn có thể hoàn mỹ bổ sung sự thiếu sót này, bởi vì Lý Nhị Cầu nơi phân hóa ý chí tái thể ký ức là tương thông, bất luận cái gì một đạo ý chí đạt được tin tức đều có thể đồng bộ đến tất cả phân hóa ý chí tái thể bên trong, cho nên Sở Dạ mới có thể nói Lý Nhị Cầu thành công vì hắn ánh mắt tư cách. Khi Lý Nhị Cầu đem ý chí phân hóa muôn vàn, khống chế vô tận hung thú thì những thú dữ này có thể đạt được địa phương, nhìn chi vật, người sự tình, Lý Nhị Cầu cũng sẽ ở ngay lập tức biết rõ. Đây năng lực hàm nhất. Tại Sở Dạ bên cạnh, không có bất kỳ người nào có thể thay thế Lý Nhị Cầu. Đạt được trọng thiên lệnh phù sau đó, Sở Dạ liền để cho Lý Nhị Cầu đi tới Tuyệt Cảnh Trường Nguyên. Nếu muốn nhắc lên một đợt càng lớn hơn phong bạo, Tử Doanh sát lục vừa vặn thích hợp. Hơn nữa đây đối với Sở Dạ lại nói như cũng không đủ. Cho dù Tử Doanh có thể ở Bột Hải bên trong nhấc lên sát lục, cũng không cách nào xác định trận này sát lục phải chăng có thể đem Cựu Châu vực kéo vào vòng xoáy trung tâm. Cho nên Sở Dạ còn cần chuẩn bị càng kỹ hơn. Nhưng mà này trước, Sở Dạ cần đi trước một chuyến Bột Hải. Sở Dạ đi tới Bột Hải, chịu lực 10 đầu La Sát ý chí Hàn Minh cũng không đi theo. Quỷ thần lâm thế, phải dùng thù hận gột rửa nội tâm ác niệm. Bằng không ác niệm nảy sinh, Hàn Minh trong tâm chỉ còn lại chán đời ý nghĩ thì đối với toàn bộ thế giới mà nói, đều đem là một đợt tai họa. Quy Tàng Kiếm Sơn cũng không tại thế ngoại giữa núi rừng, mà là một tòa cổ lão phồn hoa thành trì. Xây dọc theo núi thành trì, Quy Tàng Thành. Quy Tàng Thành vị trí đông cơ hoàng hướng về biên giới, nhưng lại hoàn toàn độc lập, là một tòa cực kỳ đặc thù thành trì. Hôm nay Quy Tàng Thành khắp nơi răng đèn kết hoa, tràn đầy vui mừng bầu không khí. Bởi vì hai ngày sau, chính là Quy Tàng Thành thành chủ, Quy Tàng Kiếm Sơn kiếm chủ, Mặc Kỳ đại thọ. Khi Hàn Minh thân ảnh xuất hiện tại đạo kia trải qua tuế nguyệt gột rửa cổ thành tường lúc trước, kèm theo Hàn Minh tìm khiêu động, toàn bộ Quy Tàng người bên trong thành đều cảm nhận được một cổ tà ác khí tức, cho người cảm giác mười phần không thoải mái. Hàn Minh cũng không đi vào Quy Tàng Thành, chỉ là kèm theo khóe miệng kia xóa sạch từng bước rõ ràng cười tà. Tại Hàn Minh sau lưng, xuất hiện một vị mười mặt mười giống hư ảnh. Chán đời quỷ thần, mười đầu La Sát. Hướng theo Hàn Minh đôi môi nhúc nhích, mười đầu La Sát cũng đi theo phụ họa. Hai người âm thanh trọng điệp, giống như ngâm tụng, càng giống như yêu điệu. Quy Tàng, Quy Táng. Oan có đầu, nợ có chủ. Hôm nay lấy 10 đầu La Sát chi danh, đưa một thành sinh linh quy táng. Ngay sau, có thể nhập Cửu U địa ngục tìm ta. Ta tên Hàn Minh. Ông ngoong. Kèm theo Hàn Minh cùng 10 đầu La Sát thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Toàn bộ Quy Tàng thành nội đều như cùng nghe được Hàn Minh âm thanh tại tai của bọn hắn mở khẽ đều. Âm thanh lọt vào tai thời khắc, bọn hắn nội tâm một loại nào đó ý nghĩ cũng tại đồng thời nảy sinh. Ẩn tăng với bên trong tâm sâu bên trong tà ác trong phút chốc bị vô hạn phóng đại. Thẳng đến, bọn hắn bắt đầu tuân theo nội tâm đạo kia tà ác âm thanh, làm ra ngược với lẽ thường, lại 10 phần tàn nhẫn cử động. Chương 81, tay trắng đim dây trắng, một thành đưa ta người. Hàn Minh sát lục phương thức rất quỷ dị. Hắn nơi hiện ra, cũng không phải bản chất hoặc là tinh thần một loại công kích. Nói chính xác, đây là một loại năng lực. Đánh thức năng lực. Đánh thức nội tâm mỗi người sâu bên trong tà ác nhất ý nghĩ, sau đó đem vô hạn phóng đại. Khiến cho trở nên điên cuồng, cũng làm ra thường nhân không thể nào hiểu được cử động. Hơn nữa khi những người này bởi vì ác niệm nảy sinh, bắt đầu tàn sát lẫn nhau thì, Hàn Minh liền sẽ mượn những này ác niệm, khiến cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như chờ Hàn Minh cường đại đến nhất định trình độ. Đến lúc đó, chỉ cần Hàn Minh một cái ý niệm, liền có thể để cho cả tòa đại lục sinh linh đều lọt vào điên cuồng bên trong. Cũng chính bởi vì 10 đầu La Sát năng lực quá mức nghịch thiên, Sở Dạ mới có thể để cho Hàn Minh xuất hiện tại Quy Tàng Thành, tự tay báo thủ, gột rửa mình nội tâm thù hận. Chỉ có khi Hàn Minh gột rửa hết nội tâm thù hận sau đó, Hàn Minh không có tâm ma, mới sẽ không tại 10 đầu La Sát tà niệm bên trong mất đi bản thân. Hai ngày sau, Thương Châu các đại tiên môn kết bạn mà đến vào Quy Tàng Thành thay Mặc Kỳ chúc tọ. Nhưng khi bọn hắn đến Quy Tàng Thành thì lại phát hiện trả lại dấu thành trên đầu tường, ngồi một tên tóc trắng như tuyết, hình thể khô gầy, mặt không chút máu thanh niên, đang đem một đóa vừa đóng tốt màu trắng hoa giấy treo ở Quy Tàng Thành trên đầu tường. Nhìn thấy có người đến trước, đem giấy trắng hoa treo xong, Hàn Minh hướng về phía mọi người lộ ra một vệt nụ cười hòa ái, rơi vào người khác trong mắt lại có vẻ tà ác dị thường. Nụ cười kia đủ để khiến người cảm thấy sợ hãi. Mọi người thấy trên đầu tường thanh niên, chỉ cảm thấy cái này thanh niên cử chỉ mười phần quỷ dị, hơn nữa lá gan cũng không nhỏ. Ai cũng biết giấy trắng hoa là tế điện người chết mới dùng, hắn dám ở Mạc Kỳ đại thọ này đem giấy trắng hoa treo ở Quy Tàng Thành trên đầu tường, không khác nào tìm chết. Để cho mọi người nghi hoặc chính là Quy Tàng Thành bên trong vì sao không có ai đến trước ngăn cản. Từ thanh niên tóc trắng trên thân thu hồi ánh mắt, mọi người cũng chưa suy nghĩ nhiều, Mặc Kỳ thân là chủ nhân đều không có sai người xua đuổi người thanh niên này, bọn hắn càng không có xen vào chuyện của người khác đạo lý. Có thể hướng theo mọi người bước vào Quy Tàng Thành bên trong. Sắc mặt của mọi người cũng từ lúc mới bắt đầu nghi hoặc từng bước biến thành sợ hãi. Hôm nay Quy Tàng Thành cực kỳ an tĩnh. An tĩnh đến, liền một tia hô hấp đều không có. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ để khiến người sợ hãi. Chân chính khiến người sợ hãi là Quy Tàng Thành nội cảnh tượng. Từ tiến vào Quy Tàng Thành bắt đầu, vừa mắt nhìn, tất cả đều cụt tay cụt chân, thấy ná khắp đất. Ngay cả trong không khí cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nồng đậm huyết tinh, ngâm người mũi hầu. Thậm chí tại những này mùi máu tanh bên trong, như cũ xen lẫn lưu lại khí tức tà ác, khiến người cực không thoải mái. Những người này cố nén trong nội tâm sợ hãi và chấn kinh, bất an hướng phía Quy Tàng Thành khu vực trung tâm đi tới. Càng đến gần thành trung tâm, nhìn cảnh tượng càng khiến người tê cả da đầu. Thi thể quá nhiều. Thẳng đến đi đến Quy Tàng Kiếm Sơn trước sân môn, toàn bộ Quy Tàng Thành nội vẫn không có nhìn thấy một người sống. Khi những người này đi vào Quy Tàng Kiếm Sơn sơn môn thì không có bất kỳ dữ liệu. Trả lại Tàng Kiếm Sơn cầm kiếm điện bên trong, Quy Tàng Kiếm Sơn kiếm chủ Mặc Kỳ và hắn nhi tử Đừng Cầm Kiếm cũng đều chết thảm ở chỗ này. Vì sao phải nói bọn hắn chết thảm? Bởi vì bọn hắn lúc này hoàn toàn thay đổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút hoàn hảo địa phương. Tại Mặc Kỳ trên thân, lúc này còn cắm vào 13 chôi trường kiếm, mà tại Mặc Kỳ trước mặt, tắt nằm ngang đến 13 bộ thi thể không đầu. Nhìn kỹ không khó nhìn ra, đây 13 bộ thi thể không đầu chính là Quy Tàng Kiếm Sơn 13 vị sơn chủ thi thể. Cuối cùng mọi người cho ra một cái sự thực đáng sợ. Quy Tàng Thành nội tất cả mọi người, bao gồm Mặc Kỳ tại bên trong cũng không phải bị hắn người giết chết, mà là chết ở tàn sát lẫn nhau trong đó. Nghĩ tới đây, mọi người sau lưng không nén nổi hiện lên một cổ lạnh lẽo. Quy Tàng Thành nội đến cùng chuyện gì xảy ra? Vậy mà biết làm cho cả Quy Tàng người bên trong thành tàn sát lẫn nhau, thẳng đến một thành diệt tuyệt. Trong lúc bất chợt, Quy Tàng Thành trên đầu tường tên kia ghim giấy trắng hoa thanh niên lại lần nữa hiện lên mọi người bộ não bên trong, để cho mọi người mạc danh cảm thấy Quy Tàng Thành bên trong phát sinh tất cả có lẽ cùng tên kia thanh niên tóc trắng có liên quan. Đám người nhanh chóng trở lại tường thành thì lại phát hiện tên kia thanh niên tóc trắng đã sớm không thấy bóng dáng, duy chỉ có đóa kia giấy trắng hoa treo trên cao đầu tường vô cùng dễ thấy. Tại hoa giấy bên cạnh còn để lại hai hàng nhuộm máu chữ nhỏ và ký tên. Tay trắng ghim giấy trắng, một thành đưa tăng người Hàn Minh. Quy Tàng Kiếm Sơn tiêu diệt, Quy Tàng Thành nội tất cả mọi người tàn sát lẫn nhau, dẫn đến diệt thành tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Châu, thậm chí bắt đầu hướng về Cửu Châu vực truyền bá. Tin tức này một khi truyền ra, tại to lớn Cửu Châu vực bên trong đều đưa tới một đợt sóng to gió lớn. Quy Tàng Kiếm Sơn chính là Thương Châu bên trong cường đại nhất tiên đạo tông môn một trong, coi như là đặt ở toàn bộ Cửu Châu vực nội cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tại Thương Châu bên trong, ngay cả Hoàng Quyền Bá chủ Đông Cơ Hoàng hướng về cũng muốn cùng nó giao hảo, thậm chí đem đương triều hoàng tử đưa vào Quy Tàng Kiếm Sơn, được một cái ký danh đệ tử thân phận. Hiện tại Quy Tàng Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ Cửu Châu đều đem ánh mắt nhìn về phía Đông Cơ Hoàng triều, và Thương Châu bên trong còn lại cùng Quy Tàng Kiếm Sơn giao hảo tiên đạo tông môn, chờ đợi phản ứng của bọn họ. Có thể đợi đã lâu, những thế lực này không chỉ không có một chút xíu phản ứng, ngược lại giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Thậm chí trong bóng tối, có thế lực đem môn hạ tất cả cùng Quy Tàng Kiếm Sơn có liên quan đệ tử đều trực tiếp trục xuất ra tông môn. Ngay cả Đông Cơ Hoàng hướng về Lục Hoàng tử Thác Bạt Vũ cũng tại trong bóng tối bị giáng chức. Những thế lực này cử động tuy rằng làm rất bị mờ, có thể thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cuối cùng không gạt được đại bộ phận người. Ai cũng biết những thế lực này sợ Hàn Minh cùng Quy Tàng Kiếm Sơn giữa thủ án, cũng không có biết. Ai cũng biết Hàn Minh sẽ xuất hiện trả lại dấu thành nguyên nhân. Chân chính khiến người sợ hãi là bọn hắn không biết rõ Hàn Minh dùng biện pháp dạng gì, tại vô thanh vô tức giữa khiến cho một thành người tàn sát lẫn nhau, thẳng đến diệt tuyệt. Đối mặt không biết khủng bố, bọn hắn không thể là rồi một cái đã bị tiêu diệt thế lực mà dẫn đến Hàn Minh thù hận, cho nên bọn hắn lựa chọn thỏa hiệp. Cách làm của bọn họ có lẽ sẽ khiến người khinh thường, nhưng đối với những thế lực này mà nói, so với hy sinh cần thiết, có thể còn sống mới là trọng yếu nhất. 6. Bột Hải bên trong, Khương thị thánh tộc người so sánh Kỷ Bố Y người và người khác tưởng tượng bên trong đến càng nhanh hơn. Căn bản không đến 7 ngày, gần như chỉ ở ngày thứ 3 thì đến Bột Hải. Chỉ là lần này từ Khương thị thánh tộc đến người, cực kỳ trẻ tuổi. Thậm chí so sánh Khương Hải Nhai còn muốn trẻ tuổi. Chẳng qua chỉ là một tên chừng 20 tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu. Khi nhìn thấy cái người này thì chỉ có Khương Hải Nhai bị dọa sợ trợn mắt hốt mồm. Khương Hải Nhai tuyệt đối không nghĩ đến, Khương thị thánh tộc vậy mà phái vị này đến trước Bột Hải. Không có chút gì do dự, Khương Hải Nhai ngay trước Kỷ Bố Y và người khác mặt liền quỳ xuống. Khương thị tộc nhân Khương Hải Nhai gặp qua Thanh Ý Thánh Tử. Chương 82, Thanh Ý Thánh Tử. Thánh Tử. Thanh Ý Thánh Tử. Mấy người tại chỗ đều không phải hạ người tầm thường, tự nhiên biết rõ Thánh Tử tại một cái thánh tộc bên trong đại biểu cái gì. Thế nhân đều biết, chịu lực khí vận, trở thành thiên mệnh chi tử, liền có thể tranh đoạt đương thời đại đế. Có thể có rất ít người biết, thế nào chịu lực khí vận, trở thành thiên mệnh chi tử. Nếu muốn chịu lực khí vận, thì nhất định phải lấy bất hủ chi lực, đặt vào khí vận trường hạ, tìm đến thuộc về mình kia một đầu khí vận. Lấy khí vận chi lực đột phá tiên đạo 12 cảnh, đặt vào thiên mệnh ngũ cảnh. Cũng chỉ có đạp vào thiên mệnh ngũ cảnh người mới có tư cách được xưng là thiên mệnh chi tử, mà có thể trở thành nhất tộc thánh tử, liền ít nhất nắm giữ đột phá tiên đạo 12 cảnh, đạp vào thiên mệnh ngũ cảnh thiên tư. Cũng có lẽ, trước mắt vị này Thanh Ý thánh tử đã bước chân vào truyền thuyết bên trong thiên mệnh ngũ cảnh. Thấy vậy, Kỷ Bố Y và người khác theo sát quỳ xuống, cùng nhau hành lễ, gặp qua Thanh Ý thánh tử. Ngay cả cùng Khương thị thánh tộc không làm sao đối phó Lý Kinh Thiên, cũng không có bất cứ chút do dự nào quỳ xuống. Thánh tộc thánh tử không giống với phổ thông tộc nhân. Thánh tử ở bên ngoài hành tẩu, đại biểu là nhất tộc uy nghiêm. Nếu là có người dám cả gan mạo phạm, liền tương đương với mạo phạm nó tộc. Đối với cao cao tại thượng, áp đảo tiên đạo tông môn thánh tộc mà nói, bất luận cái gì hình thức mạo phạm, đều là không thể tha thứ tử tội. Nhân gian hoàng triều có lẽ còn có thể kể cho ngươi cái gì thế tục luật pháp, có thể tại những này thánh tộc trong mắt, vạn vật tất cả đều còn kiến hôi. Cho dù ngươi chưa trải qua cho phép, ngần mặt nó nhan, cũng biết vì vậy mà bị diệt tộc thai hương. Khương Thanh Y ánh mắt lãnh đạm nhìn đến mấy người, đột nhiên giơ tay lên chỉ hướng Kỷ Bố Y, nói ra, ngươi gọi Kỷ Bố Y, Kỷ Vô Cực là con của ngươi. Kỷ Bố Y sợ hãi một bản nói, hồi thánh tử, ta là Kỷ Bố Y, Kỷ Vô Cực chính là ta nhi tử. Khương Thanh Y gật đầu một cái, ngươi ngược lại sinh ra một cái hảo nhi tử. Nghe Kỷ Vô Cực trời sinh kiếm cốt, 3 năm trước đây liền ngưng tụ kiếm ý, hôm nay bên cạnh ta vừa vặn thiếu một cái kiếm nô, chờ chuyện chỗ này sẽ để cho Kỷ Vô Cực tới gặp ta đi. Nghe được lời này, Kỷ Bố Y chấn động trong lòng, không dám ngoại sáng cự tuyệt, sắc mặt khó khăn nói, hồi bẩm thánh tử, Vô Cực vào tinh thần học viện tu hành đã có 3 năm không về, tinh thần học viện kia nếu không phải nắm giữ trục lợi lệnh người, căn bản không vào được. Cho nên, ngươi là tại cự tuyệt ta sao? Khương Thanh Y hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy lấy Khương Thanh Y làm trung tâm, toàn bộ không gian tựa như cùng mặt hồ bình tĩnh đung đưa sóng gợn một dạng, nhấp nô từng đạo gợn sóng. Chỉ cần Kỷ Bố Y dám nói là, đợt này văn liền sẽ huyền hóa thành sóng lớn đem Kỷ Bố Y thôn phệ. Khương Thanh Y bá đạo là Kỷ Bố Y và người khác không hề tưởng tượng đến. Trước mắt, Kỷ Bố Y cũng không dám cự tuyệt. Kỷ Bố Y tuyệt không cự tuyệt thánh tử chi ý, chỉ là, mời thánh tử có thể cho ta một ít thời gian. Đây là chuyện của ngươi, nếu như chuyện chỗ này ta nhìn không thấy Kỷ Vô Cực xuất hiện tại trước mặt của ta, Cửu Thiên Kiếm Các cũng không có lại cần thiết tồn tại rồi. Nói xong, cũng không để ý Kỷ Bố Y kia khổ sở thần sắc. Khương Thanh Y đưa mắt nhìn về phía Khương Hải Nhai, tòa kia có thể di động bí cảnh, là ngươi phát hiện. Hồi bẩm thánh tử, là ta phát hiện. Khương Thanh Y gật đầu một cái, chờ ta chứng thật bí cảnh sự tình không sai, ta có thể cho ngươi một cái theo ta khoảng cơ hội. Nghe vậy, Khương Hải Nhai không giống Kỷ Bố Y đó mặt đầy sầu khổ, ngược lại mười phần thích thú nói ra, đa tạ thánh tử. Đi thôi, mang ta đi Thiên Nhai Hải Uyên. Thánh tử, Thiên Nhai Hải Uyên bên trong hung thú vô tận, có thể dâu làm gì sao chuẩn bị? Lúc này Lý Kinh Thiên cùng Giang Lưu và người khác đứng dậy nói ra. Khương Thanh Y cũng không chuyển thân, hai tay vất lập, cũng không quay đầu lại hướng thẳng đến đi ra ngoài, chuẩn bị cho bọn hắn nhặt xác đi. Ê! Khương Thanh Y trả lời lệnh Lý Kinh Thiên và người khác có một ít kinh ngạc. Vị này Khương thị thánh tộc thánh tử, tựa hồ có một ít quá cuồng vọng. Đang trầm mặc một hồi lâu sau, mấy người vẫn là theo sát Khương Thanh Y phương hướng ly khai đi theo. Lại không nói Khương Thanh Y rốt cuộc là thực lực như thế nào, vừa có thể không thể đối phó được vị kia vạn thú chi chủ thủ hạ năm vị thú vương. Nhưng nếu là Khương Thanh Y tại Bột Hải bên trong xảy ra chút chuyện gì, bọn hắn có thể vô pháp tiếp nhận cái này hậu quả. Thiên Ngai Hải bên ra, Khương Thanh Y xuất hiện sau đó, liền trực tiếp sai người mở ra cấm chế. Không chút do dự nào, liền hướng phía Thiên Ngai Hải huyền sâu bên trong lao đi. Một màn này để cho Lý Kinh Thiên đám người sắc mặt đều thay đổi. Nhưng là thấy Khương Thanh Y đều đã tiến vào, bọn hắn lại bất đắc dĩ, cũng phải kiên trì đến cùng theo sau. Rất nhanh, khi Khương Thanh Y và người khác thân ảnh xuất hiện tại Thiên Nhai Hải Huyền trong trăm dặm phạm vi sau đó, vô số hung thú từ trong biển sâu xuất hiện thân thể, hướng phía chân trời bên trong Khương Thanh Y cùng những cái kia Bột Hải tu hành giả, phát ra thị huyết điên cuồng gào thét. Nhìn thấy trước mắt đây chẳng chịt, một cái căn bản nhìn không thấy bờ duyên hung thú làn sóng. Lý Kinh Thiên đám người ở chấn kinh đồng thời, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Những thú dữ này số lượng, vượt xa khỏi bọn hắn tính toán. Nếu như những thú dữ này một khi thoát khỏi Thiên Nhai Hải Huyền, tiến vào Bột Hải, rất khó tưởng tượng, Bột Hải Ba Sơn 89 đảo gặp phải cái dạng gì tai họa. Vào lúc này, Lý Kinh Thiên đám người đã bắt đầu có một ít hối hận nghe xong Khương Hải Nhai mê hoặc, mời tới một vị Khương Thanh Y. Khương Thanh Y nếu có thể giải quyết Thiên Nhai Hải Uyên bên trong chuyện còn tốt, nếu không là có thể giải quyết. Kia thật là muốn để cho Lý Kinh Thiên và người khác nhức đầu. Một đám linh trí chưa sinh xuất sinh cũng dám đối với ta gầm thét. Chết hết cho ta. Tại Lý Kinh Thiên và người khác nhìn chăm chú bên trong, hai đạo tử sắc tròn lưỡi dao không biết rõ khi nào trôi lơ lửng ở Khương Thanh Y bên cạnh, không ngừng đan xen vận chuyển. Hai đạo tròn lưỡi dao chuyển động tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt. Tại Khương Thanh Y trước mặt liền ngưng tụ ra một đạo vô hình đao ý tường khí. Tường khí ngưng tụ thành, Khương Thanh Y lần nữa hướng phía Thiên Nhai Hải Uyên lướt qua. Lần này, khi những cái kia trong biển sâu hung thú muốn vọt lên không trung ngăn cản Khương Thanh Y thì đều vẫn không có đến gần, liền bị kia bức vô hình tường khí cho cắn giết thành xương máu. Hơn nữa hướng theo Khương Thanh Y thâm nhập Thiên Nhai Hải Uyên, tường khí nơi thâu tóm phạm vi cũng càng ngày càng lớn, nhưng tường khí chất lượng cũng đang không ngừng cô đọng. Tựa hồ đây ngăn tường khí chính là một cái đang hấp thụ năng lượng quả bom. Đến lúc hút lấy năng lượng đạt tới cực điểm, thì sẽ sinh ra uy năng lớn lao, đem Thiên Nhai Hải Uyên bên ngoài hung thú một lần hủy diệt. Một điểm này, không chỉ Lý Kinh Thiên và người khác cảm nhận được. Ngay cả thân ở Thiên Nhai Hải Uyên bên trong Đặng Thiên Nhân cũng cảm nhận được. Đặng Thiên Nhân đã vào Thiên Môn chi cảnh, có thể xuyên thấu qua Thiên Môn nhòm ngó một tia thiên mệnh, hắn có thể ở người cầm đầu kia người trẻ tuổi trên thân cảm thụ một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Đó là một loại vượt xa khỏi Thiên Môn khí tức. Loại cảm giác này, ngay cả Lý Kinh Thiên mấy người cũng chưa từng cảm nhận được. Ngắm nhìn Khương Thanh Y xuất hiện phương hướng, Đặng Thiên Nhân khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ, tựa hồ là đang hối hận, sớm biết liền không nên đáp ứng hắn. Ta biết ngay cùng hắn làm giao dịch, thua thiệt chỉ có ta. Sau đó Đặng Thiên Nhân chuyển thân nhìn đến bên cạnh Lý Nhị Cẩu, thần sắc lại trở nên nghiêm túc. Kỳ thực ngươi không nên nói cho hắn biết. Thiên Ngai Hải Uyên chuyện từ sau ngày hôm nay không thể nào lừa gạt nữa được. Ngươi nói cho hắn biết, chỉ cho hắn mang theo vô cùng vô tận phiền phức. Lý Nhị Cẩu cười một tiếng, đối với Đặng Thiên Nhân nói, Đặng Cung Chủ tưởng rằng công tử sẽ sợ phiền phức. Đặng Thiên Nhân nói, không, ta là đang vì mang đến cho hắn phiền toái những người kia lo lắng. Tại Huyền Châu, ta có thể đem hoang vực bên trong phát sinh chuyện che giấu được. Nhưng khi Sở Dạ Đồ Đao một khi đưa ra hoang vực, đưa ra Huyền Châu, liền đem không còn có bất luận cái gì đường lùi. Lý Nhị Cẩu nói, có lẽ bản này chính là công tử kết quả mong muốn đâu. Đặng Thiên Nhân nói, cho nên ta càng không hy vọng hắn biết đến. Chương 83, đối với Khương Thanh Y dò xét. Lý Nhị Cẩu không tiếp tục cùng Đặng Thiên Nhân nói một chút, thuận theo Đặng Thiên Nhân ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhai Hải Uyên bên ngoài Khương Thanh Y liễu, nói ra một câu để cho Đặng Thiên Nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Cái người này rất đáng sợ. Đặng Thiên Nhân nghi hoặc nhìn Lý Nhị Cẩu, hỏi, ngươi cũng có thể cảm nhận được? Lý Nhị Cẩu lắc lắc đầu, ta cũng không lý giải cái người này, nhưng mà ta có thể cảm nhận được Thiên Nhai Hải Uyên gia kia năm đầu thú vương tâm tình. Tâm tình của bọn hắn bên trong hàm chứa sợ hãi. Đây là đối mặt uy hiếp mà sản sinh bản năng. Đặng Thiên Nhân nói, thực lực của người này đích xác rất mạnh, hơn ta vô cùng xa. Hơn nữa, hắn hẳn không phải là Bột Hải bên trong người. Lý Nhị Cẩu nói, chẳng cần biết hắn là ai, dù sao phải thử xem. Đặng Thiên Nhân vô vô Lý Nhị Cẩu bả vai, không có hảo ý cười nói, đương nhiên phải thử, ngươi đến. Lý Nhị Cẩu nhéo một cái khỏe miệng dâu cá chê, nhìn đến Đặng Thiên Nhân, kinh nghi nói ra, đây cũng không giống như Thái Vũ Thiên Cung cung chủ khí độ. Đặng Thiên Nhân mặt không đổi sắc, lại lời nói kinh người, biết rõ không đánh lại, ta còn đi. Tức chó khí độ. Nếu như Sở Dạ giờ khắc này ở tại đây, nhìn thấy Đặng Thiên Nhân cái này khuôn mặt, nhất định sẽ nhớ khởi một người. Đặng Thái Bình. Đặng Thiên Nhân cùng Đặng Thái Bình hùng hùng hổ hổ bộ dáng, thần thái kia ngữ khí, nhất định chính là giống nhau như lúc. Lý Nhị Cẩu cười một tiếng, lại không có cự tuyệt, nói ra, vậy liền ta tới. Xuyệt. Kèm theo to gió còi, nguyên bản phân tán hung thú làn sóng, trong nháy mắt giống như nước biển hướng phía Khương Thanh Y phương hướng vào tới. Nhìn đến những thú dữ này, Khương Thanh Y mặt đầy lãnh đạm, phảng phất không có tâm tình. Có Tử Nguyệt Viên hổ ngưng tụ đao ý tường khí, chờ những thú dữ này chủ động đến gần, chỉ sẽ tăng tốc tử vong của bọn nó mà thôi. Nhưng Khương Thanh Y tựa hồ đánh giá thấp những thú dữ này quyết tâm, càng không có gặp qua 10 vạn hung thú vì đánh vỡ hoàng tuyển trùng, nhuộm máu biển sâu cảnh tượng. Chính là khi Khương Thanh Ý biết lúc sau đã muộn. Chỉ thấy chằng chịt, vô cùng vô tận hung thú, người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng phía tường khí đánh tới. Tại đao ý bao phủ bên dưới, những thú dữ này đều bị cắn giết thành xương máu. Có thể hướng theo càng ngày càng hung thú đánh về phía tường khí, xương máu tốc độ tiêu tán đã bắt đầu không đuổi kịp xương máu ngưng tụ tốc độ. Từng bước, tường khí vị trí hiện thời, nồng đậm xương máu liền bắt đầu bao phủ. Từ xưa tới nay, huyết khí đạt đến cực hạn liền sẽ hình thành dơ bẩn, có thể nhiễm phải tất cả. Tựa như cùng sinh cơ bừng bừng thiên nhai hải uyên bởi vì vô số hung thú tử linh, biến thành một nơi đại hung chi địa. Bất luận cái gì đạt đến cực hạn thì sẽ sinh ra cũng không thể dự đoán tách ra. Rất nhanh, vờn quanh Khương Thanh Ý không ngừng chuyển động hai thanh tử nguyệt viên hổ, đã từng bước biến thành màu đỏ. Chỉ là sự biến hóa này mười phần chậm chậm, Khương Thanh Ý cũng không phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy, những thú dữ này đưa ra để cho hắn giết cử động, mười phần ngu xuẩn. Hơn nữa khi tử nguyệt viên hổ đao ý đạt đến cực điểm thì, cũng chính là những thú dữ này triệt để hủy diệt thời điểm. Cho nên Khương Thanh Ý cố ý tốc độ chậm lại, chờ đợi đến những thú dữ này tìm chết. Thiên Mai Hải Uyên bên trong, Đặng Thiên Nhân nhìn thấy vô số hung thú lấy mình sinh mệnh va chạm tường khí một màn, để cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Khẽ cau mày, Đặng Thiên Nhân mở miệng nói, nhất định phải dùng phương pháp như vậy sao? Lý Nhị Cẩu như cũng không ngừng nắn lấy khóe miệng dâu cá chê, nghe thấy âm thanh, chuyển thân nhìn về phía Đặng Thiên Nhân, Đặng cung chủ còn có càng tốt hơn phương pháp sao? Cảm nhận được Lý Nhị Cẩu ánh mắt, Đặng Thiên Nhân không nói gì thêm. Cái thế giới này thiện ác đúng sai, có đôi khi thật rất khó phân rõ. Tùy ý huy sái, chính là mười mấy vạn hung thú sinh mệnh. Giống như Lý Nhị Cẩu dạng người này tuyệt không phải người lương thiện, có thể đứng tại Đặng Thiên Nhân góc độ, cũng tuyệt không thể đem hắn định nghĩa là ác. Có lẽ dùng Lý Nhị Cẩu nói, cái thế giới này vốn cũng không có thiện ác đúng sai, có chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Tại hai người trong trầm mặc, Khương Thanh Y ngưng tụ tụ đao ý cũng đã nhanh đạt tới cực điểm, có thể tử nguyệt viên hồ màu máu cũng bộc phát rõ ràng. Hiện tại ngay cả tử nguyệt viên hồ nơi chém ra đao ý tường khí cũng biến thành quỷ dị đỏ như máu màu. Chỉ là khi màu máu tường khí cùng huyết vụ đầy trời dung hợp vào một chỗ thời điểm, Khương Thanh Y cũng không có nhận thấy được trong đó khác thường. Cũng ở đây cái thời điểm, không có bất kỳ báo trước. Hai thanh tử nguyệt viên hồ tại khổng lồ huyết khí ăn mòn, đột nhiên vỡ nát. Nguyên bản ngưng tụ đao ý, căn bản không có cho Khương Thanh Y phản ứng chút nào chỗ trống, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Ầm. Vô số khí lưu màu đỏ ngòm, giống như từng thanh vô hình dao, hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn. Không chỉ là bốn phía hung thú, ngay cả đi theo Khương Thanh Y sau lưng Ba Sơn 89 đảo tu hành giả, cũng bị dính líu. Thêm chút chạm vào, liền bị huyết sắc này khí nhận cho chạm nát thân thể. Ngay tại lúc này, đi thôi. Thiên Ngai Hải Huyên bên trong, mắt thấy tường khí phá toái Lý Nhị Cẩu, trong miệng đột nhiên phát ra âm thanh. Liền nghe thấy từ Khương Thanh Y phía dưới, vang dội một đạo đình thai nhức góc gào thét. Phanh. Một đạo ngàn trượng dáng dấp thân thể từ trong biển sâu đột phá nhảy vọt lên trời, mở ra miệng rộng, liền chuẩn bị đem Khương Thanh Y một ngụm nuốt vào. Khương Thanh Y tử nguyệt viên hồ bị hủy, nhưng trên thực tế cũng không đáng ngại. Chỉ là ngay trước Ba Sơn 89 đảo nhiều như vậy tu hành giả trước mặt, có người bị hủy binh khí của hắn. Cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên mười phần âm u lạnh lẽo. Lúc này thấy một đầu khuê xà thú vương lại dám hướng phía mình chủ động phát ra công kích, càng làm cho Khương Thanh Y cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu khích. Cái này khiến tự phụ Khương Thanh Y vô pháp dễ dàng tha thứ. Chậm rãi giơ tay lên, lực lượng vô hình ở trong tay ngưng tụ, liền muốn đem khuê xà thú vương đánh thành vỡ nát. Tụ cục. Có thể giữa lúc Khương Thanh Y chuẩn bị động thủ thời khắc, một loại nặng nề tiếng kêu lại đột nhiên xuất hiện. Một đầu như khuê xà thú vương kích thước hắc biết, đột nhiên từ không gian bên trong hiện ra, hướng thẳng đến Khương Thanh Y sau lưng phun ra một đạo màu xanh đậm nọc độc. Đây cũng là một đầu thú vương. Thấy Khương Thanh Y bị hai đầu thú vương vây khốn, sau lưng Lý Kinh Thiên và người khác không dàn nổi. Nếu như Khương Thanh Y thật ra chuyện gì, toàn bộ Bột Hải đều muốn vì vậy mà gặp nạn. Có thể Lý Kinh Thiên và người khác chỉ có thể làm gấp, lại không có tí ti biện pháp. Bởi vì ở trước mặt bọn họ cũng xuất hiện ba đầu thú vương, ngăn cản đường đi của bọn họ. Ba đầu thú vương xuất hiện tại Lý Kinh Thiên và người khác trước mặt sau đó, trực tiếp phát ra công kích, căn bản không cho Lý Kinh Thiên và người khác đến gần Khương Thanh Ý cơ hội. Mà Khương Thanh Ý đối mặt hai đầu thú vương, liền mí mắt đều không có nhấc động một cái. Vốn là lấy pháp tướng chi lực, ngưng tụ thành ngàn trượng tay lớn, giống như bóp một con lươn một bản, đem ngàn trượng khuê xà thú vương méo vào trong tay. Sau đó né người hướng phía Hắc Yết phương hướng thôn nạp khí tức. Một cơn gió lớn chống rông hình thành, hướng phía Hắc Yết tạo đi. Tất cả nọc độc cũng hướng theo cuồng phong cạo hướng Hắc Yết. Ngay tại Khương Thanh Y tưởng rằng đuổi hắc kết, xoay người lại, chuẩn bị cầm trong tay khuê xà bóp chết thời khắc. Ẩn tang tại nọc độc bên trong trên trăm con kim độc chuột trong nhấp nháy đã xuất hiện ở Khương Thanh Y trước người. Chen nhau lên, trực tiếp nhào cắn tại Khương Thanh Y trên thân. Nhìn từ đằng xa đi, Khương Thanh Y trên thân treo đầy kim độc chuột. Trang trị một phiến, mười phần kinh người. Hơn nữa kim độc chuột răng có vẻ kim đoạn sắt sắc bén, coi như là bất hủ cường giả thân thể, cũng có thể dễ dàng cắn vào đi. Nhưng khi trên trăm con kim độc thử tướng răng đâm vào Khương Thanh Y thân thể thì chỉ nghe mấy đạo rất nhỏ đứt đoạn âm thanh truyền đến. Những cái kia kim độc chuột răng vậy mà toàn bộ bị đứt đoạn. Chương 84, Thiên binh nghiến vũ kích. Khương Thanh Ý thân thể nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy kia trên trăm con kim độc chuột liền hóa thành xương máu, theo gió tiêu tán, cuối cùng liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Kim độc chuột răng vô pháp đâm vào Khương Thanh Ý thân thể, lại có thể cắn nát Khương Thanh Ý áo khoác, khiến cho rõ ràng không thiệt hại Khương Thanh Ý gì, nhìn qua thêm mấy phần chật vật. Liên tục hai lần bị khiêu khích, Khương Thanh Ý lửa giận đã sớm đạt tới cực điểm. Có thể không chờ Khương Thanh Ý lửa giận tiêu tán, cái kia bị Khương Thanh Ý nắm ở trong tay ngàn trượng khuê xà thú vương, đã chủ động quấn lên rồi Khương Thanh Ý pháp tướng tay lớn. Cái kia hắc huyết cũng ở đây cái thời điểm từ không gian nhảy ra, hướng phía Khương Thanh Ý ép tới gần. Ầm ầm. Xảy ra bất ngờ ngút trời nổ vang hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, không có cho Khương Thanh Ý bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cái kia ngàn trượng khuê xà thú vương và vị kia hắc huyết thú vương, vậy mà trực tiếp làm nổ mình thú đan. dùng tự sát phương thức lựa chọn cùng Khương Thanh Ý lấy mạng đổi mạng. Một màn này Khương Thanh Ý mình không nghĩ đến, Ba Sơn 89 đảo tu hành giả cũng không có nghĩ đến. Ngay cả Thiên Ngai Hải Huyền bên trong Đặng Tiên Nhân, ấy mà vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lý Nhị Cầu. Há miệng, Đặng Tiên Nhân muốn nói gì, lại không có thể nói ra. Hắn đột nhiên có một ít hiểu rõ Sở Dạ vì sao lại đem Lý Nhị Cầu dạng người này giữ ở bên người rồi. Giống như Lý Nhị Cầu dạng người này, nếu mà muốn đạt thành một cái mục đích, thủ đoạn của hắn thật sẽ khiến người sợ hãi. Hắn giống như là một cái đao sắc bén. Khi hắn muốn giết một người thì, hắn liền sẽ không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào đem chính mình cây đao này tự đâm vào trái tim của địch nhân. Dạng người này là đáng sợ, vẫn là cực kỳ hữu dụng. Cuối cùng, Đặng Tiên Nhân đưa mắt nhìn về phía nổ trung tâm. Hai vị thú vương tự hủy nội đan mang theo lực trùng kích, khiến cho trong trăm dặm thâm hải không ngừng gầm thét sôi trào. Tất cả đến gần nổ hung thú và tu hành giả đều đang dư âm bên dưới hóa thành bụi trần. Ngay cả Lý Kinh Tiên và người khác, lúc này cũng là cực kỳ chật vật thoát đi Thiên Nhai Hải Huyền, tới một cái tương đối an toàn vị trí sau đó, mới dám dừng thân ảnh, xoay người lại nhìn chăm chú nổ trung tâm. Tâm đã thoát lên tới cổ họng bên trên. Khương Thanh Ý an nguy liền tương đương với toàn bộ bột hải an nguy. Bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu Khương Thanh Ý tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Bạo nổ mang theo sương mù dày đặc trong ánh mắt chăm chú của mọi người chậm rãi tiêu tán. Bất luận là Ba Sơn 89 đảo tu hành giả vẫn là Thiên Nhai Hải Huyền bên trong Đặng Tiên Nhân cùng Lý Nhị Cầu, đều mắt không chấp nhìn chăm chú tiêu tán xương máu. Bọn hắn cũng muốn biết rõ, đối mặt hai vị thú vương tự hủy thú đan mang theo chấn động, Khương Thanh Ý còn sống hay không. Hô, kèm theo một đạo hô hấp nặng nề, xương máu triệt để tiêu tán. Khương Thanh Ý thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại tầm mắt mọi người bên trong. Thời khắc này Khương Thanh Ý liễu, ngoại trừ so với trước kia bộ dáng càng thêm chật vật, cùng cánh tay phải hiện đầy rất nhỏ vết nứt ra, nhìn qua cũng không có cái gì đáng ngại. Cái này khiến Lý Kinh Thiên và người khác không nén nổi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc, cũng để cho Lý Kinh Thiên và người khác cảm nhận được Khương Thanh Ý cường đại. Hô, Khương Thanh Ý không ngừng phát ra âm u thô nạp, giống như một đầu phẫn nộ tới cực điểm dã thú. Hắn tất cả tính nhẫn mại tại lúc này bị triệt để sạch sẽ. Hướng phía nắm vào trong hư không một cái, pháp tướng lại ngưng. Tốc độ nhanh đến mắt thường vô pháp dự đoán. Trong nháy mắt, liền đem còn lại ba đầu thú vương đánh thành vỡ nát. Căn bản không cho những thú dữ này có tự hủy thú đan cơ hội. Nhìn đến trong nháy mắt chạm sát ba đầu thú vương, trạng thái đã gần như điên cuồng Khương Thanh Ý. Thiên Ngai Hải Uyên bên trong Đặng Tiên Nhân ngược lại trở nên bình tĩnh lên. Xem ra, chúng ta đã đợi không đến hắn đến. Một câu nói này nghe vào rất bất đắc dĩ, Đặng Tiên Nhân nhưng nói cực kỳ hờ hững. Sau khi nói xong, Đặng Tiên Nhân đã hướng phía Thiên Ngai Hải Uyên ra đi tới. Nhìn đến Đặng Tiên Nhân bóng lưng, Lý Nhị Cầu cũng không có ngăn cản. Chỉ là tại Lý Nhị Cầu ánh mắt bên trong, nhiều hơn một tia khó tả nặng nề. Khương Thanh Ý cường đại vượt ra khỏi mỗi một người dự liệu, cũng vượt ra khỏi Lý Nhị Cầu dự liệu. Lý Nhị Cầu rất rõ ràng, Đặng Tiên Nhân lần đi, giữ nhiều lành ít. Một bộ bạch bào ở tại trong gió rung động. Một thanh trường kích ra Thiên Nhai Hải Uyên. Khi Đặng Tiên Nhân đi ra Thiên Nhai Hải Uyên thời điểm, một thanh hiện lên hàn quang phương thiên họa kích liền xuất hiện ở Đặng Tiên Nhân trong tay. Huyền Châu tứ thiên binh. Một đóa mây nhẹ che thương khung. Một chút mưa bụi nhuộm Cửu Châu. Một vệ thu thủy không có hồng trần. Một đạo sấm sét chấn thiên thu. Đặng Tiên Nhân trong tay phương thiên họa kích chính là Huyền Châu tứ đại thiên binh một trong. Yên Vũ kích. Nhìn đến cầm trong tay Yên Vũ kích từ Thiên Nhai Hải Uyên mà đến Đặng Tiên Nhân, Khương Thanh Ý khẽ miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn cười lạnh. Giết vài đầu hung thú căn bản là không có cách chôn vùi hắn lửa giận trong lòng. Chỉ có hành hạ người sống mới có thể làm cho hắn cảm nhận được khoái cảm. Chết đi cho ta. Một trường bổ ra, sơn hải có thể nứt ra. Tu sĩ tầm thường ngưng tụ pháp tướng bất quá tầm hơn 10 trượng, Khương Thanh Y ngưng tụ tụ pháp tướng kim quang rực rỡ, cao đến ngàn trượng. Nếu không phải nắm giữ kinh khủng như vậy pháp tướng, Khương Thanh Y cũng làm không được dễ dàng chạm sát ba vị thú vương. Khương Thanh Y pháp tướng chi lực, đủ để phá sơn và biển. Một trường này cũng khiến cho Đặng Tiên Nhân bốn phía nước biển không ngừng phân liệt, cơ hồ tất cả lực lượng hội tụ đến rồi một chút, để ép hướng Đặng Tiên Nhân. Đối mặt đây siêu việt thiên môn, đã là bất hủ chi cảnh lực lượng. Đặng Tiên Nhân trên mặt không thấy được chút nào sợ hãi. Trong tay Yên Vũ kích hướng theo Đặng Tiên Nhân khí thế kéo lên mới bắt đầu hỗn loạn. Xào xạc. Kèm theo Yên Vũ kích chấn động, chưa bao giờ vừa mới mưa Thiên Nhai Hải Uyên vậy mà bắt đầu rơi xuống dốc rách tiểu vũ. Mờ mịt vô hình mây mù cũng từ bốn phương tám hướng chậm rãi ngưng tụ. Rất nhanh liền đem Đặng Tiên Nhân thân ảnh bao phủ, khiến cho Đặng Tiên Nhân thân ảnh trở nên như ẩn như hiện. Khi Khương Thanh Ý pháp tướng một trường rơi xuống sau đó, mây mù tan tán, mưa phùn chảy ngược. Có thể Đặng Tiên Nhân thân ảnh lại biến mất tại chỗ. Ong ong. Chói tai vụ vụ từ Khương Thanh Ý bên tai truyền đến, hướng theo không gian chấn động, Yên Vũ kích kích ảnh huyền hóa nghìn đạo. Từ bốn phương tám hướng đồng thời chém về phía Khương Thanh Ý. Đây nhìn đạo kích ảnh đều là chân thật, mỗi một đạo đều hàm chứa Đặng Tiên Nhân một kích toàn lực. Dám đến gần ta, đây là ngươi làm ngu xuẩn nhất quyết định. Đối mặt nhìn đạo kích ảnh công kích, Khương Thanh Ý khỏe miệng cười lạnh càng thâm. Trong tay bỗng dưng nhiều hơn một cái hắc chuôi trường đao, trường đao trên chuôi đao trước mắt không có đế hai chữ, lưỡi đao giữa hiện đầy kỳ dị đường vân, hiện lên đạm nhạt dị quang. Hiển nhiên, Khương Thanh Ý trong tay cây này không có đế đao cũng là một thanh thiên binh. Phá cho ta. Khương Thanh Ý quát lạnh một tiếng, không có đế đao nên đón hơn ngàn đạo kích ảnh chém ra, vậy mà trực tiếp lướt qua những này kích ảnh công kích, tìm đến Đặng Tiên Nhân bản thể nơi ở. Phốc suy, ẩn dấu ở kích ảnh chi sau đó Đặng Tiên Nhân bị một đao bắn trúng, khiến cho Yên Vũ kích lực lượng tại đống nhiên giải tán, kia nghìn đạo kích ảnh cũng tại trong lúc vô hình biến mất. Nhìn lại Đặng Tiên Nhân thì, Đặng Tiên Nhân lồng ngực đã bị một đao này trực tiếp chẳng xuyên. Cùng trước xỉu nô lưu lại kia một đạo vết thương kiếm, vừa vặn chẳng trị khắp nơi. Để cho Khương Thanh Ý kỳ quái chính là, Đặng Tiên Nhân bản thân bị trọng thương, hắn lại không có tại đối phương trên mặt nhìn thấy đối mặt cái chết sợ hãi. Ngược lại, hắn tại đối phương ánh mắt bên trong thấy được một vẻ kiên quyết. Chương 85, Sở Dạ đến Bộ Hải, đổi lời thất trọng tay. Một chút mưa bụi nhuộm Cửu Châu. Tiên Vũ kích quỷ lực chưa bao giờ là tại kích bên trên, mà tại mưa bụi bên trong. Thiên Ngai Hải Nguyên bên trong mưa phùn lại đến, mây mù lại tụ họp. Đặng Thiên Nhân thân ảnh đứng yên ở tại mưa bụi giữa, lại lần nữa hư vô mà mịt. Phản phất Đặng Thiên Nhân thân ảnh cùng trong trời đất này mưa bụi hợp làm một thể, Đặng Thiên Nhân tức là mưa bụi tức là Đặng Thiên Nhân. Bạch. Khi Đặng Thiên Nhân hóa thân mưa bụi một khắc này, nguyên bản ôn hòa tế nhuận mưa bụi cũng tại trong chớp mắt trở nên hung ác lên. Mỗi một giọt từ phía chân trời rơi xuống hạt mưa bên trong, đều giấu giếm một đạo Đặng Thiên Nhân cầm trong tay Điên Vũ kích cái bóng. Muôn vàn mưa phùn cũng ở đây một khắc vu thiên tế giữa dừng lại. Hướng phía Khương Thanh Y bay vụt mà tới. Đối mặt ta vậy mà còn dám lưu lại dư lực, đáng đời ngươi tìm chết. Khương Thanh Y pháp tướng tay lớn trực tiếp đem trước mặt mưa bụi quét một cái sạch, trong tay không có đế đao dị quang đại thịnh, khúc xạ ra ngàn đạo quang tuyến, trong chớp mắt liền chiếu rọi ra Đặng Thiên Nhân chân thân nơi ở. Lại là chém ra một đao, thẳng hướng về Đặng Thiên Nhân. Kỳ quái chính là, lần này Đặng Thiên Nhân không tránh không né, mặc cho ánh đao rơi xuống. Rất nhanh, không có đế đao ánh đao chém tới Đặng Thiên Nhân trên thân, lại thấy Đặng Thiên Nhân thân thể trực tiếp hóa thành một vệt mây mù, đi theo ánh đao biến mất. Ngay tại Khương Hải Nhai kỳ quái chân chính Đặng Thiên Nhân ở nơi nào thì, Thiên Ngai Hải Nguyên vùng trời, tiếng sấm chấn động, thử quang phun trào. Vô số tia chớp ở chân trời trong mây mù không ngừng đan xen, hàm chứa khủng bố uy năng. Thế nhân đều biết Huyền Châu tứ đại thiên binh, quỷ lực mặt danh, uy năng khó lường. Mây nhẹ đao từng chém nát thương khung, tiên vũ kích có thể trấn cửu châu. Mà tại Phượng Truy lĩnh vực bên trong xuất hiện qua Thu Thủy kiếm, có thể nắm giữ lực 256 lần. Cuối cùng chuôi này kinh lôi thương càng có thể dẫn động cửu thiên chi lôi. Nhưng không ai biết rõ, tứ đại thiên binh bên trong, tiên vũ kích cùng kinh lôi thương vốn là cùng kiện thiên binh. Điều này cũng là Đặng Thiên Nhân lớn nhất át chủ bài. Thân đạp mây sương ôm thiên hà, một chút mưa bụi hóa sấm sét. Trong trận khắp trời tử lôi trận, ta lấy thiên uy lay động bờ hải. Dựa vào này một kích, thay trời phạt đời. Trong phía chân trời, Đặng Thiên Nhân âm thanh giống như tiếng sấm nổ vang, vang vọng tam phương, làm cho không người nào có thể phân biệt rõ phương hướng của hắn. Nhưng khi thay trời phạt đời bốn chữ dư âm vẫn quanh quẩn đang lúc mọi người bên tai thời khắc, phía chân trời tiếng sấm bỗng nhiên biến mất. Mây mù pha tán, mưa bụi hóa lôi. Đồn độn. Đặng Thiên Nhân cầm trong tay một kích đâm rách mây mù, từ phía chân trời rơi xuống, bốn phía vô số tử lôi quấn quanh người, giống như dáng thế thần linh. Kia một thanh niên vũ kích khoảng lượng lưỡi dao, cũng bởi vì tử lôi tôi luyện, trở nên trích hồng vô cùng. Xa xôi nhìn đến, giống như một thanh hồng anh ngân thương. Tiên vũ kích mang theo cựu thiên tử lôi rơi xuống, bao phủ trăm dặm, ép xem cuộc chiến ba sơn 89 đạo tu hành giả vừa lui nữa, chỉ để lại đưa thân vào ở giữa chiến trường Khương Thanh Y liễu. Đối mặt đây mang theo thiên uy một kích, Khương Thanh Y thu hồi trong ánh mắt khinh miệt, lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Nhưng mà vừa vặn chỉ là nghiêm túc, ngay cả bước chân cũng chưa từng di động qua một bước. Hợp đạo. Khương Thanh Y thở khẽ hợp đạo hai chữ, cầm trong tay không có đế đao giữ trong tay. Đợi Khương Thanh Y ánh mắt ngẩng mặt thương khung thời khắc, Khương Thanh Y sau lưng ngưng tụ tụ pháp tướng kim thân, trong tay vậy mà cũng nhiều ra một thanh không có đế trường đao. Chỉ là pháp tướng kim thân trong tay không có đế trường đao, so sánh Khương Thanh Y trong tay không có đế trường đao, lớn hơn ngàn lần không ngừng. Tiên đạo 12 cảnh, các cảnh chi thần dị hết không giống nhau. Nhưng Khương Thanh Y bất quá 20 tuổi, lại đem pháp tướng, hợp đạo chi cảnh lĩnh ngộ lô hỏa thuần thanh như vậy, đã có thể đưa tay bên trong thiên binh cùng pháp tướng kim thân hợp đạo. Có thể thấy Khương Thanh Y thiên phú cường đại dường nào. Một điểm này, bất luận là Đặng Thiên Nhân vẫn là Lý Kinh Thiên và người khác đều xa xa không làm được. Nhưng mà lúc này, đã không có người đi quan tâm Khương Thanh Y đích thiên phú rồi. Tất cả mọi người đều chỉ muốn biết cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng. Ngàn trượng pháp tướng kim thân cầm trong tay không có đế trường đao, hướng theo Khương Thanh Y động tác, hướng thẳng đến Đặng Thiên Nhân rơi xuống phương hướng chém tới. Không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ là lấy lực lượng thuần túy đến tương ứng Đặng Thiên Nhân đây hết sức một kích. Đây là Khương Thanh Y tự phụ, cũng là Khương Thanh Y tự tin. Đông. Tiên vũ kích cùng không có đế đao chạm vào, mới bắt đầu mang theo chỉ có nặng nề va chạm. Đón đến bên dưới phong bạo, lưu tốc cấp vũ thời gian. Ầm ầm. Tiếp theo, lực lượng của bạo lấy yên vũ kích cùng không có đế đao làm trung tâm, bắt đầu không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán. Từ cửu thiên bên trên mà hạ xuống tử lôi, cũng như gầm thét đại xà, không ngừng thôn phệ Khương Thanh Y pháp tướng kim thân. Mà pháp tướng kim thân trong tay không có đế đao ý, cũng tại không ngừng đem đại xà chặt đứt. Hai đạo lực lượng chạm vào rằng co tại chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân cao thấp. Chỉ có không ngừng khuếch tán dư âm, mới có thể làm cho người xem cuộc chiến cảm nhận được, hai cổ lực lượng này mang theo uy năng là biết bao khổng lồ. Cũng tại lúc này, pháp tướng kim thân bên dưới Khương Thanh Y xuất thủ lần nữa. Khương Thanh Y mặt không cảm giác nhìn về phía Đặng Thiên Nhân, trong tay không có đế đao huy động, lần nữa chém về phía Đặng Thiên Nhân. Tiêu ngàn trượng pháp tướng kim thân vốn là từ Khương Thanh Y ngưng tụ thành. Theo lý thuyết, pháp tướng kim thân cũng biết hướng theo Khương Thanh Y động tác mà làm ra tương ứng cử động. Có thể tại lúc này, Đặng Thiên Nhân mới phát hiện, Khương Thanh Y pháp tướng kim thân dĩ nhiên là nắm giữ ý thức tự chủ độc lập thể. Nói cách khác, Đặng Thiên Nhân lúc này đối mặt là hai cái Khương Thanh Y. Nhìn về phía hướng phía mình chém tới một đao, Đặng Thiên Nhân trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn biết rõ, bản thân đã thất bại. Thiên Ngai Hải Nguyên bên trong, một mực nhìn chăm chú chiến trường biến hóa Lý Nhị Cầu, tại Khương Thanh Y cuối cùng xuất thủ trong nháy mắt, cũng lần nữa có động tác. Ngưng mắt nhìn Khương Thanh Y bóng lưng, Lý Nhị Cầu ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh Y dưới chân. Kia bởi vì hai người chấn động, mà sóng lớn mãnh liệt thâm hải, như cùng ở tại lẩm bẩm, đi thôi. Ầm. Lý Nhị Cầu âm thanh rơi xuống, từ Khương Thanh Y dưới chân mạc danh sinh ra một cổ cường đại lực hút. Một cái cơ hồ có thể đem trăm dặm nước biển cắn nuốt miệng rộng, từ trong biển sâu xuất hiện. Hồng. Hồng cấp thu vương. Khi nhìn thấy tấm kia miệng rộng thì, ngoài trăm dặm tu hành giả đã sớm bị dọa sợ đến hai chân run rẩy. Nhận ra cái này thú vương lai lịch, nhưng đối với dưới chân đầu kia hồng cấp thú vương, Khương Thanh Y cũng không có để ý tới, tại khủng lồ lực hút kéo bên dưới, như cũ hướng phía Đặng Thiên Nhân chém ra chí mạng một đao. Ầm. Phía chân trời lần nữa nổ tung, truyền đến nổ vang. Đặng Thiên Nhân bị một đao này trực tiếp chạm nát nửa cái thân thể, mà Khương Thanh Ý tại vùng ra một đao sau đó, liên quan mình pháp tướng kim thân, cũng bị đầu kia hồng cấp thú vương cho nuốt vào trong bụng. Mắt thấy Khương Thanh Ý bị hồng cấp thú vương nuốt vào trong bụng, Lý Kinh Thiên và người khác bị dọa sợ đến lập tức hướng phía hồng cấp thú vương phương hướng lướt đến, muốn cứu ra Khương Thanh Ý liễu. Nhưng đột nhiên giữa, toàn bộ thiên ngai hải huyền bên trong màu sắc đều trở nên mờ tối lên. Kèm theo Sở Dạ thanh âm lạnh như băng vang vọng chân trời, một đạo che khuất bầu trời thủ ấn đã hướng phía Ba Sơn 89 đảo tu hành giả phương hướng rơi xuống. Đổi đời thất trọng tay, đệ nhất trọng. Che trời yểm nhật. Chương 86, Sở Dạ, làm tiếp một cái giao dịch thế nào? Đối mặt đây đạo che khuất bầu trời thủ ấn, Ba Sơn 89 đảo tu hành giả căn bản không kịp né tránh, chỉ có hợp lực ngăn cản. Chính là bọn hắn cũng không lý giải đến từ thần linh lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, cũng liền vô pháp biết vận mệnh của mình đã sớm chú định. Ầm. Khi khủng lồ thủ ấn triệt để rơi xuống thời khắc, Ba Sơn 89 trên đảo 10.000 tên tu hành giả thi thể giống như sao rơi, nhộn nhịp rơi xuống, không vào trong biển sâu. Hơn vạn tu hành giả vẫn lạc, trường ấn cũng tiếp theo tiêu tán. Sở Dạ chân đạp qua đen, thân ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện ở thiên nhai hải huyền bên trong. Nhìn đến sừng sững trên không, cầm trong tay điên vũ kích, lại chỉ còn lại nửa cái thân thể, sinh cơ đang không ngừng mất đi Đặng Thiên Nhân. Sở Dạ nhẹ thốc lông mi. Sở Dạ từng tại hoang vực bên trong để cho xỉu nô trọng sinh, là bởi vì có thiên mệnh dị thể châu, lại thêm thứ năm kinh hồng cường đại vận mệnh. Sở Dạ có thể cứu về Hàn Minh, là bởi vì Hàn Minh nắm giữ chấn ngục U Minh thể lại thêm mình dòng máu vàng. Nhưng lúc này Đặng Thiên Nhân đã bước chân vào cái chết thực sự. Hắn sở dĩ kiên trì còn chưa chết, là bởi vì hắn có một cổ cường đại chấp niệm, chống đỡ ý chí của hắn, để cho hắn đến lúc Sở Dạ đến. Nhìn thấy Sở Dạ xuất hiện một khắc này, Đặng Thiên Nhân màu máu đều không còn trên mặt vậy mà lộ ra một nụ cười. Đối với Sở Dạ, Đặng Thiên Nhân không có bất kỳ hoán niệm, chỉ là mang theo khóe miệng cười mỉm, mười phần bình tĩnh đối với Sở Dạ nói ra, "Sở Dạ, chúng ta làm tiếp một cái giao dịch như thế nào?" Đặng Thiên Nhân âm thanh như cũng rõ ràng, căn bản nghe không ra hắn là một cái người hấp hối sắp chết. Sở Dạ nhìn đến Đặng Thiên Nhân nhưng không có lên tiếng. Đặng Thiên Nhân hiện tại mỗi nói một chữ, bỏ ra đại giới, đều là sinh mệnh trôi qua. Nơi ở Sở Dạ yên tĩnh nghe. Đặng Thiên Nhân một chữ một cái, tiếp tục nói, "Ta Đặng Thiên Nhân cả đời không hối hận, duy nhất làm sai lựa chọn chính là cùng ngươi tại hoang vực bên trong làm một lần giao dịch. Ta biết rõ người giống như ngươi, trong mắt căn bản không có thiên hạ thương sinh, có thể ta như cũng lựa chọn đáp ứng ngươi. Bởi vì, ta thật rất muốn nhìn một chút trong miệng ngươi theo như lời thời đại kia. Ta cũng thật rất hướng về thời đại kia." Nói tới chỗ này, Đặng Thiên Nhân ngữ khí bên trong mang theo hướng về, càng mang theo nóng bỏng, nói ra tụ nguyên quyết mở đầu câu nói đầu tiên. Thiên hạ không có tiên, chỉ vì người trong thiên hạ người đều có thể thành tiên. Tiếng nói dừng lại, Đặng Thiên Nhân trong giọng nói nóng bỏng lại biến thành than thở. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy rồi. Ta cũng hối hận. Cho nên, ta muốn cùng ngươi làm tiếp một cái giao dịch. Đặng Thiên Nhân âm thanh dần dần đề cao, cuối cùng hóa thành kiên định. Ta Đặng Thiên Nhân, lấy Thái Vũ Thiên Cung 6.500 năm cơ nghiệp, đổi cho ngươi một cái cam kết. Vĩnh viễn không được đem sát lục mang vào Cửu Châu. Sở Dạ, ngươi đáp ứng không? Cuối cùng sáu cái chữ này, Đặng Thiên Nhân cơ hội là dùng hết ra. Không có ai biết, Huyền Châu Bách Tông chết tại hoang vực bên trong kia 40 vạn tu hành giả, vẫn là Đặng Thiên Nhân lớn nhất khúc mắc. Nếu như mình tại sắp mất đi sinh mệnh trước còn có thể làm chút cái gì? Chính là hướng về Sở Dạ, thay Cửu Châu muốn đòi một cái an bình. Cho dù bỏ ra đại giới là Thái Vũ Thiên Cung, Đặng Thiên Nhân cũng tuyệt đối không hối hận. Đặng Thiên Nhân ánh mắt bên trong lộ ra mong đợi, chờ đợi đến Sở Dạ trả lời. Có thể trên thực tế, Đặng Thiên Nhân đang nói xong câu nói sau cùng thì thể nội sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhìn lại Đặng Thiên Nhân đã hoàn toàn tan rã ánh mắt, cho dù Đặng Thiên Nhân đã không nghe được đáp án của mình, Sở Dạ như cũng dùng thanh âm bình tĩnh nói ra, "Thật xin lỗi, giao dịch này ta cự tuyệt." Kèm theo Sở Dạ trả lời, Đặng Thiên Nhân phảng phất có cảm giác một dạng, thân thể không còn có lực lượng chống đỡ, sau này ngã một cái, theo gió bay xuống, từ phía chân trời rơi xuống. Thiên Ngai Hải Uyên bên trong, nhìn đến Đặng Thiên Nhân từ không trung bay xuống thi thể, Lý Nhị Cầu hai tay ôm quyền, hướng về phía Viễn Không nghiêm nghị nhất bái. "Lý Nhị Cầu, cùng tiễn cung chủ." Xuyệt. Theo sát Lý Nhị Cầu đứng dậy, phát ra một đạo to gió còi. Một đầu khuê xả từ thâm hải bay vào chân trời, nâng lên Đặng Thiên Nhân rơi xuống thi thể, liền không vào Thiên Ngai Hải Uyên phương hướng. Tại khuê xả tiến vào Thiên Ngai Hải Uyên thời khắc, Sở Dạ phía dưới màu xanh thẳm thâm hải cũng bắt đầu không ngừng toát ra đại lượng huyết dịch. Rất nhanh, màu huyết hồng liền nhuộm thấu toàn bộ Thiên Ngai Hải Uyên bên ngoài thâm hải. "Giống." Màu máu nhuộm xuyên thấu qua thâm hải thời khắc, trong biển sâu cũng truyền tới rồi một tiếng thê lương kêu thảm thiết. "Ầm." Một tiếng chấn động kịch liệt bên dưới, vô số mơ hồ cục thịt từ trong biển sâu toát ra, trôi lơ lửng ở biển sâu mặt biển. Những thịt này khối chính là lúc trước đầu kia hồng cấp thú vương thân thể. Sau đó tại Sở Dạ nhìn chăm chú bên trong, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh từ trong biển sâu nhảy ra, xuất hiện ở Sở Dạ cách đó không xa, chính là trước bị hồng cấp thú vương nuốt vào trong bụng Khương Thanh Y Liễu. Khương Thanh Y tuy rằng chạm sát một đầu hồng cấp thú vương, nhưng hắn bản thân cũng không hơn gì, pháp tướng kim thân bị hủy, cánh tay phải của mình cũng bị triệt để vặn gãy. Cái này khiến vô cùng tự phụ Khương Thanh Y mười phần phẫn nộ, muốn mình bực nào thiên tiêu. Ngưng nguyên thần, tạo pháp tướng, hợp đạo sửa thuần dương, bắt vân thấy chân võ, được tạo hóa, mở thiên môn, thiếu niên chứng bất hủ, đại thế tranh thiên mệnh. Khương Thanh Y 20 tuổi vào bất hủ chi cảnh, chỉ kém nửa bước liền có thể cảm ngộ thiên mệnh, đặt vào khí vận trường hạ, chịu lực khí vận, bước vào thiên mệnh ngũ cảnh, trở thành chân chính thiên mệnh chi tử. Cũng tại một cái nho nhỏ bự hải, gặp phải như thế đả kích. Tuy rằng chạm sát một cái Đặng Thiên Nhân, nhưng này căn bản không đủ để phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Cho nên, không chỉ là Thiên Ngai Hải Uyên, ngay cả Ba Sơn 89 đảo những người tu hành kia cũng đều đáng chết. cũng đều nên bởi vì lắng xuống lửa giận của mình mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Có thể hướng theo ánh mắt nhìn, Khương Thanh Y cũng không có phát hiện Ba Sơn 89 đạo tu hành giả, chỉ có thấy được một tên xa lạ thiếu niên. Khương Thanh Y cũng không có hỏi dò đối phương là ai. Con người bên trong điên cuồng phun trào sát ý, để cho hắn chỉ muốn giết người. Chỉ là không chờ Khương Thanh Y động thủ, Sở Dạ thân ảnh đã xuất hiện ở Khương Thanh Y trước mặt, không có bất kỳ chiêu thức, nhấc chân một cước, không gian bốn phía đều bắt đầu xuất hiện vết nứt. Phanh! Tại một cước này phía dưới, Khương Thanh Y toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống đi xuống. Lực lượng cường đại cũng không để cho Khương Thanh Ý bay ngược ra ngoài, bởi vì tại Khương Thanh Ý lồng ngực bị đá bể đồng thời, Sở Dạ đã nắm được Khương Thanh Ý cổ. Cảm nhận được giữa cổ họng tấm kia bàn tay nhiệt độ, Khương Thanh Ý hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng tại lúc này vậy mà giống như đá chìm đáy biển, vô luận mình thế nào vận chuyển, đều không chút nào phản ứng. Cái này khiến vô cùng tự phụ Khương Thanh Ý liễu, ánh mắt bên trong lần đầu tiên nổi lên hoảng loạn. Gian nan nhúc nhích thiết hầu, hỏi: "Ngươi là ai? Lấy bằng chứng ấy tuổi liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy?" Tại Khương Thanh Ý phỏng đoán bên trong, đem Sở Dạ coi là thiên mệnh trăm tử nhân vật trên bảng. Mặc dù không biết dạng người này làm sao sẽ xuất hiện tại đây, nhưng mà Khương Thanh Ý đã tới không bị kịp suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, đem chính mình thân phận nói ra. "Ta là Khương thị thánh tộc thánh, thánh tử." Hắn thấy, cho dù đối phương là thiên mệnh bảng bên trên nhân vật, tại tự mình nói ra lai lịch thân phận sau đó, cũng nên có vài phần cố kỵ. Có thể Sở Dạ từ đầu tới cuối cũng chỉ là bình tĩnh nhìn đến Khương Thanh Ý liễu. "Đây coi như là gì ngôn của ngươi sao?" Chương 87, khí vận trường hạ. Cảm nhận được Sở Dạ sát ý, Khương Thanh Ý trong ánh mắt hoảng loạn càng ngày càng rõ ràng. Hắn tuy rằng không thể tin được có người ở biết được thân phận của mình sau đó còn dám giết mình, có thể Khương Thanh Y không dám đánh cuộc. Hắn chính là có tư cách chịu lực thiên mệnh, tranh đoạt đại đế người. Hắn tuyệt không thể chết ở chỗ này, cho nên Khương Thanh Y rất nhanh sẽ có quyết đoán. Mục đích vào chân trời, Khương Thanh Y đột nhiên mở miệng hô to: "Bất hủ Khương Thanh Y, nguyện vào trường hạ, thừa thiên mệnh khí vận, mời thiên mệnh hiển thụy." Khương Thanh Y âm thanh rơi xuống sau đó, xoay người lại nhìn chăm chú Sở Dạ ánh mắt đã đầy là sắc cơ, cắn răng nghiến lợi một dạng nói ra: "Ngươi hôm nay bức ta mạnh mở khí vận trường hạ, nếu không là có thể thành công chịu lực khí vận, xem như ta số mệnh không tốt. Nếu như ta có thể chịu lực thiên mệnh khí vận, vào thiên mệnh ngũ cảnh, ngày sau ta ắt sẽ ngươi chém thành muôn mảnh." Tại Khương Thanh Y trong giống giận, toàn bộ thiên ngai hải huyền vùng trời đông dưng xuất hiện vạn dặm hào quang, một đầu màu sắc trường hạ như ẩn như hiện lao nhanh không ngừng, chính là Khương Thanh Y trong miệng khí vận trường hạ. Khi khí vận trường hạ xuất hiện thời khắc, một đạo thải hà từ trường hạ xa suốt bên dưới xuất hiện ở Khương Thanh Y trước người. Khương Thanh Y lần nữa nhìn về phía Sở Dạ, khí vận trường hạ đã hiện, ta phải đạp vào khí vận trường hạ, tranh đoạt thuộc về mình khí vận. Ngươi hiện tại dám giết ta, chính là vi phạm thiên mệnh. Ta nghĩ ngươi hẳn rõ ràng, vi phạm thiên mệnh ý vị như thế nào. Có nghĩa là, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tranh đoạt thiên mệnh cơ hội. Khương Thanh Y ánh mắt sáng rực nhìn đến Sở Dạ. Ánh mắt sâu bên trong hoảng loạn đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Từ xưa tới nay, liền chưa hề không người nào dám liều lĩnh vi phạm thiên mệnh ý chí nguy hiểm, đến chạm sát sắp đạp vào khí vận trường hà người. Cho nên Khương Thanh Y đã chắc chắn người thiếu niên trước mắt này không dám giết mình. Cho dù hắn là thiên mệnh trăm tử bảng bên trên yêu nghiệt, cũng không dám. Sở Dạ lúc này đưa mắt nhìn về phía chân trời khí vận trường hà, lẩm bẩm nói ra: "Đây chính là khí vận trường hà sao?" Khương Thanh Y tuy rằng đã chắc Sở Dạ không dám giết mình, nhưng nhìn đến Sở Dạ thần sắc giữa bình tĩnh, chẳng biết tại sao, trong lòng mình mạc danh có chút bất an. Khương Thanh Y con mắt hơi chuyển động, lại mở miệng nói: "Kỳ thực giữa chúng ta cũng không nhân quả thủ án. Hôm nay ta nếu là thật có thể thành công chịu lực khí vận, ta kỳ thực còn muốn cảm tạ ngươi. Trước ta theo như lời nói nhảm, ngươi cũng không cần quả thật. Nếu như chờ ta chịu lực khí vận, đặt vào thiên mệnh ngũ cảnh sau đó, chúng ta nói không chừng còn có thể trở thành bạn. Mỗi lại thế, thiên mệnh tranh đoạt biết bao thảm liệt, nhiều một cái ta như vậy bằng hữu, ít nhất so sánh nhiều một cái ta như vậy địch nhân tốt. Ngươi nói là phải không?" Đáng tiếc, Khương Thanh Y nói nhiều lời như vậy, Sở Dạ một chữ cũng không có nghe vào. Thu hồi ánh mắt, Sở Dạ chuyển thân đối với Khương Thanh Y nói: "Đã từng có người nói với ta, ta sát lục quá lớn, nếu như thiên mệnh nghệ ra, ta ngay cả đạp vào khí vận trường hạ, tranh đoạt thiên mệnh tư cách đều không có. Ngươi biết ta là trả lời thế nào hắn sao?" Khương Thanh Y không hiểu Sở Dạ nói những lời này là ý gì, nhưng vẫn là tò mò hỏi: "Ngươi là trả lời thế nào hắn?" "Ta nói cho hắn biết, ta không ngại, tự tay bị hủy hôm nay mệnh." Giang giác. Kèm theo một tiếng giòn vang, tại Khương Thanh Y ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sở Dạ trực tiếp vặn gãy Khương Thanh Y cổ. Nhìn đến Khương Thanh Y thi thể, Sở Dạ đạm nhạt nói ra: "Ngươi xem như ta bóp vỡ cái thứ nhất thiên mệnh." Nói xong, Sở Dạ liền đem Khương Thanh Y thi thể ném vào thâm hải. Tại lật lên một bọt nước sau đó, vô tận hung thú đã hướng phía Khương Thanh Y thi thể nhào cắn mà đi. Khương Thanh Y cái chết. Không cảm giác được Khương Thanh Y khí tức khí vận trường hạ, đột nhiên bắt đầu sôi trào, gầm thét. Trong vô hình, từng đạo không nhìn thấy, không sợ được quy tắc tuân đến Sở Dạ, muốn từ Sở Dạ trên thân tước đoạt đi cái gì. Sở Dạ từ đầu tới cuối chỉ là bình tĩnh nhìn đến khí vận trường hạ, chờ đợi thiên mệnh phản ứng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong biển sâu, lặn xuống vào trong biển sâu. Khương Thanh Y vớt lên, mang theo Khương Thanh Y thi thể hướng phía cái kia rơi xuống thải hà đi tới. Khi trải qua Sở Dạ bên người thì người kia có vẻ mười phần cẩn thận, e sợ cho Sở Dạ sẽ tự mình đối với xuất thủ, cũng chủ động giải thích nói: "Ta cũng không ác ý, ta chỉ là muốn dùng Khương Thanh Y thi thể đến giúp ta tiến vào khí vận trường hạ, chịu lực khí vận. Nếu như ta có thể thành công chịu lực khí vận, đặt vào thiên mệnh ngũ cảnh, ta liền có thể thay thế Khương Thanh Y trở thành thánh tử mới. Đến lúc ta cam đoan với ngươi, Khương thị thánh tộc chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện hôm nay tìm ngươi phiền phức." Cái người này không phải là người khác, chính là Khương thị thánh tộc Khương Hải Nhai. Sở Dạ nhìn đến Khương Hải Nhai cũng không nói chuyện, nhưng cũng không có ngăn cản. hắn cũng không lo lắng Khương thị thánh tộc sẽ cho mình mang theo phiền phức. Ngược lại, nếu như Khương thị thánh tộc lại bởi vì chuyện này mà chủ động đưa thân vào trong vòng xoáy, đối với Sở Dạ mà nói ngược lại thì một chuyện tốt. Nhưng Sở Dạ vẫn không có ngăn cản Khương Hải Nhai, bởi vì tại Sở Dạ trong mắt, cái này Khương Hải Nhai rất thú vị. Tại thời gian Trường Hà trôi qua bên trong, vô luận chân quý dường nào đồ vật, giá trị của nó đều có giới hạn. Duy chỉ có người thú vị, giá trị của hắn tràn đầy vô hạn khả năng. Khương Hải Nhai chính là người như vậy. Đây không liên quan Khương Hải Nhai thực lực, mà là đến từ một người dã tâm cùng dục vọng. Khương Hải Nhai thấy Sở Dạ không nói gì, cũng có vẻ càng thêm cẩn thận lên. Hắn mượn Khương Thanh Y thi thể nhân khí vận Trường Hà cử động, mặc dù có lo lắng tính mạng, vẫn là một lần cơ hội trời cho. Hắn Khương Hải Nhai thiên tư tuy rằng không như Khương Thanh Y liễu, có thể tại khổ cho của hắn sửa phía dưới, đã từ lâu bước chân vào thiên môn cảnh giới. Không chứng bất hủ, căn bản là không có cách dẫn động thiên mệnh, gọi ra khí vận Trường Hà. Cho nên giống như Khương Hải Nhai dạng người này, cuộc đời này muốn trở thành thiên mệnh chi tử, căn bản là không thể nào. Liên Cang đừng bảo là có tranh đoạt thiên mệnh, trở thành đại đế tư cách. Nhưng Khương Hải Nhai duy chỉ có không thiếu một dạng đồ vật. Dạ tâm. Khi một người dạ tâm cũng khá lớn thời điểm, đối với dạng người này mà nói, chỉ cần một cái cơ hội. Cho dù cơ hội này thập tử vô sinh, cũng đầy đủ hắn không để ý tới đi nắm chặt cơ hội này. Khương Hải Nhai chính là cái này dạ tâm cực lớn người. Mà trước mắt khí vận Trường Hà chính là cơ hội của hắn. Lấy bất hủ cảnh nhân khí vận Trường Hà, còn cựu tử nhất sinh. Khương Hải Nhai nhưng phải lấy thiên môn cảnh nhân khí vận Trường Hà, càng là chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng nếu thành công, chỉ sợ Khương Hải Nhai cũng sẽ trở thành Huyền Nguyên Bát Vực từ trước tới nay, cái thứ nhất lấy thiên môn cảnh đột phá đến thiên mệnh ngũ cảnh người. Thấy Sở Dạ chưa từng ngăn cản mình, Khương Hải Nhai không có một chút do dự, mang theo Khương Thanh Y thi thể trực tiếp bước lên thải hạ, đi vào khí vận Trường Hà. Sự thật như Khương Hải Nhai dự đoán, Khương Thanh Y dù chết, nhưng hắn thân thể và khí vận Trường Hà cùng một nhịp thở. Mình mang theo thi thể của hắn tiến vào khí vận Trường Hà, khí vận Trường Hà cũng không có xuất hiện bất kỳ bãi xích tình trạng. Rất nhanh, tại Khương Hải Nhai đi đến khí vận Trường Hà trung tâm sau đó, toàn bộ thiên nhai hải nguyên vùng trời dị tượng, hướng theo Khương Hải Nhai cùng nhau biến mất. Một khi đạp vào khí vận Trường Hà, Khương Hải Nhai liền không có đường lui. Đối với Khương Hải Nhai mà nói chỉ có hai cái kết quả, một là chết tại khí vận Trường Hà bên trong, hai là thành công đột phá đến thiên mệnh ngũ cảnh, đi ra khí vận Trường Hà. 6. Ta có một kiếm, có thể bên trên cựu thiên phá mây. Ta có một đao, có thể nhập tứ hải trảm long. Ta có một cầu, được chư vị đang ngồi ngũ tinh khen ngợi hay không? Chương 88, Tử Doanh Hàn Lâm. Đạp đạp. Khí vận Trường Hà tiêu tán, Sở Dạ cũng đi vào thiên nhai hải nguyên. Có thể chân trời hải nhai ra, như cũ chấn động không ngừng. Phản phất có một dòng lũ lớn từ bầu trời mà tới. Rất nhanh, một vệt đen không chế thai thú đập vào mi mắt. Hắc Vân Bảo, Ngũ Cổ Biện, Trảm Tiên Đao. Thai thú Hà Quê chính là Tử Doanh người gác đêm. Thiên Ngai Hải Uyên bên trong, Lý Nhị Cầu đem một đầu diều hâu bụng lột ra, lấy ra trọng thiên lệnh phủ, sau đó trở lại Sở Dạ trước người. Lý Nhị Cầu, ra mắt công tử. Sở Dạ lúc này đứng yên ở một tòa đơn sơ tiểu sơn trước bộ phận. Ngọn núi này mộ là Lý Nhị Cầu chỉ huy hung thú tạm thời xây thành, cũng là Lý Nhị Cầu duy nhất có thể thay đặng thiên nhân làm chuyện. Sơn trước mộ phần cũng không có mộ địa, chỉ có một thanh niên vũ kích. Phản phất một thanh này liên vũ kích chính là sơn mộ phần mộ địa. Tại trước mộ phần xúc lập rất lâu, Sở Dạ mới thu hồi ánh mắt, chuyển thân nhìn về phía Lý Nhị Cầu. Tử Doanh là ngươi mang theo, Bột Hải Ba Sơn 89 đảo vận mệnh cũng nên từ ngươi đến quyết định. Lý Nhị Cầu thần sắc lần ra, suy tư một hồi lâu sau, nói ra, Thiên Ngai Hải Uyên vận chuyển cần linh tụy chống đỡ, Lý Nhị Cầu muốn cho Ba Sơn 89 đảo dùng linh tụy đến quyết định vận mệnh của bọn hắn. Sở Dạ nói, đây là chuyện của ngươi, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, Tử Doanh sát lục có thể cần lý do, cũng có thể không cần lý do. Khi ngươi trong tay trọng thiên lệnh phù một khắc này, ngươi đại biểu liền không còn là mình. Lý Nhị Cầu còn chưa nói chuyện, liền thấy một bên Mạn Đà La Huyết Kỳ xuất hiện ở trước mắt của mình. Sở Dạ nói, Tử Doanh hung danh cho tới bây giờ đều là thông qua sát lục truyền bá. Mạn Đà La Huyết Kỳ đại biểu là Tử Doanh ký hiệu, cũng là Tử Doanh trật tự. Tại sát lục trước, bọn hắn hẳn biết trận này sát lục đến từ chỗ nào. Lý Nhị Cầu thân thể khẽ run, không người nói, Lý Nhị Cầu hiểu rõ. Đại Vũ Tiên Đảo, Bột Hải Bảy Đại một trong những thế lực, cũng là Ba Sơn 89 đảo bên trong, nội tình dài lâu nhất một trong những thế lực. Trải qua mấy ngàn năm lắng đọng, Đại Vũ Tiên Đảo từ một người bình thường tiên đạo tông môn, đến hôm nay đã tạo lập được thuộc về mình một tòa độc lập thành trì, Bát Vân Thành. Bát Vân Thành nội tu hành giả 3 vạn, từ tứ đại thế gia chấp trưởng, mà Đại Vũ Tiên Đảo đảo chủ Giang Lưu chính là tứ đại thế gia đứng đầu, Giang gia gia chủ. Nhưng lúc này, ngoại trừ Giang Lưu bên ngoài, còn lại tam đại gia chủ đều tề tụ một đường, cao mày. Bởi vì trước đây không lâu, bọn hắn phát hiện Giang Lưu mệnh đăng bể nát. Bọn hắn thân là Đại Vũ Tiên Đảo người nắm quyền, ngày gần đây Bột Hải bên trong phát sinh chuyện bọn hắn tự nhiên cũng đều rõ ràng, cũng đều biết Giang Lưu cùng còn lại lục đại thế lực và Bột Hải Ba Sơn 89 đảo người lúc này đều hẳn tại Thiên Nhai Hải Uyên bên trong. Nếu mà Giang Lưu ra chuyện gì, nhất định là Thiên Nhai Hải Uyên bên trong sẽ ra chuyện. Ngay tại ba người lọt vào trầm tư thời khắc, một tên nam tử bước nhanh chạy tới, hướng về Tam Đại gia chủ bẩm báo, hồi bẩm ba vị gia chủ, phải đi ra ngoài kiểm tra tin tức đệ tử đã trở về. Tục truyền trở về tin tức sưng. Nam tử trên mặt nhấp nô sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Tam Đại gia chủ hỏi tới, không nên ấp úng, đến cùng chuyện gì xảy ra, mau mau nói. Nam tử thở sâu thở ra một hơi, cưỡng ép đem tâm tình bình phục sau đó mới lên tiếng, tục truyền trở về tin tức sưng, Ba Sơn 89 đảo tất cả tiến vào Thiên Ngai Hải Uyên người, bao gồm 7 đại thế lực chi chủ, mệnh đăng đều vỡ. Tất cả đều chết ở Thiên Ngai Hải Uyên bên trong. Chỉ có Cựu Thiên Kiếm các chủ Kỳ Bố Y trước đó tạm thời rời khỏi Thiên Ngai Hải Uyên, cũng không xảy ra chuyện. Cái gì? Không thể nào. Tam đại gia chủ đồng thời đứng dậy, đối với tin tức này sinh ra thâm sâu hoài nghi. Bọn hắn cũng không quan tâm ai còn sống sót, mà là tin tức này bọn hắn căn bản không có biện pháp tin tưởng. Bảy đại thế lực chi chủ, lại thêm ba sơn 89 đảo nhiều như vậy tu hành giả, tại sao sẽ ở đột nhiên tất cả đều chết hết? Hơn nữa liền một chút tiếng gió cũng không có truyền đến. Cái này bảo hắn nhóm làm sao có thể tin? Nam tử nói, chuyện này thiên chân vạn xác, hơn nữa những cái kia chết tại thiên nhai hải huyền bên trong người, thi thể của bọn họ đang bị đưa về trên đường. Là ai đưa bọn hắn trở về? Vâng, là một đám hung thú. Rất nhanh, ba sơn 89 đảo tất cả chết tại thiên nhai hải huyền bên trong người, thi thể của bọn họ đều bị một đám hung thú tặng trở về. Khiến cho toàn bộ bột hải bên trong thế lực, vì thế mà chấn động. Nhưng trong lúc nhất thời, ai cũng không có làm ra quá khích hành vi. Bởi vì cùng thi thể cùng nhau đưa về, còn có một cái kim độc chuột. Một cái có thể miệng nói tiếng người kim độc chuột. Mỗi khi đưa về một cỗ thi thể, liền có một cái kim độc chuột miệng nói tiếng người, để lại một câu nói và một cái hộp không. Khi ta trở về lấy hộp thời điểm, trong hộp tất phải có một cái linh thủy, đây là chư vị tiền mua mạng. Nếu như chờ mạng Đà La huyết kỳ lập xuống, các ngươi liền không có cơ hội. Ai cũng biết, đây là một loại uy hiếp. Ai có thể cũng không có quả thật, linh thủy giá trị quá lớn, ai biết bởi vì một cái kim độc chuột nói, liền thật đem một cái linh thủy bỏ vào hộp bên trong. Căn bản không thể nào. Về phần cái gì mạng Đà La huyết kỳ, bọn hắn căn bản không có nghe nói qua, cũng không có để trong lòng. Thật ở thiên ngai hải huyền bên trong Lý Nhị Cầu, đem chính mình ý chí phân hóa đến từng con kim độc chuột trên thân, xuyên thấu qua những này kim độc chuột con mắt, đã sớm thấy được theo dự liệu kết quả. Trận này sát lục từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào tránh khỏi. Lý Nhị Cầu một câu nói kia nhìn như là uy hiếp, sao lại không phải tại cứu những người này mệnh? Chỉ là không có người tin tưởng. Ai biết tin tưởng một con chuột thì sao đây? Thậm chí, tại kim độc chuột nói ra những lời này sau đó, liền một trưởng đem đánh thành thịt nát. Kim độc chuột tốc độ thật nhanh, răng sắc bén, độc tính vô song. Có thể thực lực của bản thân nó cực yếu. Một khi bị đả kích, sinh mệnh lực của nó cùng phổ thông con chuột cũng không có cái gì sự khác biệt. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Bột Hải Ba Sơn 89 đảo người đã trải qua đem kim độc chuột chuyển lời quên sạch sành sinh. Cũng lấy Đại Vũ Tiên Đảo Tam Đại gia chủ dẫn đầu, phát ra triệu lệnh. Mệnh các phương thế lực vào Đại Vũ Tiên Đảo, thương nghị tiến vào Thiên Nhai Hải Uyên, vì Ba Sơn 89 đảo hơn 10.000 tu hành giả chuyện báo thủ. Theo lý thuyết, Ba Sơn 89 đảo bên trong lớn nhất hai cái thế lực là Hoàng Tuyền Đảo cùng Cửu Thiên Kiếm Các. Hoàng Tuyền Đảo Lý Kinh Thiên chết rồi, nhưng Kỷ Bố Ý vẫn còn ở đó. Nói thế nào, cái này triệu lệnh cũng có thể từ Cửu Thiên Kiếm Các đến tổ chức bên dưới phát. Có thể Bột Hải bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, hết lần này tới lần khác vào lúc này, Kỷ Bố Ý cũng không tại Bột Hải bên trong. Ngay sau đó liền cho Đại Vũ Tiên Đảo Tam Đại gia chủ thừa thế mà lên cơ hội. Tại Đại Vũ Tiên Đảo đem triệu lệnh phát ra ngày hôm đó, một bên có thêu mạn Đà La hoa màu máu cờ hiệu cũng cắm vào Đại Vũ Tiên Đảo, bắt vân thành tường thành bên trên. Không có ai biết mặt này huyết kỳ đại biểu cái gì. Thằng đến có người cố gắng đi đem huyết kỳ rút ra thì đông đông quỷ dị tiếng trống trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Đại Vũ Tiên Đảo vùng trời. Rầm rầm, kèm theo phía chân trời truyền đến chấn động, một vệt đen dần dần rõ ràng từ xa đến gần. Thằng đến bắt vân thành nội tu hành giả thấy rõ bộ dáng của đối phương. Hắc Vân Bảo, Ngũ Cổ Biện, Trảm Tiên Đao, Đồ Linh Trống Vang, Thử Doanh Hàn Lâm. Chương 89, Bắt Vân Thành. Thử Doanh xuất hiện, không chỉ kinh động Bắt Vân Thành nội tu hành giả, ngay cả Tam Đại Gia Chủ cũng xuất hiện ở Bắt Vân Thành tường thành bên trên. Tam Đại Gia Chủ không giống với tu hành giả tầm thường, một cái liền nhận ra những này người không rõ lai lịch, dưới thân cưới chính là trong tin đồn thái thú Hạ Quê. Mặt mũi thâm trầm thời khắc, Cao Gia Gia Chủ Cao Cửu Lưu mang theo một đám tu hành giả nên đón tiếng trống, xuất hiện ở Đại Vũ Tiên Đảo vùng trời. Âm thanh như sóng biển một bản khuyết tán ra, rơi vào Tử Doanh trong tai. Người đến người nào? Tại sao đến ta Đại Vũ Tiên Đảo? Tiếng trống đột ngột đình trệ. Tử Doanh 300 người gác đêm cũng tại phía chân trời ngừng lại. Hoàng triều tràn đầy túc sát âm thanh truyền đến, Tuyệt Cảnh Trường Nguyên, Tử Doanh người gác đêm. Tuyệt Cảnh Trường Nguyên, Tử Doanh người gác đêm. Đại Vũ Tiên Đảo bên trên tu hành giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn không phải Cửu Châu vực bên trong người. Cái gì Tuyệt Cảnh Trường Nguyên, Tử Doanh người gác đêm, bọn hắn chưa từng nghe. Cao Cửu Lưu ngược lại biết rõ tại Cửu Châu vực bên trong có một cái Tử Doanh, phụ trách trấn thủ Tuyệt Cảnh Trường Nguyên, nhưng tịch mịch đã lâu, không đáng nhắc đến. Chỉ là thấy đối phương có thể khống chế trong tin đồn thái thú. Cao Cửu Lưu không được cẩn thận đối đãi, Đại Vũ Tiên Đảo vực nội, không được ngự không. Nể tình chư vị sơ phạm, lần này không cho phép truy cứu. Các ngươi lại rút lui đi. Sát lục chưa đến, làm sao có thể rời đi? Nói cho các ngươi tới trải qua, chỉ là bởi vì Tử Doanh hung danh, cho tới bây giờ đều là tự sát lục truyền bá. Hoàng triều cuồng vọng, để cho Bát Vân Thành nội tu hành giả phát giác không đúng. Cao Cửu Lưu chân mày nhíu chặt, hỏi, chư vị là ý gì? Đối mặt Cao Cửu Lưu nghi hoặc, Hoàng triều chỉ Bát Vân Thành trên tường thành mặt này Mạn Đà La huyết kỳ. Mở miệng nói, Mạn Đà La huyết kỳ đã lập, không tuân thủ Tử Doanh quy của người. Chết. Cầm đao. Tại sát khí nghiêm nghị trong thanh âm. 300 chuôi Trảm Tiên Đao đồng thời ra khỏi vỏ, ở tại vạn dặm quang đãng bên trong, ngang đứng tại Tử Doanh người gác đêm trước người. Liệt Dương soi tại Trảm Tiên trên đao, nơi khúc xạ ra hào quang, hùng hổ dọa người. Sát khí ngập trời cũng quần quần mà đến. Tại này cổ sát khí phía dưới, Bát Vân Thành trên dưới tất cả tu hành giả tâm thần đều chấn, không khỏi kinh hãi. Đây là giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ ra khổng lồ như thế sát khí? Bọn hắn cũng cảm thấy những này tự xưng Tử Doanh người cũng không phải nói đùa, mà là thật vì sát lục mà tới. Nhận thấy được ý đồ của đối phương, Cao Cửu Lưu liền vội vàng hô to, "Chư vị chậm đã." Đông, đông. Đông. Tiếng trống trầm trầm lại vang lên lần nữa, trực tiếp đem Cao Cửu Lưu âm thanh nhấn chìm, làm cho không người nào có thể nghe rõ hắn đến cùng nói cái gì. Tại Bát Vân Thành tất cả tu hành giả nhìn chăm chú bên dưới, Tử Doanh người gác đêm đã cưỡi dưới người thái thú hướng phía Đại Vũ Tiên Đảo kéo tới. Rầm rầm. Hai thú đạp động thương khung âm thanh lần nữa truyền đến. Toàn bộ sương mù đảo đều bắt đầu sản sinh kịch liệt rung rung, giống như động đất. Kịch liệt rung rung khiến người liền bước chân đều không cách nào đứng vững. Mà hai thú rơi xuống đất, sơn rung địa liệt. Vô tận tử khí cũng tại thôn vệ đại vụ tiên đảo bên trong sinh cơ. Toàn bộ đại vụ tiên đảo bên trong hoa cỏ cây cối nhộn nhịp lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu khô héo. Đầu tiên đứng ở Bát Vân Thành vùng trời, ngăn trở Tử Doanh đường đi cao cựu lưu và mang theo tu hành giả, tại hai thú va chạm bên dưới trực tiếp bị đánh tan khúc xương, từ không trung bay xuống. Chỉ là lúc rơi xuống đất, đã biến thành từng cổ không đầu thi thể. Thấy cao cựu lưu vô cớ bị giết, Bát Vân Thành nội tu hành giả trở nên giận dữ, nhanh chóng phát ra tín hiệu, triệu tập thành nội đệ tử. Có địch đột kích, Bát Vân Thành 3 vạn đệ tử ở chỗ nào? Có. Xông lên Vân Tiêu kêu gào, từ Bát Vân Thành nội các ngõ ngách truyền đến. Tiếp theo, liền nhìn thấy ngàn vạn đạo thân ảnh từ Bát Vân Thành nội lực không mà đến, xuất hiện ở Bát Vân Thành tường thành ra. Hơn nữa tu hành giả càng tụ càng nhiều, cuối cùng chằng chịt một phiến, trực tiếp đem toàn bộ Bát Vân Thành tường thành đều trên đầy. Tử Doanh 300 người gác đêm từ đầu tới cuối cũng chỉ là bình tĩnh cùng đợi Bát Vân Thành nội đệ tử tập kết. Sát lục càng lớn, mới có thể làm cho bọn hắn đầy đủ hưng phấn. Cũng không có ai chú ý tới Tử Doanh người gác đêm ánh mắt sâu bên trong phun trào điên cuồng. Đó là khát vọng giết hại ánh mắt. Thẳng đến Bát Vân Thành 3 vạn tu hành giả tập kết xong, đáp ứng bọn hắn, chỉ có không ngừng sát lục. Tiêu thảm thiết, mưa máu, chém đầu. Bát Vân ngoại thành nhất phái sát phạt máu cảnh. Nguyên bản khí thế bừng bừng 3 vạn tu hành giả, khi theo đến thời gian rời đổi bên trong, huyết dịch bắt đầu trở nên băng lãnh. Đối mặt Tử Doanh sát lục, bất luận cái gì hình thức chiến đấu đã không thể lại xưng là chiến đấu, mà là đồ sát. Đơn phương đồ sát. Hơn nữa Tử Doanh đồ sát, cực kỳ lạnh lùng. Lạnh lùng đến, phản phất từng đầu sống sờ sờ sinh mệnh, thật cũng chỉ là có thể tùy ý cắt lấy cỏ rác. Loại này lạnh lùng, khiến người sợ hãi. Vừa vặn không quá nửa giờ, phàm là có dũng khí tham dự chiến đấu tu hành giả, đều bị chém đầu. Hơn vạn bộ thi thể không đầu, tại Bát Vân ngoại thành đôi thế như núi. Ngay cả Bát Vân thành tường thành, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Có thể giết lục vẫn không có vì vậy mà đình chỉ. Khi Bát Vân ngoại thành sát lục để cho còn lại tu hành giả cảm thấy sợ hãi, cũng lựa chọn lui về thành nội thì Tử Doanh đồ sát mới thật sự bắt đầu. Hướng theo Tử Doanh người gác đêm không chế hai thú tiến vào Bát Vân thành. Tiêu rên lại nổi lên, thật lâu không dứt. Thẳng đến ánh tịch dương rơi vào Tây Hải, bóng tối bao trùm toàn bộ đại vụ tiên đảo. Bát Vân thành nội kêu thảm thiết mới im bặt mà dừng. Mấy ngày sau, khi một hải ba sơn 89 đảo nhận được triệu lệnh, lần lượt chạy đến đại vụ tiên đảo thời điểm, cho bọn hắn mang theo là một đợt cực lớn chấn động. Lúc này đại vụ tiên đảo đã là một tòa nhân gian luyện ngục. Tuy ý đều có thể nhìn thấy bị chém xuống đầu lâu thi thể và vô số tàn lùi cỏ cây. Tại đây, giống như bị tử vong thôn phệ qua. Nhìn trước mắt cảnh tượng, tiến vào đại vụ tiên đảo tu hành giả bên trong đã có người không nhịn được bắt đầu nôn mửa, cũng để cho bọn hắn không còn dám hướng phía đại vụ tiên đảo sâu bên trong đi xuống. Thẳng đến càng ngày càng nhiều tiên đạo tông môn xuất hiện tại đại vụ tiên đảo sau đó, những người tài giỏi này dám kết bạn mà đi. Mới đầu, bọn hắn chỉ là nhìn thấy khắp nơi thi thể không đầu. Có thể thẳng đến đi đến Bát Vân thành tường thành ra, một màn trước mắt mới để cho bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi sâu đậm. Chừng hơn vạn bộ thi thể không đầu, đôi thế thành núi. Vậy mà so sánh Bát Vân thành tường thành cao hơn nửa đoạn. Hơn nữa tại đây núi thây chót đỉnh, còn thẳng đứng một bên màu máu cờ hiệu. Cờ hiệu bên trên có thêu một đóa nở rộ mạn đà la hoa, cực kỳ yêu diễm, khiến người cảm thấy sợ hãi là, ở chỗ này huyết kỳ bên cạnh, còn cất đặt một cái được mở ra hư không. Nhìn thấy cái này hư không, Ba Sơn 89 đảo người, sắc mặt đều biến thành xanh mét. Bởi vì dạng này hộ, bọn hắn đều từng gặp. Một cái hư không, cộng thêm đại vụ tiên đảo kết cục, lại nhớ tới cái kia kim độc chuột từng đối với bọn hắn nói qua một câu nói, khi ta trở về lấy hộp thời điểm, trong hộp tất phải có một cái linh thủy, đây là chư vị tiền mua mạng. Nếu như chờ mạn đà la huyết kỳ lập xuống, các ngươi liền không có cơ hội. Lúc đó không có một người hiểu rõ mạn đà la huyết kỳ là ý gì. Hiện tại, bọn hắn minh bạch. Chương 90, Nam Cung Vân Thiên. Là ai? Rốt cuộc là ai? Vì sao tàn nhẫn như vậy, đồ ta đại vụ tiên đảo 3 vạn đệ tử. Ta nhất định phải để cho bọn hắn trả giá bằng máu. Đang lúc mọi người thất thần thời khắc, một tên thanh niên từ trong đám người chạy ra, quỳ rạp xuống núi thấy trước, hai mắt đỏ bừng, phát ra cực kỳ bi thương gầm thét. Cái này thanh niên tên là Cao Xuyên, chính là Cao gia gia chủ Cao Cửu Lưu con một, cũng là đại vụ tiên đảo sáng chói nhất thiên tiêu. Lần này bị phái đi tới Ba Sơn 89 đảo truyền đạt triệu lệnh, mới có thể thoát khỏi may mắn ở tại khó. Nhìn đến bi phẫn chồng chất Cao Xuyên, người khác chỉ là muốn nói lại thôi, nhìn đến lại không biết nên làm sao đi khuyên giải an ủi. Bí cảnh, đối với bí cảnh bên trong nhất định còn có người sống. Gào khóc bên trong Cao Xuyên đột nhiên một tiếng hô to, liên hội vàng hướng về một phương hướng chạy đi. Người còn lại thấy vậy, cũng theo sát đuổi theo. Các đảo bí cảnh cũng không giống như Thiên Nhai Hải Uyên đó khổng lồ, cũng không thích hợp tu hành giả sinh tồn. Chỉ là từ bởi vì mở ra đến một cái tiểu không gian. Nhưng đối với các đảo mà nói, mỗi cái trong thế lực bí cảnh đều là bí mật lớn nhất, bởi vì bí cảnh bên trong cất giữ là mỗi người bên trong tông môn tất cả nội tình. Nếu như ai có thể tìm đến đối phương bí cảnh, thì đồng nghĩa với có thể khống chế đối phương mạch mệnh. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đi theo Cao Xuyên đi đến Bát Vân ngoại thành một nơi khe núi. Khe núi phần cuối chính là đại vụ tiên đảo tứ đại gia tộc bí cảnh nơi ở. Cao Xuyên lúc này căn bản không có tâm tình đi quản người khác có thể hay không phát hiện bí cảnh nơi ở, trực tiếp mở ra bí cảnh liền đi vào. Tiến vào bí cảnh bên trong, Cao Xuyên nguyên bản như cho tàn thần sắc, rốt cuộc có một vệt màu sáng. Bí cảnh bên trong vậy mà thật còn có người còn sống. Không nhiều, chỉ có hơn 20 người. Nhưng mà đây hơn 20 người tất cả đều là đại vụ tiên đảo tứ đại gia tộc đích thân. Cao Xuyên mẫu thân và đệ đệ cũng đều ở chỗ này. Bí cảnh bên trong người thấy có người đi vào, từng cái giống như chim sợ cảnh cong, bị dọa sợ đến tất cả mọi người đem thân thể co rúm ở cùng nhau. Thằng đến thấy rõ Cao Xuyên bộ dáng, và Cao Xuyên sau lưng theo tới Bột Hải tu hành giả, những người tài giỏi này lộ ra sống sót sau hai nạn vui mừng. Bất chấp an ủi, Cao Xuyên đi lên trước liền tóm lấy rồi mẫu thân mình tay, liền hỏi: "Mẹ, trên đảo đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ta mới ra ngoài bất quá mấy ngày, đại vụ tiên đảo biến thành dạng này?" Hồi tưởng lại những người kia mang theo sát lục, Cao Xuyên mẫu thân sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, nổi lên đã lâu, nhưng cũng không nói ra được một câu. Vẫn là bên cạnh Cao Nghiêu, Cao Xuyên đệ đệ, cố nén đối với đám kia ma quỷ sợ hãi, âm thanh run rẩy trả lời: "Vâng, là Tử Doanh." "Tử Doanh?" Nghe được cái tên này, đại đa số người đều nghi ngờ. Bọn hắn tại Bột Hải bên trong, chưa từng nghe nói qua cái gì Tử Doanh. Cao Nghiêu nhìn ra đại bộ người nghi ngờ trên mặt, ngay sau đó lại mở miệng nói: "Bọn hắn đến từ Tuyệt Cảnh Trường Nguyên, tự xưng Tử Doanh người gác đêm. Bọn hắn không phải Bột Hải người. Trên đảo tất cả đệ tử, ngoại trừ chúng ta kịp thời trốn vào bí cảnh tránh được một kiếp ra, những người còn lại tất cả đều chết hết, chết." Nói xong lời cuối cùng, Cao Nghiêu đã không nhịn được khóc giống lên. Chính là không có ai trò cười hắn. Phàm là thấy tận mắt bắt Vân Ngoại Thành tòa kia núi thây người, đều có thể lý giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Phanh. Ngay tại mọi người bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tại Bột Hải Tử Doanh cảm thấy sợ hãi thì, Cao Xuyên sau lưng, một lao giả vậy mà xuất thủ tập kích. Một chảo xuyên thủng Cao Xuyên lồng ngực, bóp nát Cao Xuyên trái tim. Đang lúc mọi người đều không có phản ứng lại dưới tình huống, lão giả ngay trước Ba Sơn 89 đảo rất nhiều tu sĩ trước mặt, lại trực tiếp đem bí cảnh bên trong sống sót hơn 20 người toàn bộ giết hết. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, lão giả mới chuyển thân nhìn về phía Ba Sơn 89 đảo tu sĩ. Chỉ là lúc này, đại đa số người nhìn ánh mắt của lão giả đều có chút sợ hãi cùng cảnh giác. Ngay cả bước chân cũng lui về phía sau mấy bước. Nhìn đến lão giả, có người ngưng sắc hỏi: "Nam Cung đạo chủ, ngươi đây là ý gì?" "Nam Cung đạo chủ, tên là Nam Cung Vấn Thiên, chính là Vấn Thiên đạo đạo chủ. Là 50 năm trước, đột nhiên hàng lâm Bột Hải, giết một cái tiểu tông môn tông chủ sau đó, cưỡng ép chiếm lĩnh người khác tông môn, cũng đem cái tông môn kia hòn đảo danh tự đã đổi thành Vấn Tâm đảo, mới bắt đầu tại Bột Hải trong đặt chân. Vốn là loại sự tình này, Ba Sơn 89 đảo là nhất định phải hỏi tới. Làm sao Nam Cung Vấn Thiên bản thân thực lực thập phần cường đại, lai lịch của nó lại cùng Trung Thiên vực Nam Cung gia có liên quan. Lại thêm cái kia tiểu tông môn hiện tại quả là nhỏ nhặt không đáng kể." Mọi người liền mở một con mắt nhắm một con mắt, thầm chấp nhận Nam Cung Vấn Thiên tồn tại. Nhưng mà bởi vì chuyện này, Vấn Thiên đảo tại Ba Sơn 89 đảo bên trong, danh tiếng một mực không thế nào tốt. Nam Cung Vấn Thiên mặt không đổi sắc nhìn đến mọi người. Nói ra, cái này Tử Doanh có thể đem đại vụ tiên đảo 3 vạn tu hành giả toàn bộ chạm sát, nếu là bọn họ thân ở Bực Hải, các ngươi có thể an tâm. Liên tính các ngươi có thể an tâm, ta cũng không thể an tâm. Nam Cung Vấn Thiên lời nói khiến cho mọi người hơi nghi hoặc một chút, có người chỉ đến Cao Xuyên và người khác thi thể hỏi, cái này cùng các ngươi giết chết bọn hắn có quan hệ gì? Nam Cung Vấn Thiên nói, Tử Doanh có thể đổ diện đại vụ tiên đảo, bằng vào một điểm này, nếu muốn đối phó bọn hắn liền phải trả ra giá cực lớn. Dạng này đại giới, chư vị ai nguyện ý ra? Nghe vậy, mọi người lặng tiếng. Nhìn chăm chú mọi người biểu lộ ra thân sắc, Nam Cung Vấn Thiên tiếp tục nói, đại vụ tiên đảo bị đổ, không lưu một cái vỏ bọc, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng này bí cảnh bên trong cất giữ, chính là đại vụ tiên đảo mấy ngàn năm qua nội tình. Những người kia không phải là muốn linh tùy sao? Hiện tại cái bí cảnh này bên trong liền có 10 viên linh thủy, ngược lại không như trước tiên tiếp rồi bọn hắn. Nam Cung Vấn Thiên lời vừa nói ra, lập tức đưa tới đại bộ người bất mãn, có người quát lên, Tử Doanh đổ sát đại vụ tiên đảo 3 vạn tu hành giả, lại thêm thiên ngai hải huyền bên trong chết nhiều người như vậy, nói không chừng đều cùng cái này Tử Doanh có liên quan. Ngươi hiện tại để cho chúng ta đem linh thủy giao ra. Cái này cùng chó vẫy đuôi mừng chủ chó có gì khác biệt? Nam Cung Vấn Thiên trong tâm cười lạnh, người sống, không phải là vẫn đối với mạnh mẽ hơn chính mình người chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Chính là những lời này Nam Cung Vấn Thiên cũng không dám nói đi ra. Nam Cung Vấn Thiên nói, đem 10 viên linh thủy giao ra, chỉ là kéo dài thời gian. Dùng cái bí cảnh này bên trong còn lại nội tình đi đổi lấy cường đại hơn trợ lực, mới là ta mục đích thật sự. Nếu như đem tại đây tất cả nội tình đều giao ra, cho dù là những cái kia thánh địa cũng không tránh được động tâm, đến lúc đó, đối phó Tử Doanh căn bản không cần bản thân chúng ta xuất thủ. Chính là cũng không cần đem bọn hắn giết chết đi. Nam Cung Vấn Thiên nhíu mày, trong mắt lánh sắc thoáng qua, nhìn đến người mở miệng, nói, Tử Doanh hiện tại như cũ thân ở Bờ Hải, cũng không ai biết bọn hắn hay không còn có mục tiêu kế tiếp, nói không chừng, bọn hắn lúc này đã nhấc lên một cái khác trận sát lục. Cục diện như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thời gian cùng mấy tiểu bối tốn nhiều miệng lưỡi sao? Nam Cung Vấn Thiên ý nói đúng là, đại vụ tiên đảo nội tình nếu như muốn từ Cao Xuyên và người khác trong tay lấy tới, bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ngược lại không như giết, trực tiếp lấy tới. Chương 91, sát lục đình chỉ. Nghe đến đó, Bột Hải Ba Sơn 89 đảo tu hành giả vậy mà ăn ý không nói gì thêm. Dùng người khác nội tình đến bảo toàn thế lực của mình. Cái biện pháp này, bọn hắn không có lý do gì cự tuyệt. Thấy không có người nói chuyện, Nam Cung Vấn Thiên thì biết rõ chuyện này mọi người đã đồng ý. Ngay sau đó lại nói, việc này không nên chậm trễ. Đại vụ tiên đảo nội tỉnh từ ta mang đi chạy tới Trung Thiên vực. Các ngươi hiện tại đem 10 viên linh tụy cầm đi, trước tiên kéo một đoạn thời gian, chờ chút ta từ Trung Thiên vực vội về Bực Hải. Không được, đại vụ tiên đảo nội tỉnh biết bao trọng yếu, làm sao có thể từ ngươi một người cầm đi, nếu như ngươi một đi không trở lại làm sao bây giờ? Nam Cung Vấn Thiên mở miệng, liền bị người cự tuyệt. Nam Cung Vấn Thiên cười hắc hắc, để các ngươi những này nhiều năm không vào Huyền Nguyên bắt vực người mang theo nội tỉnh đi tìm trợ thủ, các ngươi tìm được tới sao? Chỉ sợ các ngươi còn chưa tới lối vào, liền bị đánh đi ra. Ta Nam Cung Vấn Thiên tuy rằng bị trục xuất Nam Cung gia, nhưng tốt xấu cũng chỉ ở vào Nam Cung dòng họ. Không có ta, các ngươi có thể đi tìm ai? Đây. Nam Cung Vấn Thiên nói đem tất cả mọi người đều nghẹn phải nói không ra lời đến. Muốn để cho bọn hắn đi tìm trợ thủ, bọn hắn thật đúng là không biết nên đi tìm ai. Trầm mặc một hồi lâu sau, lại có người mở miệng nói, Nam Cung đảo chủ nói có lý, nhưng mà đại vụ tiên đảo nội tình cũng không thể liền dạng này kết giao trong tay của ngươi. Theo ta thấy, không như liền phái hai người cùng ngươi cùng nhau đi vào đi. Nam Cung Vấn Thiên lần này ngược lại không có cự tuyệt. Hắn cũng biết nếu như từ bản thân một người mang theo nội tình rời khỏi, tuyệt đối không thể. Ngay sau đó liền đáp ứng lại đến. Chờ Ba Sơn 89 đảo người sau khi rời đi, Nam Cung Vấn Thiên liền cùng Tử Trúc đảo đảo chủ Lưu Xuân và Tứ Hải Tiên Sơn Phi Lưu Các Hoa 18, mang theo bí cảnh bên trong nội tình rời khỏi Bột Hải. Hai người này đều là Bột Hải bên trong lão nhân, căn nguyên đều đang Bột Hải bên trong, cũng không có người sợ bọn họ sẽ một đi không trở lại. Hơn nữa hai người kia thực lực cũng không ở Nam Cung Vấn Thiên phía dưới, cũng không lo lắng Nam Cung Vấn Thiên sẽ ở hai người dưới mí mắt xử cái gì thủ đoạn. Vừa mới rời khỏi Bột Hải, Lưu Xuân liền hướng Nam Cung Vấn Thiên hỏi, Nam Cung đảo chủ, tử doanh thủ đoạn hung tàn như vậy, chúng ta bây giờ chạy tới Trung Thiên Bực, liền tính có thể mời tới viện thủ, chính là thật kịp sao? Nam Cung Vấn Thiên nói, Lưu đảo chủ nếu biết không kịp, vì sao còn phải cùng ta cùng rời đi Bột Hải đâu? Nam Cung Vấn Thiên trả lời để cho Lưu Xuân cùng Hoa 18 chân mày trầm xuống, Nam Cung đảo chủ lời này là ý gì? Nam Cung Vấn Thiên nói, Bột Hải chỗ này, ta đã sớm không muốn ở lại. Hiện tại trong tay chúng ta có đại vụ tiên đảo mấy ngàn năm qua nơi để dành đến nội tình, rời khỏi Bột Hải sau đó, thiên hạ này rộng lớn, lo gì không có chỗ đi. Lưu Xuân cùng Hoa 18 hai người bỗng nhiên dừng lại. Một trước một sau đem Nam Cung Vấn Thiên ngăn lại. Bọn hắn không nghĩ đến Nam Cung Vấn Thiên vậy mà đánh là cái chủ ý này. Lưu Xuân nói, nếu Nam Cung đảo chủ vô tâm cùng ta Ba Sơn 89 đảo cùng chung mối thù, vậy thì mời Nam Cung đảo chủ đem đại vụ tiên đảo nội tình toàn bộ giao ra. Sau đó, chúng ta cũng sẽ không làm khó Nam Cung đảo chủ. Ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Nam Cung Vấn Thiên cười híp mắt nhìn đến hai người, ánh mắt kia giống như nhìn hai cái kẻ đần độn. Đồ vật đến tay làm sao có thể lại giao ra? Đạo lý đơn giản như vậy đều xem không rõ, hai người các ngươi cái sống lâu như vậy, thật là càng ngày càng bị hồ đồ rồi. Lưu Xuân cùng Hoa 18 thần sắc đã lạnh xuống. Nếu không giao, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, Lưu Xuân cùng Hoa 18 hai người đồng thời xuất thủ, chuẩn bị đem Nam Cung Vấn Thiên cùng nhau bắt lấy. Ai ngờ Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp mang theo một đạo tàn ảnh, trong tay vô hình lưỡi đao ngưng tụ thành. Một chiêu phía dưới, vậy mà trực tiếp đem Lưu Xuân cùng Hoa 18 thân thể chém thành bốn đoạn. Lúc sắp chết, Lưu Xuân cùng Hoa 18 cũng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Nam Cung Vấn Thiên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến, Nam Cung Vấn Thiên thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Lúc trước hắn tại Bột Hải bên trong, vẫn ẩn núp rồi mình thực lực chân chính. Một cái khác một bên, Bột Hải Ba Sơn 89 đảo tu hành giả tại trở lại mình hòn đảo trên đường. Chỗ đã thấy cảnh tượng vậy mà thật bị Nam Cung Vấn Thiên nói trúng. Tại bọn hắn thân ở Đại Vũ Tiên đảo thời khắc, tử doanh vậy mà thật đi trước những này không có giao ra linh tụy thế lực, mở rộng sát lục. Hơn nữa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy hình ảnh. Vỡ vụn hòn đảo, khắp nơi thi hải, chảy máu trực tiếp hội tụ thành sông, dọc theo chung quanh đảo chảy vào thâm hải, từng bước đem thâm hải nhuộm đỏ. Nhìn từ đàng xa đi, trải qua mỗi một tòa hòn đảo đều tựa như trôi lơ lửng ở trên huyết hải. Càng đi về phía trước, Ba Sơn 89 đảo tu hành giả lại càng phát sợ hãi nhìn thấy tông môn của mình sẽ tao ngộ kết quả giống nhau. Mà từ các đại hòn đảo tồn lưu người sống trong miệng, bọn hắn cũng nắm giữ cơ bản tử doanh cụ thể tin tức. Tử doanh tự tuyệt cảnh trường nguyên, khống chế thai thú mà tới. Trang trí đặc biệt, thân mang hắc vân bảo, đầu kết ngũ cổ biện, eo khóa một thanh quỷ đầu đao. Nhưng bọn hắn đem xưng là Trảm Tiên đao. Mỗi sát lục trước đều sẽ kèm theo nặng nghề quỷ dị tiếng trống. Rất dễ nhận biết. Chỉ là tại nắm trong tay tử doanh tin tức sau đó, Bột Hải Ba Sơn 89 đảo tu hành giả càng là tâm cảm giác vô lực. Cùng nhau đi tới, các đại hòn đảo số người chết chưa xong 10 vạn, kinh khủng như vậy thủ đoạn giết hại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Hôm nay, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Nam Cung Vấn Thiên trên thân. Hy vọng hắn thật có thể từ Trung Tiên vực mời tới viện thủ. Mà giờ khắc này, tại Bột Hải vùng trời vạn mét trong tầng mây, Tử Doanh đang xuyên thấu qua tầng mây nhìn chăm chú Bột Hải bên trong các phe động tĩnh. Hoàng Triều nhẹ nhàng đánh phía trước dưới thân Hạn Khuê sống lưng, sau đó đối với Dư Trường An nói ra, "Họ Dư, Bột Hải Ba Sơn 89 đảo người xuất hiện tại ngay tại phía dưới, vì sao không trực tiếp giết hết?" Dư Trường An ấp úng rồi bay, "Đây cũng không phải là ý của ta, Lý Nhị Cẩu muốn từ trên thân những người này đạt được linh thủy. Nếu như những người này đều chết hết, linh thủy nhưng là không còn người cho." Nghe thấy Lý Nhị Cẩu ba chữ, Hoàng Triều bất mãn kêu ầm lên, "Cái kia chó săn một dạng đồ vật, cũng xứng dậy chúng ta Tử Doanh làm gì chuyện? Nếu không có Sở Gia ở đây, người giống vậy, ta không phải đem hắn đầu véo xuống làm cái bô." Dư Trường An chỉ đầu vai một cái kim độc chuột, nói, "Lời của ngươi nói hắn hiện tại chính là có thể nghe được, ngươi sẽ không sợ hắn ngày nào tại Sở Gia trước mặt cho ngươi mặc hạn chế." Hoàng Triều nhìn Dư Trường An đầu vai cái kia kim độc chuột, cũng biết đây là Lý Nhị Cẩu phân hóa một đạo ý chí, lại một chút không sợ hãi, chính là bản thể hắn tại đây, ta vẫn là nói như vậy. Một cái tiểu nhân, nếu không phải được Sở Gia xem trọng, có tư cách gì đối với chúng ta phát hiệu lệnh? Cũng không biết Sở Gia là nghĩ như thế nào, vậy mà biết đem trọng thiên lệnh phù vật như vậy giao cho dạng người này. Đủ rồi. Dư Trường An quát lạnh một tiếng, Sở Gia làm việc cũng là ngươi có thể nghị luận sao? Nếu như lời này truyền tới Sở Gia trong thai, ngươi có còn muốn hay không tại Tử Doanh ngợi? Hoàng Triều vừa nói xong cũng là mặt đầy hối hận, tự biết lỡ lời. Chính bọn hắn làm sao đùa đều không sao, nhưng mà liên quan đến Sở Gia chủ đề, bọn hắn đều vô cùng cẩn thận. Huống chi bên cạnh của bọn hắn còn nhiều hơn một cái tùy thời có thể nghe thấy bọn hắn nói chuyện Lý Nhị Cẩu. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 92, Hải Vương đảo. Đến ký tất cả bị đổ diệt hòn đảo, cộng thêm đại vụ tiên đảo, tổng cộng bị đổ diệt 36 tòa. Mà kế tiếp trong thời gian 3 ngày, Tử Doanh giống như biến mất tại Bột Hải một dạng, không có một chút vết tích. Đối với không có bị Tử Doanh giết hại hòn đảo mà nói, bọn hắn cũng không dám do dự nữa, ngoan ngoãn đem linh thủy bỏ vào hộp gỗ bên trong. Mà khi bọn hắn đem linh thủy bỏ vào hộp gỗ trong nháy mắt, vài cái lớn chừng bàn tay kim độc chuột không biết rõ từ đâu hẻo lánh liền chui ra. Gánh vác hộp cũng chậm ung dung rời đi. Thấy một màn này, Ba Sơn 89 đảo tu hành giả sợ hãi càng thâm. Loại cảm giác đó, giống như nhất cử nhất động của mình tựa hồ vẫn ở người khác trong giám thị. Nhưng giống như linh thủy vật như vậy, có một ít thế lực cầm ra được, có một ít thế lực coi như là đem toàn bộ tông môn bán đi, cũng góp không ra đến một cái linh thủy. Hơn nữa thế lực như vậy tăng thêm chừng gần 30 cái. Ngay sau đó những thế lực này không bỏ ra nổi linh thủy, chỉ có thể ôm lấy liều mạng một lần tâm tính tụ tập với nhau. Hải Vương đảo, Bột Hải bên trong lớn nhất hòn đảo. Trong đó, tốt xấu lẫn lộn, đại tiểu tông môn mọc như rừng, là Bột Hải bên trong phồn hoa nhất chi địa. Ba ngày qua, phàm là không nộp ra linh thủy hoặc là ôm lấy tâm lý may mắn, như cũng không muốn giao ra linh thủy thế lực, đều tụ tập ở tại đây. Cũng liền dẫn đến nguyên bản phồn vinh Hải Vương đảo, do người bành trướng đến cực điểm, tùy ý đều có thể nhìn thấy Ba Sơn 89 đảo đệ tử. Phóng mắt đi qua, biển người tấp nập, đều không chống rông chi địa. Chỉ là đối mặt bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện tử doanh. Thật ở Hải Vương đảo tu hành giả, trong lòng của mỗi người đều bị vẻ buồn rầu bao phủ. Thậm chí tại đại đa số thời điểm, toàn bộ Hải Vương trong đảo đều tràn đầy một loại không tiếng động tĩnh lặng. Phản phất Hải Vương trong đảo căn bản không có người. Dầm dầm, dầm dầm. Chấn động chân trời tiếng vang đột nhiên truyền đến, giống như dẫm đạp lên đến thương khung sống lưng, từ xa đến gần, truyền đến toàn bộ Hải Vương đảo giữa. Nghe thấy âm thanh này thì, toàn bộ Hải Vương trong đảo tu hành giả, trong tâm tất cả đều run nhẹ. Một đạo hắc tuyến, giống như tuần tự như tiến làn sóng, từ xa đến gần, xuất hiện ở Hải Vương đảo gần 20 vạn tu hành giả trong tầm mắt. Thẳng đến hắc tuyến đến gần, Hải Vương trong đảo tĩnh lặng mới bị hỗn loạn ồn ào náo động cùng kêu sợ hãi đánh vỡ. Hắc Vân Bảo, Ngũ Cổ Biện, Trảm Tiên Đao, còn có dưới người bọn họ thai thú Hạc Khuê. Là thật, dĩ nhiên là thật. Tử doanh thật tồn tại, làm sao bây giờ, bọn hắn đánh tới rồi, ta không nên để lại tại đây, ta muốn rời khỏi, nhanh để cho ta rời khỏi. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Tử doanh đến, chạy mau a. Tử doanh xuất hiện làm cho cả Hải Vương đảo trong nháy mắt loạn làm một đoàn. Đối với Ba Sơn 89 đảo phần lớn tu hành giả mà nói, bọn hắn cũng không có thấy tận mắt Tử doanh. Đối với Tử doanh tất cả tin tức cũng đều đến từ tương truyền. Thậm chí có một ít tu hành giả căn bản không tin tưởng có Tử doanh tồn tại. Nhưng bây giờ, tất cả nghi ngờ cùng huyễn tưởng đều bị phá vỡ. Tử doanh thật xuất hiện. Đông, đông, đông. Tiếng trống trầm trầm từ chân trời vang dội, rõ ràng thanh thúy mà lãnh đạo yếu tiếng trống lại có thể xuyên thấu qua tất cả tạp âm, trực tiếp truyền vào trong thai mỗi một người. Tại tiếng trống vang lên trước mắt, Hải Vương trên đảo tất cả tu hành giả, thể nội chân nguyên liền bắt đầu không ngừng trôi qua. Hưu. Một bên đỏ thẫm như máu cờ hiệu cũng từ trên trời rơi xuống, rơi vào Hải Vương đảo bên trong. Vững vàng cắm vào Hải Vương đảo trung tâm nhất. Đồ linh trống vang, Tử doanh hàng lâm. Huyết kỳ sát lập, trừ tiên cấm địa. Đồ linh trống, Mạn Đà La huyết kỳ. Không tốt, Tử doanh muốn giết người rồi. Hồi tưởng lại mỗi một cái có liên quan Tử doanh tương truyền, bọn hắn sát lục phương thức đều cực kỳ tuân theo quy tắc. Vì vậy mà Hải Vương trên đảo tu hành giả nghe được đồ linh trống vang khởi âm thanh, cùng nhìn thấy Mạn Đà La huyết kỳ lập xuống hình ảnh sau đó, liền bắt được Tử doanh tiếp theo cử động. Lúc này, Hải Vương trên đảo bên dưới, căn bản không có một người có ham chiến chi tâm, chỉ muốn có thể thoát đi Hải Vương đảo. Ngay cả các đại thế lực tông chủ lúc này cũng mặt lộ sợ hãi, sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn tận mắt chứng kiến qua bị Tử doanh đồ diệt qua hòn đảo. Đối với Tử doanh khủng bố, bọn hắn so với kia chút chỉ biết tin đồn đệ tử, biết được càng rõ ràng hơn. Nam Cung Vấn Thiên không biết rõ lúc nào mới có thể từ Trung Thiên vực chạy về, hết lần này tới lần khác lúc này Tử doanh xuất hiện, viện thủ chưa đến, theo ta thấy không như trước tiên lùi tránh đi. Lùi? Chúng ta đều lùi đến Hải Vương đảo rồi, còn có thể thối lùi đến đi đâu? Chẳng lẽ muốn chúng ta rời khỏi Bột Hải sao? Nhìn đến này sinh thoái ý những người kia, bị Tử doanh đổ diệt hòn đảo Thanh Linh đảo đảo chủ Hồ Thượng Thanh, dựng râu trợn mắt nhìn đến mọi người. Quát lớn, Tử doanh diệt tuyệt nhân tính, giết đệ tử ta hơn bạn, hủy ta ngàn năm căn cơ, thù này không báo, làm sao có thể là người? Hồ Thượng Thanh vừa dứt lời, Kim Vũ đảo đảo chủ cũng đứng dậy. Nhìn về phía chân trời Tử doanh, mắt lộ ra hung quang, khí huyết dâng trào, hận không được lập tức xông lên nhất chiến. Hồ tông chủ nói đúng, chúng ta đã không có đường lui, khoảng cùng lắm thì chính là cái chết. Nhưng cho dù chết, ta cũng muốn kéo hai cái chịu tội thay. Thấy Hồ Thượng Thanh cùng Kim Vũ đảo đảo chủ đều đứng đi ra, lại có không ít tông chủ cũng đi theo đứng dậy. Những người này tông môn, tất cả đều là bị Tử doanh nơi tàn sát. Bọn hắn bây giờ, nói là cô độc cũng không quá đáng. Thấy nhiều người như vậy đứng dậy, cũng không thiếu còn có lý trí người. Chư vị, môn hạ đệ tử của ta rất nhiều, tuyệt không thể để bọn hắn không chịu chết. Dẫn ta không phục bồi. Dứt lời, người kia liền chuyển thân nhảy vào Hải Vương đảo bên trong, tìm đến môn hạ của chính mình đệ tử nơi ở, trực tiếp mang theo đệ tử từ một cái phương hướng khác chuẩn bị thoát đi Hải Vương đảo. Thấy đã có người rời đi, cũng không thiếu người đi theo nhộn nhịp nói theo. Thoáng cái, Hải Vương trong đảo tu hành giả ít đi 1/3. Nhìn đến rời đi những người kia, Hồ Thượng Thanh và người khác tuy rằng tức giận, nhưng không cách nào ngăn cản. Chỉ đành phải cả giận nói, các ngươi như thế tham sống, còn có một chút mặt mũi. Đối với Hồ Thượng Thanh chất vấn gầm thét, không có người nào đáp ứng. Như cũng tự mình thoát đi. Hồ Thượng Thanh không thể làm gì khác hơn là xoay người lại đối với còn dư lại nhân đạo. Chư vị, Tử doanh chính là chúng ta đại thủ. Hôm nay chúng ta dù chết, đều qua rồi. Giết. Gầm thét nổi lên bốn phía, sát ý ngút trời. Tại Hồ Thượng Thanh và 54 vị tông chủ dưới sự dẫn dắt, Hải Vương trong đảo vô số tu hành giả nhận được bị nhiễm, bắn tung tóe lên trời. Hướng phía Tử doanh lướt đi. Chỉ là còn chưa chờ Hồ Thượng Thanh và người khác đến gần, tính cả Hồ Thượng Thanh tại bên trong, tổng cộng 55 vị tông chủ liền bị thai thú làm vỡ nát đầu khớp xương. Hướng theo ánh đao lướt qua, 55 bộ không đầu thi thể, phiêu nhiên rơi xuống. Một màn này trực tiếp tới tắt Hải Vương đảo tất cả tu hành giả lửa giận trong lòng. Đáng tiếc là, lúc này hối hận đã tới không kịp. rầm rầm, rầm rầm. Kèm theo chân trời chấn động, Tử Doanh đã hoàn toàn tiến vào Hải Vương đảo. Cầm đao. Đồng thời, còn kèm theo một đạo lạnh lùng mệnh lệnh. Sát lục, bắt đầu. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 93, công tử có lệnh, lập tức trở lại Cửu Châu vực. Tại Tử Doanh nhìn lén bên trong, phàm là muốn thoát đi Hải Vương đảo người, tử vong nhất định đến càng nhanh hơn. Đao khởi, đao xuống. Thuần túy nhất sát lục kỹ xảo, không ngừng thu cắt lần lượt tươi sống sinh mệnh. Thậm chí tại phần lớn thời gian, càng nhiều hơn người vẫn không có cảm nhận được Tử Doanh đồ đao, liền trực tiếp bị Hạn Khuê hút hết sinh cơ, đạp thành thịt nát. Tử Doanh sát lục cùng thái thú Hạn Khuê kết hợp, quả thực diễn dịch ra thế gian này hoàn mỹ nhất sát lục nghệ thuật. Tuyệt diệu đến làm cho người sợ hãi. Thấy tận mắt Tử Doanh mạnh mẽ và kinh khủng, Hải Vương đảo tu hành giả, nhưng lại không có một người có lòng kháng cự, đều chỉ nghĩ thoát đi. Tiêu khóc, tiêu gạo, kinh hô. Từ Tử Doanh xuất hiện một khắc này, những thanh âm này liền chưa bao giờ gián đoạn. Những này tiêu rên, càng giống như là tử vong phía trước di ngôn. Người nghe kinh hãi, người nghe sợ hãi. Vì sao? Các ngươi tại sao phải như vậy không hề có nhân tính sát lục? Các ngươi tại sao phải xuất hiện ở nơi này? Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Chúng ta đều có thể giao ra, chỉ cầu cầu các ngươi, van cầu các ngươi dừng lại. Đừng có lại giết, bỏ qua cho chúng ta đi. Đột nhiên, bi thương tuyệt tiêu rên từ đảo bên trong vang dội, có người muốn thoát đi, có người muốn liều mạng, còn có người muốn sống tạm. Bất luận Tử Doanh xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì, chỉ cần có thể sống sót, đối với Hải Vương trên đảo đại đa số người mà nói, còn có cái gì đại giới không thể bỏ ra? Không phải là linh tùy sao, bọn hắn đi trộm, đi cướp đều được, chỉ cần có thể cứu mạng. Nhìn đến Hải Vương trên đảo liên miên quỳ rạp xuống đất, thống khổ cầu khẩn tu hành giả, bọn hắn trong đôi mắt ngốc trệ cùng sợ hãi, càng làm cho bọn hắn trở nên giống như từng cổ cái xác biết đi, chỉ muốn phải sống, cũng không dám lại yêu cầu xa vời bất cứ người nào, không phải cái xác biết đi lại là cái gì? Chỉ là, đồ linh trống đã vang lên, mạn đà la huyết kỳ đã lập xuống, sát lục liền không thể ngừng ngừng. Đây là Tử Doanh quy củ, không người nào có thể vi phạm Tử Doanh quy củ. Đáp ứng những người này, vẫn như cũ không ngừng nghỉ sát lục cùng tử vong, chỉ là chạm tiên đao sắc bén, để bọn hắn cũng không kịp cảm nhận được khổ sở. Điều này cũng làm cho đại đa số người đi tương đối an nhiên. Nhưng mà tại người sống trong mắt, Tử Doanh đã trở thành ác ma hóa thân. Bọn hắn biết rõ tử vong sắp tới, nhưng ngay cả liều chết đánh một trận dũng khí đều bị tước đoạt. Khẩn cầu vô dụng. Từ chiến đống, tựa hồ bọn hắn còn dư lại duy nhất kết quả chính là yên lặng tử vong. Sát lục như cũ, Hải Vương trên đảo kêu rên cũng như cũ. Chỉ là kèm theo thời gian rời đổi, Hải Vương trên đảo âm thanh cũng tại dần dần yếu bớt. Cho dù loại này tần số cực kỳ chậm chậm cũng rất nhỏ. Chính là một lúc sau, như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được. Thẳng đến Hải Vương trên đảo đệ tử, sợ tồn không hơn vạn hơn, khẩn cầu cùng kinh hô tiếng kêu tại lúc này hoàn toàn biến mất. Người con sống vô lực, sợ hai tới cực điểm, còn lại cũng chỉ có chết lặng. Hồng Trần Bạch Lãng lương mang mang, âm dương hỏa khí hợp trần thang. Cửu Nguyệt Hàn Sương, canh ba, mộng, thu đi xuân tới nhìn dịp vàng. Thế sự vô thường, chuyện cũng đã qua. Chư vị thí chủ, các ngươi sát tâm quá lớn. Ngay tại Hải Vương đảo cuối cùng hơn 10.000 đệ tử, lòng như cho nguội, chuẩn bị tiếp nhận cuối cùng vận mệnh thì nguyên bản vốn đã ám trầm xuống phía chân trời, đột nhiên hiện ra một đạo thải quang. Chỉ thấy một tên cực kỳ trẻ tuổi, bộ dáng lại cực kỳ tuấn tú tiểu hòa thượng, thân khoác đỏ thâm cà sa, tay trái nắm giữ 108 viên Phật châu, miệng ngâm khuyên thiện chi thanh âm, để trần hai chân, đạp liên mà tới. Cũng tại lúc này, phía chân trời thải quang lại xuất hiện. Một đạo thân ảnh từ trường hà hiện ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khí tức cường đại áp tới một ít nhỏ yếu tu hành giả liền đầu cũng không giơ nổi. Thiên mệnh ngũ cảnh, ta Khương Hải Nhai, làm được. Ha ha ha. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện tiểu hòa thượng cùng Khương Hải Nhai, Tử Doanh 300 người gác đêm cũng tạm hoãn rồi sát lục. Mỗi nơi đứng một phương, lẫn nhau mắt đối mắt, tựa hồ cũng tại phân biệt đối phương là địch hay là bạn. Khoảng cách Hải Vương đảo ba giảm ra. Sở Dạ cùng Lý Nhị Cầu thân ảnh đứng yên ở một đầu cự kình sau lưng. Lý Nhị Cầu ánh mắt nhìn ra xa Hải Vương đảo, đột nhiên né người, đối với Sở Dạ nói ra, "Công tử, Khương Hải Nhai đột phá tiên đạo 12 cảnh, thành công bước chân vào thiên mệnh ngũ cảnh, lúc này vừa vặn xuất hiện tại Hải Vương trong đảo." Tại Hải Vương đảo bên trong, còn xuất hiện một cái không rõ lai lịch tiểu hòa thượng. Xem ra, hắn muốn ngăn cản Tử Doanh. Lúc này, Sở Dạ tường tận trong tay hai lá thư tín, ngón cái không ngừng nhẹ xoa sống mũi. Đối với Lý Nhị Cầu theo như lời nói cũng không để ý tới. Hai cái này phong thư là Lý Nhị Cầu từ Tuyệt Cảnh Trường Nguyên mang theo. Đệ nhất phong là Sở Dạ mẫu thân, từ Đế Đô viết hướng Tuyệt Cảnh Trường Nguyên, có rất nhiều tham hỏi sức khỏe tưởng niệm chi ngữ, cũng không có địa phương kỳ quái. Phong thứ hai thư tín đến từ Bắc Cảnh, là Sở Dạ đại ca Sở Hàn viết hướng Tuyệt Cảnh Trường Nguyên. Nội dung cùng đệ nhất phong không có quá lớn ra vào. Phần lớn cũng là tham hỏi sức khỏe tưởng niệm chi ngữ. Nhưng chính là đây phong thứ hai thư tín để cho Sở Dạ phát giác không đúng. Chữ tình loại sự tình này đặt ở trên người người khác bình thường, nếu như đặt ở mình vị kia đại ca trên thân, ngược lại trở nên kỳ quái. Phong thư này tại Sở Dạ xem ra, càng giống như là trước khi chia tay di ngôn. Sở Dạ thuận tay dương lên, thư tín ở trong gió đốt cháy. Chuyển thân, Sở Dạ đối với Lý Nhị Cầu nói cho Tử Doanh, lập tức trở lại Cửu Châu vực. Sau đó thông báo Độc Thiên Mạc phủ, trong vòng một ngày, ta muốn biết trong vòng 3 tháng tại Bắc Cảnh và tại đại ca ta Sở Hàn trên thân phát sinh tất cả mọi chuyện. Nói xong, một cái quả đen rơi vào Sở Dạ trước người. Sở Dạ chân đạp quả đen, liền trực tiếp hướng phía Cửu Châu vực phương hướng rời đi. Kia hai lá thư tín mặc dù là Lý Nhị Cầu mang theo, chính là Lý Nhị Cầu cũng không dám kiểm tra nội dung trong thư, cho nên Lý Nhị Cầu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Lý Nhị Cầu có thể cảm nhận được Sở Dạ tâm tình chập chờn, có thể để cho Sở Dạ sản sinh tâm tình chập chờn chuyện, tất nhiên không tầm thường. Tại Sở Dạ sau khi rời đi, Lý Nhị Cầu không dám do dự, nhanh chóng đem tất cả chịu lực mình ý chí hung thú sai hướng Cửu Châu vực. Sau đó đích thân đi trước Hải Vương đảo. Lý Nhị Cầu rất rõ ràng, Sở Dạ không có ở đây dưới tình huống, nếu không phải là mình cầm trong tay trọng thiên lệnh phụ tự mình đi vào, căn bản là không thể nào để cho đám kia trời giết Tử Doanh dừng lại. Hải Vương trong đảo, Tử Doanh 300 người gác đêm nhìn chăm chú Tiểu Hòa Thượng cùng Khương Hải Nhai, đao phong ngang lập, liền muốn ra tay. Đang lúc này, một đầu cự kình đột nhiên từ Hải Vương đảo ranh giới lướt sóng mà tới, trực tiếp từ trong biển sâu nhảy ra, nhảy vọt giữa không trung, trong miệng tản mát ra mạc danh chấn giống, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Thấy rõ cự kình bên trên Lý Nhị Cầu, Tử Doanh giáng người chợt nữa ngừng lại động tác. Tiểu Hòa Thượng cùng Khương Hải Nhai ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Nhìn Tiểu Hòa Thượng cùng Khương Hải Nhai, Lý Nhị Cầu cũng không để ý tới. Chuyển thân đối với Tử Doanh 300 người gác đêm nói ra, công tử có lệnh, bột hải tất cả đến đây kết thúc. Tử Doanh lập tức trở lại Cửu Châu vực. Nghe thấy Lý Nhị Cầu lời nói, vốn là không ngứa Lý Nhị Cầu hoàng triều, mở miệng mắng, đồ linh chống một khi vang lên, đại biểu là không ngừng sát lục, điều quy củ này là Sở Gia tự mình quyết định. Người chân chó này tử chẳng lẽ là giả truyền Sở Gia chi lệnh, cùng trước mắt hai người này liên thủ, muốn đối phó Tử Doanh. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối lại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 94, Lăng Tiêu kiếm cát. Đối với hoàng triều nghi ngờ, Dư Trường An và người khác đều không có nói, chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn đến Lý Nhị Cầu. Bởi vì lấy bọn hắn đối với Sở Dạ lý giải, Sở Dạ tuyệt đối sẽ không phá hư mình quyết định quy củ. Lý Nhị Cầu cũng biết bằng vào mình mấy câu nói, lũ trời đánh này ác ma tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình. Bất đắc dĩ, Lý Nhị Cầu lấy ra Trọng Thiên lệnh phù. Khi Tử Doanh 300 người gác đêm nhìn thấy Trọng Thiên lệnh phù một khắc này, thần sắc nhất thời trở nên trang nghiêm, trong mắt chỉ còn lại kính sợ. Lý Nhị Cầu lúc này cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, mở miệng lần nữa nói ra, công tử có lệnh, Tử Doanh lập tức trở lại Cửu Châu vực. Bạch. Lần này hoàng triều và người khác không có phân nửa do dự, trực tiếp đem Trảm Tiên đao đi vào vỏ đao. Ánh mắt vẫn mười phần không vui nhìn đến Lý Nhị Cầu, nhưng mà ai cũng không nói gì, khống chế hai thú liền hướng phía Cửu Châu vực phương hướng rời đi. Thấy Tử Doanh rời đi, Khương Hải Nhai từ Tử Doanh phương hướng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Hòa Thượng, do dự một hồi lâu, mở miệng hỏi, dám hỏi đại sư chính là từ phương Trượng Sơn Quan Hải nhìn mà đến. Tiểu Hòa Thượng thần sắc vĩnh viễn là hờ hững lại ôn hòa, cho người cảm giác mười phần an tĩnh, không để được nửa điểm lệ khí. Tiểu tăng đúng là từ phương Trượng Sơn Quan Hải nhìn mà tới. Khương Hải Nhai trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, dám hỏi đại sư pháp danh. Tiểu Hòa Thượng cũng không có trực tiếp trả lời Khương Hải Nhai vấn đề. Ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở Tử Doanh rời đi phương hướng, thỉnh thoảng lại nhìn lại Hải Vương trong đảo khắp cả người thi hải. Thần sắc tuy rằng không có thay đổi, nhưng mà trong giọng nói của hắn lại nhiều mang lòng thế nhân thương hại. Lẩm bẩm nói ra, Tử Doanh sát lục đối với thế nhân mà nói là họa không phải phúc. Ta nếu không độ, ai độ? Dứt lời, Tiểu Hòa Thượng vậy mà hướng phía Tử Doanh phương hướng ly khai đi theo. Đợi Tiểu Hòa Thượng thân ảnh biến mất, thanh âm mở mịt hư vô mới tại Hải Vương đảo vùng trời vang dội, trả lời Khương Hải Nhai trước vấn đề. Quan Hải ba năm nghe thủy triều, không thấy ánh mặt trời hoàng hôn ánh nắng chiều. Hồng Trần tiểu tăng bất nhập thế, vô mộng vô tâm cũng không cách nào. Tiểu tăng, vô pháp. Vô pháp. Hồng Trần tiểu tăng, Quan Hải vô pháp. Nghe thấy Tiểu Hòa Thượng âm thanh truyền đến, Khương Hải Nhai trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mình mới vừa vào Thiên Mệnh ngũ cảnh, lại ở Bột Hải bên trong gặp phải dạng này một vị yêu nghiệt. Thiên Mệnh có ngũ cảnh, trăm tử có thể xưng vị. Thiên Mệnh bảng trăm tử tuy rằng được xưng trăm tử, không phân lần lượt, khả thi đến bây giờ này, đang Thiên Mệnh bảng trăm tử người, kỳ thực chỉ có 12 người. Minh Nguyệt phù đồ chiếu Quan Hải, một nửa tông một nửa chủ nửa tầng lâu. Nhất kiếm nhất đao hai người nhìn, Quá Huyền Thiên Cơ lại là cùng. Trong đó câu thứ nhất, Minh Nguyệt phù đồ chiếu Quan Hải, đây Quan Hải hai chữ, chỉ chính là Quan Hải nhìn, vô pháp. Đây chính là leo lên Thiên Mệnh trăm tử bảng bên trên yêu nghiệt. Giống như Khương Hải Nhai dạng người này, tuy rằng bước chân vào Thiên Mệnh ngũ cảnh, trở thành có tư cách tranh đoạt Thiên Mệnh chi tử, có thể cùng Thiên Mệnh trăm tử bảng bên trên những yêu nghiệt kia so sánh, căn bản là không đáng nhắc tới. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Thiên Mệnh trăm tử bảng bên trên những yêu nghiệt kia mới thật sự là Thiên Mệnh chi tử. Nhìn đến vô pháp phương hướng ly khai, vốn muốn trở lại Vô Tận Hải Khương Hải Nhai, tâm tư lại trở nên sống động. Hôm nay hắn đã chịu lực khí vận, thành công bước chân vào Thiên Mệnh ngũ cảnh, thay thế Khương Thanh Ý trở thành thánh tử mới, là nhất định sự thật. Nhưng mà giống như vô pháp dạng này yêu nghiệt, nếu như bỏ lỡ, chẳng biết lúc nào mới có thể lại thêm cơ hội gặp được. Suy nghĩ một chút sau đó, Khương Hải Nhai lại cũng hướng phía Cửu Châu vực phương hướng mà đi. Hồng Trần tiểu tăng, Quan Hải vô pháp. Hải Vương đảo bên ngoài Lý Nhị Cầu, nhìn đến rời đi vô pháp cùng Khương Hải Nhai, đem cái tên này cẩn thận lặp lại một lần. Tuy rằng Lý Nhị Cầu không biết rõ vô pháp người này là lai lịch ra sao, nhưng mà có thể để cho đạp vào Thiên Mệnh ngũ cảnh Khương Hải Nhai khiếp sợ như vậy, Lý Nhị Cầu cũng có thể đoán được vô pháp cái người này không đơn giản. Hiện tại hai người này đều muốn tiến vào Cửu Châu vực. Bậc này không biết biến số, không thể không khiến Lý Nhị Cầu sinh lòng thận trọng. Ầm. Kèm theo cự kình sôi trào, Lý Nhị Cầu cũng không có chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng phía Cửu Châu vực phương hướng rời đi. Đi theo Lý Nhị Cầu rời đi, còn có vô cùng vô tận hung thú làn sóng. Hải Vương trong đảo, còn sống sót tu hành giả không hơn vạn hơn người, vốn là đều đã đến tuyệt vọng trình độ. Nhưng không ngờ, không giải thích được xuất hiện mấy người, những người này xuất hiện không lâu, lại không giải thích được rời khỏi. Những người này xuất hiện cùng rời khỏi đều cùng Hải Vương đảo tu hành giả không liên quan. Nhưng quan trọng nhất là, đám kia trời giết ác ma cũng rời khỏi. Cái kết quả này để cho may mắn còn sống sót tu hành giả có chút không dám tin tưởng. Trực tiếp hồi lâu sau, một đạo hỉ cực nhi khắp hào khốc từ Hải Vương trong đảo vang dội, trong nháy mắt lây nhiễm tất cả may mắn còn sống sót tu hành giả. Tiếp đó, Hải Vương trong đảo tiếng khóc lan ra, giống như tấu vang lên bi thương khúc. Nhìn tuyết trấn, Độc Thiên Mạc phủ dày đặc các bên trong, tại mật võng một ngày một đêm không ngừng vận chuyển bên dưới, lại thêm Lý Nhị Cẩu vượt qua hư không, phân hóa ý chí năng lực, không ngừng đem chịu lực mình ý chí hung thú đưa về Bắc Cảnh. Sau đó lại đem mật vong sửa sang lại tin tức, thông qua những thu giữ này, chuyển trở về Độc Thiên Mạc phủ bên trong, từ Độc Thiên Mạc phủ chỉnh hợp. Rốt cuộc trong thời gian ngắn nhất, đem Bắc Cảnh 3 tháng qua tất cả tình báo sửa soạn xong hết, giao cho Sở Dạ trước người. Lúc này, Sửu Nô, Trần Cửu Thành và Lý Nhị Cẩu đều đứng yên ở Sở Dạ một bên. Mà ba người này cũng đại biểu một cái chân chính hoàn chỉnh mạng lưới tình báo. Sửu Nô trong tay, Độc Thiên Mạc phủ tình báo chỉnh hợp và chỉ thị truyền đạt. Trần Cửu Thành trong tay, mật vong bóng người rót vào cùng tình báo thu thập. Lý Nhị Cẩu trong tay, nắm trong tay hung thú, có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem lấy được tình báo giao thoát truyền, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem mật vong tình báo truyền trở về Độc Thiên Mạc phủ. Cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem Độc Thiên Mạc phủ chỉ thị truyền đạt đến mật vong cái bóng. Ba người này giữa tạo thành mới là một cái hoàn chỉnh mà lại hoàn mỹ hệ thống tình báo. Đối mặt Sở Dạ, trong ba người Trần Cửu Thành lên tiếng trước nhất. Sở Dạ, theo mật vong cái bóng thu thập tình báo biết được, trong vòng 3 tháng, đại công tử Sở Hàn vì tìm kiếm trấn hồn trung tung tích, khắp nơi tìm Cửu Châu, ở tại 7 ngày trước, tung tích tại Thanh Châu biến mất. Mà Thanh Châu là mật vong cho đến nay khó khăn nhất thẩm thấu một chỗ. Nó nguyên nhân là bởi vì Tinh Thần Học Viện tại Thanh Châu bên trong nắm giữ không thể dung chuyển địa vị, Thanh Châu biên giới đều lấy Tinh Thần Học Viện làm đầu, không có khổng có thể nhập. Nhưng theo Độc Thiên Mạc phủ tôi diễn, đại công tử Sở Hàn có bắt thành sát xuất đi tới Tinh Thần Học Viện. Sở Dạ giơ tay lên xoa xoa sống mũi, hỏi: "Thôi diễn căn cứ là cái gì?" Sửu Nô lúc này đứng ra nói ra, đại công tử đang bước vào Thanh Châu trước, đã đến cái cuối cùng địa phương, là Quá Châu Lăng Tiêu Kiếm Các. 9000 năm trước, Tinh Thần Đại Đế luyện chế trấn hồn trung thì chính là lấy Lăng Tiêu Kiếm Các Lăng Tiêu Kiếm thân kiếm với tư cách khí xương. Phải nói Cửu Châu vực bên trong, ngoại trừ Tinh Thần Học Viện ra, còn ai có thể biết được có liên quan trấn hồn trung tin tức, chỉ có Lăng Tiêu Kiếm Các. 6. Ta rất bất đắc dĩ, lại bị khảo rồi, đề cử ngừng, chỉ có thể từ kệ sách bên trong nhìn, trước tiên chậm rãi càng đi, chờ kết quả. Cầu mấy cái khen ngợi. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 95, Sở Hàn tung tích. Lăng Tiêu Kiếm Các. Cái tên này Sở Dạ cũng không xa lạ. Hắn một lần cuối cùng bị đánh vào Thiên Lao nguyên nhân, tội danh là ý đồ gian dâm Đường Kim công chúa. Mà vị công chúa kia Linh Dao, hiện tại chính là Lăng Tiêu Kiếm Các đệ tử. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Sở Dạ hỏi lần nữa, phái người đi Bắc Cảnh sao? Sửu Nô nói, ta đã mệnh bảy mẫu chết vệ đi trước Bắc Cảnh, phân phó bọn hắn dùng Huyền Ngọc băng quan cất kín, không quá 3 ngày liền có thể đem lão hầu gia từ Bắc Cảnh đưa tới Hoang vực. Hoang vực là Cửu Châu vực tất cả tu hành giả cấm địa, chính là Sở Dạ trong mắt chỗ an toàn nhất. Mà bảy mẫu chết vệ chính là Độc Tiên Mạc phủ bên trong những cái kia mang theo bảy mẫu mặt nạ quỷ người. Chỉ là bảy mẫu chết vệ một khi từ Bắc Cảnh dẫn rời khỏi lão hầu gia, như vậy lão hầu gia sẽ ra chuyện tin tức, sẽ lại cũng không dối gạt được. Hôm nay Linh Dực dựa vào tiên môn ủng hộ, không ngừng mở rộng thế lực, xây dựng từ tu hành giả tạo thành tiên võ đại quân. Nếu như lão hầu gia xảy ra chuyện tin tức một khi truyền ra, hắn nhất định sẽ đối với Bắc Cảnh xuất thủ. Sửu Nâu ngược lại không phải lo lắng Linh Dực sẽ không chế quyền lực lớn hơn. Linh Dực trong tay những lực lượng kia, thật đúng là không có tư cách vào ánh mắt của hắn. Hắn lo lắng duy nhất là Bắc Cảnh xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến Thiên Linh Thành nội Sở Gia. Dù sao Sở Dạ mẫu thân cùng nhị ca Sở Hưu đều đang Thiên Linh Thành bên trong. Nếu như Bắc Cảnh xảy ra chuyện, Sở Gia khó bảo toàn sẽ không nhận dính líu. Cho nên Sửu Nâu lại nói, vì để tránh cho Bắc Cảnh hỗn loạn sẽ dính líu Sở Gia, có cần hay không phái người vào trước Thiên Linh Thành đem phu nhân và nhị công tử tiếp ra? Sở Dạ lắc lắc đầu, nói: "Nương ta trời sinh tính ôn thiện, không ưa thích giày vò. Nếu như nàng biết rõ Bắc Cảnh chuyện, chỉ sợ liền cơm đều ăn không trôi. Cho nên mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không muốn quấy rối đến nàng." Sau đó Sở Dạ đối với Trần Cửu Thành nói: "Thông báo Đông Phương Kinh Nụ, mặc kệ bên ngoài phát sinh bao lớn chuyện, ta chỉ cần Sở Gia thật yên lặng. Lúc cần thiết, ta không ngại hắn đổi một cái hoàng đế." Nói xong, Sở Dạ mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, nói: "Bình thường phương thức nếu vô pháp rót vào Thanh Châu, vậy trước tiên để cho Thanh Châu triệt để đại loạn. Nghe nói Cửu Châu vực mỗi đại thế đã tới phía trước đều sẽ bạo phát một lần thú triều. Vậy lần này thú triều liền từ Thanh Châu bắt đầu." Lý Nhị Cẩu ánh mắt chớp động, thân thể uốn lượn, Lý Nhị Cẩu hiểu rõ. Khi Lý Nhị Cẩu mở miệng trong nháy mắt, liền có một đạo cực bất hữu thiện ánh mắt hướng về nó quan tới. Chính là Sửu Nô. Sửu Nô đã biết rõ Lý Nhị Cẩu chấp trưởng trọng thiên lệnh phủ, thay Sở Dạ truyền lệnh sự tình. Bị Lý Nhị Cẩu dạng người này hiệu lệnh, cái này khiến Sửu Nô cực không thoải mái. Nhưng Sửu Nô cùng Tử Doanh một dạng, cũng chỉ có thể ở trong lòng oán giận. Sở Dạ quyết định, không người nào dám nghi ngờ. Thế nhân đều biết, nếu là muốn Cửu Châu vực hỗn loạn, căn nguyên tại Thanh Châu. Nếu muốn Thanh Châu hỗn loạn đích căn nguyên thì tại Tinh Thần Học Viện. Tinh Thần Học Viện với tư cách đại đế truyền thừa, là Cửu Châu vực bên trong một tòa duy nhất tồn tại ở đời thánh địa, cũng là toàn bộ Cửu Châu Tiên Đạo Tông môn công nhận thánh địa. Cho nên mới dẫn đến giống như Đặng Thiên Nhân dạng người này, đối với Tinh Thần Học Viện đổ số vào. Thanh Châu mặc dù là Cửu Châu một trong, nhưng phần lớn đều là trung điểm sân mạch, Thanh Châu biên giới cũng chỉ có một tòa thành trì, tên là Trục Lợi Thành. Trục Lợi Thành cũng là đi thông Tinh Thần Học Viện phải qua nơi. Trừ chỗ đó ra, Thanh Châu biên giới còn có Tam Đại Tông môn, lấy Trục Lợi Thành làm trung tâm, phân bố ở tại ba tòa giang khắp nơi sơn mạch giữa. Đây Tam Đại Tông môn chính là 9000 năm trước Tinh Thần Đại Đế dưới trướng ba vị đệ tử sáng lập, từ thiết lập chi sơ liền phụ thuộc vào Tinh Thần Học Viện. Đồng thời gánh vác duy trì Trục Lợi Thành trật tự trách nhiệm. Cũng chính bởi vì Thanh Châu biên giới đơn giản như thế thế lực phân bố, mới tạo cho Thanh Châu một khối thế bản, để cho mật vong cái bóng khó có thể rớt vào. Tại Thanh Châu biên giới, bất kỳ một cái nào mặt lạ hoắc tiến vào cũng sẽ ở ngay lập tức bên trong nhận được tra xét. Nhưng mà bởi vì Thanh Châu cảnh nội thế lực quá mức đơn giản, ngược lại để cho tra xét tin tức loại sự tình này trở nên đơn giản hơn nhiều. Dọc ngày sáng sớm, khi Thần Hy rắc lên trục lợi thành tường thành bên trên thì xảy ra bất ngờ kêu sợ hai phá vỡ trục lợi thành bên trong yên tĩnh. Hung thú, rất nhiều hung thú. Nhanh đóng cửa thành, đi thông báo ba vị thành chủ. Tại từng tiếng kinh hô bên trong, toàn bộ trục lợi thành đô đã bị kinh động. Kèm theo trục lợi thành cửa đóng chặt. Trải qua tầng tầng báo cáo, trục lợi thành tường thành bên trên tụ tập tu hành giả càng ngày càng nhiều. Nhìn đến tường thành ra chẳng chỉ hung thú làn sóng, mỗi một người thần sắc đều vô cùng nghiêm trọng. Rất nhanh, trục lợi thành ba vị thành chủ liền xuất hiện tại tường thành bên trên. Khi nhìn thấy trục lợi ngoại thành hung thú làn sóng thì ba vị thành chủ chân mày cũng nhíu chặt lên. Chỉ thấy khoảng cách trục lợi thành không đến mấy trăm thước sơn lâm bên trong, vô số đạo hung thú thân ảnh đã đem ánh mắt chiếu tới khu vực chen lấn tràn đầy. Không hề ngừng thôn nạp đến lưỡi, khí tức băng lãnh quê xả, cũng có bộ lông trắng bạc, ánh mắt hung tàn thương lang, còn có thân thể cực lớn, không ngừng phát sinh gầm nhẹ vượt cổ. Nhiều như thế khác nhau tộc đàn hung thú tụ tập bọn hắn chưa từng thấy qua, hơn nữa những thú dữ này bên trong còn cất giấu như ẩn như hiện thú vương khí tức, làm người sợ hãi. Khổng lồ như vậy hung thú làn sóng, nếu như một khi chấn động trục lợi thành, nhất định cho trục lợi thành mang theo tai nạn tính đả kích. Ngay tại mọi người cau mày trầm tư những thú dữ này tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại trục lợi thành thì tại trục lợi thành mỗi cái phương hướng xó xỉnh nghe mu, không ngừng có từng cái lớn chừng bàn tay kim độc chuột từ trong lòng đất bắt ra, sau đó hướng phía trục lợi thành sâu bên trong tràn vào. Rất nhanh, những này kim độc chuột thừa dịp trục lợi thành bên trong tu hành giả bị ngoại thành hung thú làn sóng hấp dẫn thời khắc, đem toàn bộ trục lợi thành góc đều thăm dò qua một lần. Tại không có tìm được mình muốn tìm mục tiêu sau đó, những này kim độc chuột lại tiếp tục hướng phía trục lợi thành sâu bên trong tràn vào, dọc theo một đầu thanh ngọc bậc thang, tiến vào đi thông tinh thần học viện thông đạo. Dọc theo thanh ngọc bậc thang, xuyên qua một phiến xanh tươi xanh biếc rừng rậm sau đó, một tòa cũng không hùng vĩ, nhưng tràn đầy cổ vận kiến trúc xuất hiện ở những này kim độc chuột trong mắt. Tại kiến trúc ngay phía trước, đứng sừng sững một tòa một tay vác lập, một tay chạm chân trời, như cùng ở tại trạm toàn bộ tinh không ngọc thạch giống như. Tòa này ngọc thạch giống như chính là 9000 năm trước, Tinh Thần Học Viện người sáng lập, Tinh Thần Đại Đế khắc tượng. Lúc này, một tên màu máu đều không còn, tứ chi đứt đoạn thanh niên, thân thể sủi lơ quỳ rạp xuống ngọc thạch giống đang phía dưới. Tại thanh niên hai bên, còn có hai tên ánh mắt lạnh lùng đệ tử Tinh Thần Học Viện ở một bên canh gác. Chỉ chốc lát sau, hai tên đệ tử Tinh Thần Học Viện tiếng nghị luận vang dội, trong đó một tên đệ tử phát ra cười khẽ, cái người này mệnh thật đúng là lớn, tu vi bị phế, tứ chi đứt đoạn. Này cũng ngày thứ 8 rồi, không ăn không uống vậy mà còn chưa có chết. Một người đệ tử khác trong thanh âm cũng lộ ra khinh miệt nụ cười, hiện tại người cũng thật là không biết trời cao đất rộng, một cái nho nhỏ phá kiếp cảnh cũng vọng tưởng tiến vào ta Tinh Thần Học Viện cửa chính, còn dám đối với Tinh Thần Đại Đế ngọc thạch giống như rút kiếm. Nói ra Tinh Thần Học Viện thân là Cựu Châu thánh địa, tất cả đều vô tình vô tâm hạ người mạo phạm lời nói. Có kết quả này, đúng là đáng đời. Đúng rồi, cái người này tên gọi là gì tới đây? Thật giống như gọi Sở Hàn. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 96, xin hỏi, có giấy trắng sao? Tại hai tên đệ tử trong tiếng nghị luận, không có người chú ý tới, bọn hắn xung quanh đang có từng cái tầm thường kim độc chuột nhìn chăm chú bọn hắn. Cũng trong lúc đó, Độc Thiên Mạc phủ bên trong tình báo chỉnh hợp nơi, từng cái kim độc chuột phân biệt nằm rạp xuống tại trên một chiếc bồ đoàn, không ngừng miệng nói tiếng người, đem từ khác nhau địa phương thu thập được tình báo tiến hành cặn kẽ truyền thuật. Tại mỗi một cái bồ đoàn ngay phía trước, đều có một tên đeo mặt nạ quỷ màu trắng người. Những người này chuyên môn phụ trách để bút ghi chép từ những này kim độc chuột chuyển trở về tình báo, sau đó lại tầng tầng để giao. Rất nhanh, từ Sở Hàn tiến vào Thanh Châu biên giới bắt đầu phát sinh tất cả, thông qua khác nhau kim độc chuột thu thập tình báo hội tụ, đã có thể nhìn thấy một cái đại khái quá trình. Chờ giao cho Sở Dạ trước người thì đã là chỉnh hợp xong tin tức. Từ Sửu Nô hướng về Sở Dạ bẩm báo, "Công tử, đại công tử Sở Hàn ở tại 8 ngày phía trước từ Quá Châu Lăng Tiêu kiếm các đã tìm đến Trục Lợi Thành. Bởi vì nắm giữ Lăng Tiêu kiếm lệnh, cũng không có bị ngăn trở. Đang bước vào Trục Lợi Thành sau đó, đại công tử liền trực tiếp chạy tới Tinh Thần Học Viện, nhập môn không được, liền kiếm chỉ Tinh Thần Đại Đế ngọc thạch giống như. Bị Tinh Thần Học Viện coi là mạo phạm, bị Tinh Thần Học Viện lục viện một trong Địa Khôn Viện đệ tử hạ cực xuất thủ, phế tu vi, chặt đứt tứ chi. Thì đến tận đây khác, đại công tử đã ở Tinh Thần Đại Đế khắc tượng phía trước quỳ ròng rã 8 ngày. Sửu Nô sau khi nói xong, toàn bộ nội các liền khôi phục can tĩnh, ngay cả Sở Dạ hô hấp cũng cơ hồ không cảm giác được. Nhưng càng là bình tĩnh, Sửu Nô trong tâm lại càng bất an. Chuyện liên quan đến Tinh Thần Học Viện, Đại Đế truyền thừa, vô luận Sở Dạ lựa chọn là cái gì, đều đủ để cho Sửu Nô cảm thấy bất an. Đã lâu, Sở Dạ bình tĩnh lại du trầm âm thanh mới tại nội các bên trong vang dội, giống như phong bạo phía trước yên tĩnh. Một chữ một cái, cực kỳ rõ ràng. Nói cho Độc Thiên Mạc phủ, lật đổ tất cả bố cục cùng tôi diễn, tạm ngừng mật vong thẩm đấu. Bắt đầu từ bây giờ, để bọn hắn chờ đợi. Nói tới chỗ này, Sở Dạ âm thanh càng là bình tĩnh đến cực điểm. Chờ đợi Tinh Thần Học Viện tiêu diệt sau đó, cho toàn bộ Cửu Châu mang theo hỗn loạn. Sở Dạ trong thanh âm bình tĩnh, để cho thân ở với bên trong các bên trong Sửu Nô, Trần Cửu Thành và Lý Nhị Cầu đều cảm nhận được khác nhau chấn động. Thế cho nên ba người thân thể cũng không nhịn được run rẩy, nhưng không có một người nói chuyện, cũng không có một người mở miệng khuyên can. Bởi vì Sở Dạ làm quyết định, không có người có thể vi phạm. Huyền Châu, Đại Chu hoàng triều, trong thâm cung giám sát đình viện, một tên bộ dáng tuấn mỹ, mỗi tiếng nói cử động đều ngậm mị ý yêu diễm nam tử, thêu lông mày trang sức màu đỏ, thân mang chín mãng tử bảo, đầu đội ngọc quan, cầm trong tay một phong mật hàm tạo thành một phấn. Sau đó đối mặt chống giống đại điện nói ra, để cho ta kia 13 vị nghĩa tử đi Sở ra, nói cho bọn hắn biết, mấy ngày nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần ý đồ đối với Sở ra bất lợi người, hết thảy chạm sát, bất kể là ai. Này, kèm theo thanh âm mở mịt hư vô truyền đến, một cái bóng từng bước tại đại điện bên trong trở nên mơ hồ. Chờ đã, cái bóng ngừng lại, lại bắt đầu trở nên rõ ràng. Đông Phương Khinh Nhu âm thanh lần nữa truyền đến, để cho Thâm Cung 6 giám sát tổng quản, Mặt Ngục Ti chủ, Tứ Môn đại thống lĩnh tới gặp ta. Này, dừng lại một hồi lâu sau, xác định Đông Phương Khinh Nhu không có cái khác phân phó. Đại điện bên trong cái bóng cũng triệt để mơ hồ thẳng đến biến mất. Đông Phương Khinh Nhu nhìn đến cái bóng biến mất địa phương, trong tay có tiết tấu chuyển động hai cái ngọc châu, tuấn mỹ khuôn mặt để lộ ra một nụ cười, hôm nay phải đổi. Thương Châu, đã từng phồn vinh Đoạn Kiếm Sơn trang hôm nay chỉ còn lại có một phiến đổ nát thê lương. Một tên thanh niên tóc trắng, đứng yên ở Đoạn Kiếm Sơn trang phủ đầy bụi trần cửa chính trước, trong tay thỉnh thoảng vung lên một phiến giấy trắng. Mặt vô bi vui, mắt không bi thương giận, cho người cảm giác là lạnh lùng đến mức tận cùng khí tức. Mộng này hồn này không khỏi cầu. An này hơi thở này vô lệ lưu. Nguyện chư vị vãng sinh, không vào cửu u. Tại huyền ảo ngâm sướng bên trong, thanh niên tóc trắng hướng phía Đoạn Kiếm Sơn trang thâm sâu bái một cái. Đứng dậy thì, khóe mắt duy nhất một giọt chảy qua vệt nước mắt đã khô cạn. Nâng lên tinh tế thấy xương bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu vai một cái kim độc chuột. Sau đó hướng phía Thanh Châu phương hướng chậm rãi rời đi. Thanh thủy giản bên trong, một nam một nữ quỳ rạp xuống Yên Vũ Kích trước, mắt lộ ra bi thương. Đã lâu, Đặng Thái Bình đứng dậy, đi đến Yên Vũ Kích trước, nắm chặt kích thân, giống như tuyên thệ. Ngươi cuộc đời này tiếc nuối lớn nhất là không thể đặt chân Tinh Thần Học Viện. Hôm nay nỗi tiếc nuối này, ta đến thay ngươi bù đắp. Ông ngong. Kèm theo Yên Vũ Kích khẽ run, Đặng Thái Bình đem trước người Yên Vũ Kích đột ngột từ mặt đất vụt lên. Cảnh giới cũng theo đó lại lên một tầng nữa. Hôm nay vào Thiên Môn, nắm giữ kích đạp tinh thần. Sư muội, chờ ta trở về. Đặng Thái Bình một tiếng quát to, cầm trong tay Yên Vũ Kích từ Thanh Châu mà đi. Trục lợi ngoại thành chỗ rừng sâu, một đầu cao trăm trượng vượn cổ đầu vai. Lý Nhị Cầu không ngừng nắn lấy khóe miệng bên cạnh râu cá chê. Ánh mắt thâm trầm ngưng mắt nhìn đến trục lợi thành phương hướng, không biết rõ đang suy tư điều gì. Tại trung quanh hắn, có ba đầu khủng lồ hung thú tụ tập tại trái phải. Phát tán khí tức, đủ để khiến thiên địa biến sắc. Đây là ba vị hồng cấp thú vương. Càng xa xăm, 15 vị thân thể đồng dạng khổng lồ hung thú, an tính bảo vệ thú triều trung tâm như vương giả một dạng Lý Nhị Cầu. Mà đây 15 vị hung thú, tất cả đều hoang cấp thú vương. Hôm nay trục lợi thành, căn bản không cần thú vương ra mặt, chỉ là con số hàng triệu hung thú làn sóng, liền đầy đủ trục lợi thành bên trong tu hành giả, lòng người bàng hoàng, tâm sinh sợ hãi. Hôm nay trục lợi thành, tiểu vũ dốc rách, là vạn vật hồi phục mưa xuân. Thấm lòng người tổ bị ra mạ, khiến người tâm thần sảng khoái. Nhưng mà tại đây dễ chịu vạn vật trong mưa phùn, trục lợi thành nội, lại không thấy được một khuôn mặt tươi cười, chỉ có tràn ngập ở trong không gian nặng nề. Trục lợi ngoại thành, hung thú làn sóng cho trục lợi thành mang theo cảm giác hỗn loạn, quả thực để cho người không vui. Cũng khiến cho trục lợi thành bên trong trên đường, không thấy được mấy bóng người. Điều này cũng làm cho một tên thanh niên tóc trắng đột ngột xuất hiện ở trục lợi thành bên trong trên đường thì, cũng không có người dẫn đến người bên cạnh phát hiện. Trục lợi thành bên trong đường cùng trong thế tục cũng giống như nhau. Cũng có tiểu lâu cửa hàng, bên đường tiểu thương. Bất đồng duy nhất, chính là những này cửa hàng trưởng quỹ, cho dù là một cái tiểu thương, đều là tu hành giả. Bọn hắn cũng phần lớn là đến từ Thanh Châu cảnh nội Tam Đại Tông Môn. Thanh niên tóc trắng tại trên đường tùy ý tìm một nhà tiệm tạp hóa liền đi vào trong. Đối với nằm ở quậy ngủ say trưởng quỹ nói ra, xin hỏi, có giấy trắng sao? Có. Hai chỉ một đâm. Trưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên, liền từ càn khôn giới bên trong lấy ra một đâm giấy trắng, đặt ở trên bàn. Thanh niên tóc trắng cũng không có trả giá. Lấy ra hai cái đồng tiền liền đặt tại rồi giấy trắng bên cạnh, sau đó từ một đâm giấy trắng bên trong, chỉ rút lấy hai tấm. Nghe thấy đồng tiền tiếng vang, trưởng quỹ ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị nói cho đối phương biết, hắn nói hai chỉ là dùng linh thạch chế thành tiền tệ, mà không phải hai miếng đồng tiền. Nhưng khi tiếp xúc được đối phương ánh mắt thì, trưởng quỹ chính là đờ đẫn sững sờ tại chỗ. Trước mắt cái này thanh niên nhìn qua rõ ràng rất phổ thông, có thể cho người cảm giác lại hết sức kỳ quái. Loại cảm giác đó giống như mình rõ ràng thân ở ánh mặt trời, có thể ánh mắt chiếu tới địa phương, tất cả đều hắc ám. Trước mắt tên này thanh niên tóc trắng chính là hắc ám. Vẻ mặt hốt hoảng giữa, trưởng quỹ vậy mà đem hai cái phổ thông đồng tiền thu. Còn nhìn chằm chằm thanh niên tóc trắng bóng lưng, tự lẩm bẩm, gần đây không nghe nói thành bên trong có ai nhà có việc tang lễ muốn làm à, mua giấy trắng làm gì sao? Vốn đã đi ra tiệm tạp hóa Hàn Minh bước chân đột nhiên dừng lại. Xoay người lại đối trưởng quỹ cười một tiếng, nói ra, rất nhanh sẽ có. Nụ cười này, suýt nữa không đem trưởng quỹ dọa khóc. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài. Đầu gối lại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 97, Quan Hải vô pháp, cực các Phật Đà. Trục lợi thành vùng trời. Vạn mét bên trong tầng mây, trôi lơ lửng một tòa khổng lồ hòn đảo. Chính là Bột Hải bên trong Thiên Ngai Hải Uyên. Có từ ba sơn 89 đảo trên thân đạt được linh thủy, Thiên Ngai Hải Uyên cũng có thể vận chuyển bình thường. Tại đầy đủ linh lực chống đỡ dưới, Thiên Ngai Hải Uyên tốc độ di động so với thường nhân tưởng tượng bên trong nhanh. Sở Dạ đứng yên vu Thiên Ngai Hải Uyên danh giới. Sửu Nô, Đặng Thái Bình và Tử Doanh 300 người gác đêm đều an tĩnh đứng tại Sở Dạ sau lưng, chờ đợi Sở Dạ mệnh lệnh. Cũng tại lúc này, một tên hồng bào tiểu hòa thượng, chân đạp liên đài, từ chân trời mà đến, xuất hiện ở Thiên Ngai Hải Uyên bên ngoài. Chính là một đường đi theo Tử Doanh tiến vào Cửu Châu vực Hồng Trần tiểu tăng, Quan Hải vô pháp. Có liên quan Quan Hải vô pháp danh tự cùng đặc thủ, Lý Nhị Cầu đã sớm đối với Sở Dạ bẩm báo qua. Cho nên vô pháp xuất hiện tại nơi này, Sở Dạ cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại, vừa thấy được vô pháp, Sở Dạ khỏe miệng liền lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái loại ánh mắt này, giống như là Sở Dạ nhìn thấy chịu lực 10 đầu La Sát sau đó hàn mình một dạng. Là kinh hỉ. Bốn mắt mắt đối mắt, hai người đều cảm nhận được với nhau tồn tại. Vô pháp là vì ngăn cản Tử Doanh sát lục mà tới. Nhưng khi nhìn thấy Sở Dạ thì vô pháp ánh mắt bên trong cũng chỉ còn lại có Sở Dạ. Quan Hải nhìn sửa nhân quả, có thể thông qua một đôi quan sát chúng sinh nhân quả con mắt, nhìn thấy mỗi một người lưng đeo sát lục tuyến. Bất kể là đã lưng đeo sát lục tuyến, vẫn là sắp lưng đeo sát lục tuyến, đều có thể nhìn thấy. Chỉ là có thể nhìn thấy bao nhiêu, quyết định bởi ở tại bản thân tu vi. Tại vô pháp trong mắt, nếu mà Tử Doanh 300 người gác đêm lưng đeo sát lục tuyến lớn đến có thể hội tụ thành một con sông. Như vậy Sở Dạ lưng đeo sát lục tuyến chính là một phiến không thể đoán được ranh giới đại dương mênh mông. Người sát lục quá lớn. Lấy tiểu tăng tu vi, vô pháp nhìn lén ranh giới. Đây là vô pháp gặp qua Sở Dạ sau đó, mở miệng nói câu nói đầu tiên. Thanh âm bình tĩnh, lại giống như thanh tâm chú ngữ. Mỗi một chữ cũng có thể dùng người sát tâm tiêu tán, tâm cảnh an bình. Trước mắt vô pháp đã đạt đến ngôn xuất pháp tùy trình độ. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh tâm cảnh. Trong tâm làm ác, người khác thấy vô pháp chính là ác. Trong tâm hướng thiện, người khác thấy vô pháp chính là thiện. Vô pháp xuất hiện, có thể nói để cho Tử Doanh 300 người gác đêm cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Loại nguy cơ này cũng không phải cưỡng bức vô pháp thực lực, mà là khi vô pháp xuất hiện một khắc này, Tử Doanh 300 người gác đêm vậy mà lại cũng không để được chút nào sát tâm. Nếu mà Tử Doanh là trời sinh ác, thời khắc này vô pháp chính là trời sinh thiện. Chỉ có đại thiện mới có thể áp chế quá xấu. Sở Dạ còn chưa mở miệng, vô pháp thần sắc liền hóa thành kiên định. Khoanh chân ngồi trên liên đài, hai tay hợp thành chữ thập. Mặt có thương hại thế nhân chi tướng, mở miệng nói: "Ta vốn hồng trần nhất tiểu tăng, từng quan hải 3 năm, thấy thủy triều lên xuống, ánh mặt trời hỉ gù dạ xì. Rốt cuộc thối giữa kha đá bên trên ngộ ta trong tâm chi đạo. Phát hạ ba nguyện. Đệ nhất nguyện, buông bỏ ta vui buồn nguyện thương sinh an lạc. Một ngày này, tiểu tăng nhìn thấy chân võ. Thứ hai nguyện, buông bỏ ta sợ hãi giận nguyện thế gian không bệnh tật. Một ngày này, tiểu tăng chứng cứ có sức thuyết phục bất hủ. Thứ ba nguyện, buông bỏ ta được nguyện vạn vật hướng linh. Một ngày này, tiểu tăng đã vào thiên mệnh." Vô pháp âm thanh cùng thần sắc từ đầu tới cuối đều rất an tĩnh, cũng rất bình thản, không có chút nào khoe khoang chi ý. Nhìn đến Sở Dạ, vô pháp nói ra: "Tiểu tăng quan hải tam hải, nộ đạo 3 năm, phát nguyện 3 năm. Vốn tưởng rằng nhập thế có thể thừa thiên mệnh, vì nhân gian mưu được 9000 năm an bình, chính là tiểu tăng cuộc đời còn lại chi đạo. Lại không nghĩ, tiểu tăng ở chỗ này gặp phải ngươi. Hôm nay gần nhìn ngươi một cái, tiểu tăng liền có thể phát hạ thứ tư nguyện. Buông bỏ ta cuộc đời còn lại, nguyện đây Cửu Châu vô tử doanh, nhân gian lại không có ngươi. Nhìn thí chủ có thể mang theo tử doanh cùng ta trở về Phương Trượng Sơn, vĩnh trú quan hải, không vào nhân gian. Tiểu tăng nguyện lấy cuộc đời còn lại làm bạn." Vô pháp một chữ một cái, nói cực kỳ nghiêm túc. Có thể vô pháp nghiêm túc, để cho Sở Dạ sau lưng Sửu Nô và Dư Trường An và người khác lộ ra không giống nhau vẻ kinh dị. Dám đối với Sở Dạ nói như vậy, đây vô pháp là nghi ngờ quan hải nhìn nhàn hạ quá lâu sao? Chỉ là Sở Dạ tại đây, những lời này không người nào dám nói ra. Nhìn đến vô pháp, tại Sở Dạ ánh mắt bình tĩnh bên dưới, khóe miệng nụ cười càng ngày càng rõ ràng. Nhìn đến vô pháp, Sở Dạ chậm rãi nói ra: "Ngươi muốn độ ta, có thể không tiếc bất cứ giá nào." Vô pháp mặt không gợn sóng, nói: "Nhân gian không bệnh tật, chúng sinh không khổ. Nguyện thế nhân như ta mong muốn, độ người giữa không phải là người. Loạn nhân gian an bình người, tiểu tăng há có thể không độ." Sở Dạ gật đầu một cái, nói: "Ngươi đạo tâm tinh khiết, ý niệm linh hoạt kỳ hảo. Ta cho ngươi cơ hội này." Hướng theo Sở Dạ một chỉ điểm ra, tại vô pháp trước người đột ngột xuất hiện một cái màu đen không gian cửa vào. Nếu như là Hàn Minh ở đây, nhất định đối với cái không gian này rất quen thuộc. Sở Dạ nhìn đến vô pháp, chỉ cái này hắc ám không gian phần cuối, nói ra: "Tại hắc ám phần cuối tồn tại một vị Phật Đà. Tên của hắn gọi Tự Giác. Hắn đạo vừa vặn cùng ngươi ngược lại, ngươi nguyện thiên hạ vạn vật tất lạc, mà hắn nói chính là lấy tịnh thế cầu ăn. Nếu ngươi có thể độ hóa ý chí của hắn, ta nguyện ý mang theo Tử Doanh cùng ngươi vào Phương Trượng Sơn, vĩnh viễn không bao giờ vào nhân gian, lấy tịnh thế thành đạo." Những lời này để cho vô pháp khẽ to mày, nhưng vô pháp cũng không sợ hãi, chỉ vì đây tịnh thế hai chữ để cho vô pháp cảm nhận được càng lớn hơn sát lục. Nhìn chăm chú Sở Dạ, vô pháp cũng không lý giải không gian phần cuối vị kia Phật Đà là dạng gì tồn tại, càng không cách nào biết mình đạp vào cái kia không biết không gian sau đó đợi chờ mình vận mệnh là cái gì. Nhưng vô pháp chỉ trả lời một chữ: "Được." Nói xong, vô pháp vậy mà liền trực tiếp ngồi ngay ngắn lên này, không vào hắc ám không gian bên trong. Nếu biết dùng người giữa an bình, sợ gì địa ngục một nhóm. Đây chính là vô pháp nói, lòng có chúng sinh, sinh tử có thể vứt bỏ. Khi vô pháp đi vào cái kia hắc ám không gian thì hắn vận mệnh đã chú định. Chịu lực cực ác ý chí, đại biểu bị Sở Dạ khống chế. Không thể chịu lực cực ác ý chí, cũng chỉ có thể tử vong. Đối với vô pháp kết quả, Sở Dạ không còn quan tâm. Ánh mắt nhìn về phía Tinh Thần Học Viện, thân ảnh tại chỗ biến mất. Sở Dạ trực tiếp xuất hiện ở Tinh Thần Học Viện cửa chính khắc tượng phía trước. Cùng Sở Dạ cùng nhau xuất hiện, còn có Sửu Nô, Đặng Thái Bình và Dư Trường An. Kèm theo trên bầu trời tiểu vũ rơi xuống. Dư Trường An đứng tại Sở Dạ sau lưng, thay Sở Dạ chống lên mỡ bò ô dù. Sở Dạ lại chuyển thân nhận lấy Dư Trường An trong tay mỡ bò ô dù, đi đến Sở Hàn trước người, dùng ô dù che lại rơi vào Sở Hàn nước mưa trên người. Vẫn có ý thức Sở Hàn, muốn vặn vẹo thân thể, xoay người lại nhìn một chút thay mình che dù người là ai. Nhưng hắn bây giờ không có khí lực. Tại Sở Dạ thay Sở Hàn chống lại dù đồng thời, Sửu Nô đã di động thân thể xuất hiện ở Sở Hàn trước người. Nâng lên Sở Hàn hàm dưới, Sửu Nô đem một cái xưa cũ đan dược đưa vào Sở Hàn trong miệng. Sở Hàn tu vi bị phế, tứ chi đứt đoạn, nhưng đều không phải chí mạng thương thế, cho nên hơi dùng chút thủ đoạn, liền có thể ổn định Sở Hàn sinh cơ, khiến cho khôi phục hoạt động. Lớn mật, Tinh Thần Học Viện tội nhân các ngươi cũng dám tự tiện cứu chữa. Canh giữ ở Sở Hàn trước người hai tên đệ tử Tinh Thần Học Viện, tại nhìn thấy mấy người kia đột nhiên xuất hiện thì vốn có chút kinh ngạc. Thằng đến Sửu Nô đem một cái đan dược đưa vào Sở Hàn trong miệng, hai tên đệ tử mới phản ứng được, những người này là tới cứu người. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 98, nắm giữ kích vào tinh thần. Soạn. Tại hai tên đệ tử Tinh Thần Học Viện mở miệng trong ngáy mắt, Dư Trường An bên hông trạm tiên đao đã ra khỏi vỏ. Đông. Đông. Đợi thân đao giữa hàn quang lướt qua ánh mắt của hai người, hai quả đầu người đã lăn dưới đất. Nhìn đến mất đi đầu lâu, thi thể như cũ đứng yên ở tại chỗ hai tên đệ tử, Dư Trường An đem Trảm Tiên đao trên lưới đao vết máu lau đi. Sau đó hướng theo thân đao vào vỏ, hai bộ không đầu thi thể cũng theo đó ngã xuống đất. Nuốt xuống đan dược Sở Hàn, tuy rằng không có khôi phục tu vi, chính là cũng có làm ra động tác sức lực. Sở Dạ cũng không có đỡ Sở Hàn, cũng không có để cho Sửu Nô đi đỡ Sở Hàn, chỉ là chờ chút Sở Hàn cố hết sức, giấy rùa từ dưới đất đứng lên. Thẳng đến rất lâu, Sở Hàn mới gian nan từ trong bùn lầy bò dậy, thân thể như cũ sủi lơ, có thể Sở Hàn như cũ ngẩng đầu lên, thấy rõ thay mình chống lại cây dù cái người này. Khi hai mắt tiếp xúc trong nháy mắt, không cần dùng bất luận cái gì ngôn ngữ sửa chữa. Loại kia đã lâu không thấy, nhưng không cách nào phai đi tâm tình đã nhảy lên trong lòng. Cho dù mình bây giờ toàn thân chật vật, nhưng không tí ti ảnh hưởng Sở Hàn đối với Sở Dạ lộ một nụ cười. Chỉ có Sở Dạ mới hiểu nụ cười. Đối mặt Sở Hàn, Sở Dạ ánh mắt bên trong không có thương hại, chỉ có cười mỉm. Cười đến rất lạnh nhạt. Không có chút nào bởi vì Sở Hàn gặp phải cảm thấy khổ sở, bởi vì Sở Dạ hiểu rất rõ Sở Hàn. Hắn không cần thương hại. Một cái 12 tuổi liền đạp vào chân nguyên cảnh, 16 tuổi đi theo Sở Tiếu Thiên tiến vào Bắc cảnh, dẫn dắt đại quân khắp nơi chinh chiến nam nhân, làm sao sẽ cần thương hại? Nếu mà đã từng không phải là vì cứu lúc còn tấm bé Sở Dạ, Sở Hàn cùng người ám sát liều mạng vật lộn với nhau, dẫn đến khí hải bị phế, cảnh giới vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở tại chân nguyên cảnh. Hiện tại Sở Hàn cũng xa không chỉ nơi này. Nhưng coi như là lúc đó Sở Hàn, khi biết mình khí hải bị phế sau đó, cũng chưa từng chuyển ra một giọt nước mắt. Đã lâu không gặp, đại ca. Không có dư thừa ân cần hỏi han, chỉ là một câu đơn giản đã lâu không gặp, lại khiến cho chưa bao giờ chuyển ra nước mắt Sở Hàn có loại xung động muốn khóc. Sở Hàn nhúc nhích tiết hầu, hơi dương ra môi khô khốc, còn chưa mở miệng, liền nghe được Sở Dạ nói ra. Lao đầu tử, chuyện ta biết rồi. Ta đã để cho người dẫn hắn rời khỏi Bắc cảnh, Tinh Thần Học Viện cùng Chấn Hồn Trung chuyện, để ta giải quyết. Vừa nói, Sở Dạ cầm trong tay mỡ bò ô dù đưa tới Sở Hàn trong tay, mẫu thân mấy ngày trước đây tìm tới, nói muốn chúng ta. Ngươi rời khỏi Đế Đô lâu như vậy, cũng sớm nên trở về đi xem một chút nàng. Nhận lấy mỡ bò ô dù, Sở Hàn nhìn chăm chú Sở Dạ ánh mắt, nhìn rất lâu sau đó, mới nói ra một chữ. Được. Sở Hàn bật người dậy, chống lại mỡ bò ô dù, hoàn toàn không có một chút do dự, liền xoay người hướng phía Trục Lợi Thành phương hướng đi tới. Chỉ là vừa đi ra ngoài hai bước, Sở Hàn lại ngừng lại. Xoay người, nhìn đến Sở Dạ, lại nhìn một chút Sở Dạ bên cạnh Sửu Nô mấy người. Sở Hàn mở miệng nói, 3 năm trước đây, lão đầu tử đem cọc ngầm danh sách giao cho ngươi thời điểm, ta đã từng hỏi qua hắn nguyên nhân. Ngươi biết lão đầu tử là trả lời như thế nào sao? Sở Dạ cười lắc lắc đầu. Sở Hàn nói, lão đầu tử nói, ta trí dũng đều bộ, có thể trưởng đại cục, lại không có khoảng đại cục định lực, lão nhị hữu dung vô mưu, càng là khó có thể gánh vác Sở gia đại lương, duy chỉ có đối với ngươi. Lão đầu tử chỉ nói 3 chữ. Sở Dạ đang cười, âm thanh cũng rất bình tĩnh hỏi, kia 3 chữ? Không nhìn đấu. Sở Dạ vẫn ở chỗ cũ cười, lại không có nói nữa. Sở Hàn lúc này lại nói, từ nhỏ đến lớn, ta nhìn không thấu được ngươi, ngay cả lão đầu tử cũng nhìn không thấu được ngươi. Có đôi khi ta thật rất muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi thật sự là trong mắt người khác phế vật sao? Phí. Nói tới chỗ này, Sở Hàn cười phát ra một tiếng tự giễu. Chính là ai quan tâm đâu? Dù sao, chúng ta là thân huynh đệ không phải sao? Ta ở nhà chờ ngươi trở về uống rượu, thật giống như chúng ta còn chưa bao giờ cùng uống qua rượu. Ở trong tiếng cười, Sở Hàn lại không có quay đầu lại, trực tiếp rời đi Tinh Thần Học Viện. Nhìn đến Sở Hàn đi xa, Sở Dạ mới thu hồi ánh mắt, quay người sang. Nếu muốn để cho Sở Hàn cường đại, Sở Dạ có thể thông qua khống chế Sở Hàn linh hồn, giao phó hắn lực lượng cường đại, chính là Sở Dạ cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì tại trong bàn cờ của hắn, không có Sở Gia người. Khi Sở Dạ xoay người thì, nhìn đến vị kia Tinh Thần Đại Đế Ngọc Thạch giống như, lại nhìn một chút Tinh Thần Học Viện kia phiến cũng không cao to, lại lốm đốm cửa gỗ. Chính là đây một cánh cửa gỗ, tại 9000 năm đến cản lại vô số muốn đi vào Tinh Thần Học Viện tu hành giả. Bởi vì đây tát cửa gỗ trải qua Tinh Thần Đại Đế của rửa, hàm chứa Tinh Thần Đại Đế đế vận. Cho dù chỉ là đại đế một tia uy lực còn lại, cũng đầy đủ ngăn lại tất cả không vào thiên mệnh ngũ cảnh tu hành giả. Đi mở cửa đi. Sở Dạ nhìn đến Tinh Thần Học Viện cửa chính, đạm nhạt mở miệng. Đặng Thái Bình cầm trong tay Điên Vũ Kích, từ Sở Dạ sau lưng đi ra. Vốn là đi đến Tinh Thần Đại Đế tượng đá trước, dư quang liếc một cái, Điên Vũ Kích lăng không nhất chạm. Cả toa ngọc thạch giống như theo tiếng vỡ nát. Tinh Thần Đại Đế ngọc thạch giống như bản thân cũng không thần dị, nhưng mà ý nghĩa của nó lại hết sức trọng đại. Đó là đại biểu Tinh Thần Học Viện đối với Tinh Thần Đại Đế kính ngưỡng, cũng là tất cả đệ tử Tinh Thần Học Viện tín ngưỡng. Có thể nói, ai dám đối với Tinh Thần Đại Đế ngọc thạch giống như bất kính, liền tương đương với mạo phạm toàn bộ Tinh Thần Học Viện. Tựa như cùng trước Sở Hàn, vừa vặn chỉ là kiếm chỉ ngọc thạch giống như, liền bị phế bỏ tu vi, đoạn nó tứ chi, phạt ở tượng đá phía trước sám hối đến chết. Về phần giống như Đặng Thái Bình hôm nay như vậy bị phá hủy tượng đá cử chỉ, Tinh Thần Học Viện còn chưa bao giờ từng gặp phải. Một kích đánh nát Tinh Thần Đại Đế ngọc thạch giống như, Đặng Thái Bình không có vẻ sợ hãi chút nào, rảo bước về phía trước, đứng ở Tinh Thần Học Viện trước cửa. Cao giọng hô to, truyền vào Tinh Thần Học Viện bên trong. Thái Vũ Thiên Cung Đặng Thái Bình, hôm nay nắm giữ kích vào tinh thần. Thử hỏi tinh thần, ai có thể trợ ta? Hướng theo Đặng Thái Bình âm thanh truyền vào Tinh Thần Học Viện, Tinh Thần Học Viện sâu bên trong, không ngừng có quang hoa diệu không, hướng phía Tinh Thần Học Viện cửa chính lướt đến. Trên thực tế, tại Đặng Thái Bình hủy diệt Tinh Thần Đại Đế ngọc thạch giống như thì, Tinh Thần Học Viện lục đại viện chủ đã cảm giác được. Nhưng mà người đến chỉ là một cái hậu sinh tiểu bối, còn chưa xứng thân phận của bọn họ xuất thủ. Chỉ có lục viện viện chủ một trong Dương Nho, đang nghe Đặng Thái Bình âm thanh thì cảm thấy mấy phần thương tiếc. Giống như Đặng Thái Bình dạng này kiếm đạo thiên kiêu, nếu không là bị phá hủy Tinh Thần Đại Đế ngọc thạch giống như, hắn nhất định sẽ đem nó thu làm môn hạ. Nhưng bây giờ Đặng Thái Bình phạm phải bậc này sai lầm lớn, đã không có người có thể cứu được hắn. Chỉ chốc lát sau, từ Tinh Thần Học Viện 6 cái phương hướng, phân biệt lướt đến 13 đạo thân ảnh. Đây 13 người tất cả đều tinh thần lục viện thiên kiêu đệ tử. Trong đó, phế bỏ Sở Hàn tu vi hạ cực cũng tại trong đó. Tại phía sau bọn họ, còn có càng nhiều hơn đệ tử tinh thần học viện không ngừng hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Cũng muốn nhìn một chút, là ai có lá gan lớn như vậy dám ở tinh thần học viện cửa chính phía trước cầm bị. 6. Khảo hạch buổi chiều thông qua, đề cử cũng khôi phục, ngày mai khôi phục đổi mới, tối nay ấp ủ một hồi, nhìn một chút ngày mai có thể hay không bạo trương. Hàng ngày cầu khen ngợi. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 99, ta lấy thần uy lay động tinh thần. Chính là còn chưa chờ mọi người đi tới tinh thần học viện cửa chính phía trước. Phía chân trời tiểu vũ kèm theo xảy ra bất ngờ của phòng, nhất thời hóa thành tán phá nhân gian mưa to. Toàn bộ hướng phía tinh thần học viện vung vãi mà tới. Đối mặt tinh thần học viện cửa chính Đặng Thái Bình, cầm trong tay điên vũ kích hơi nhếch miệng, xa hướng về thương khung. Chỉ thấy thương khung giữa, nhất thời có một đạo tử lôi nên đón mưa to rơi xuống, cùng Đặng Thái Bình trong tay điên vũ kích tương liên. Trong phút chốc, lôi quang dọc theo điên vũ kích lan ra đến Đặng Thái Bình toàn thân, khiến cho Đặng Thái Bình mỗi đi về phía trước ra một bước, trên thân đều kèm theo lôi điện lấp lóe. Ta có một kích, có thể phá tinh thần. Thần thuật, lôi thần giáng thế. Lúc này, Đặng Thái Bình cầm trong tay điên vũ kích, mang theo khắp trời tử lôi hướng phía tinh thần học viện cửa chính chém tới. Trong vô hình, trên thân rốt cuộc nhiều hơn một tia Đặng Thiên Nhân cái bóng. Tại điên vũ kích rơi xuống thời khắc, Đặng Thái Bình sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo tay cầm thiên lôi vạn trượng đại thủ. Cái bàn tay lớn này mỗi một cái tế bào đều là do màu tím lôi quang tạo thành. Phản phất thật có lôi thần giáng thế. Không chỉ kinh hãi tinh thần học viện chúng đệ tử, càng là kinh động tinh thần học viện 6 vị viện chủ. Ngay cả trục lợi thành nội những người tu hành kia cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện cánh tay hấp dẫn ánh mắt. Bọn hắn cũng có thể cảm thụ ra, cái cánh tay này ẩn chứa lực lượng rất không tầm thường. Tiếp theo, tại chỗ có người nhìn chăm chú bên trong. Cái kia khổng lồ cánh tay nắm chặt thiên lôi, huyễn hóa thành một cái trường kích. Lấy lôi hóa kích, kèm theo Đặng Thái Bình trong tay điên vũ kích chém xuống, cái kia khổng lồ cánh tay cũng thuận theo điên vũ kích rơi xuống quý tích chém tới. Phanh! Vốn là một tiếng nặng nề nhẹ vang lên. Khi điên vũ kích kèm theo lôi quang chạm hướng về tinh thần học viện cửa chính thì lực lượng khổng lồ nhấc lên dư âm, vậy mà tách ra khắp trời mưa to cùng cuồng phong, khiến cho toàn bộ tinh thần học viện bốn phía tạo thành ngắn ngủi đích chân không. Ngay cả rơi xuống đất cục đá cùng bụi trần cũng tại chậm rãi ở trong không gian lơ lửng. Ầm ầm. Khi tất cả lực lượng trải qua thời gian hội tụ sau đó, mới bắt đầu bùng nổ ra nón lên có lực lượng, đầy đủ thôn phệ tất cả lực lượng. Trong nháy mắt, lấy tinh thần học viện cửa là trung tâm, kéo dài mấy dặm, tất cả đều bị lôi quang bao phủ. Khi cảm nhận được kia một kích gần chứa lực lượng thì tinh thần học viện 6 vị viện chủ lại nghĩ ngăn cản, đã tới không kịp. Tiếng vang đinh tai nhức óc kèm theo lôi quang tiêu tán, cái kia khổng lồ cánh tay cũng theo đó tiêu tán, như đồng căn bản chưa từng xuất hiện qua. Nhìn lại tinh thần học viện thì tinh thần học viện cửa chính và ánh mắt chiếu tới địa phương, hết thành phế tích. Đặng Thái Bình đây một kích, không chỉ đánh nát 9000 năm ngày qua mệnh chi bên dưới không người nào có thể vào kia phiến cửa gỗ, càng đánh nát tinh thần học viện uy nghiêm. Một khắc này, bất luận Đặng Thái Bình thiên tư có bao nhiêu chắc tuyệt, tinh thần học viện đều không cách nào lại tha cho hắn sống sót. Kèm theo Dương Nho một tiếng thở dài, 6 vị viện chủ liền muốn ra tay đem Đặng Thái Bình bắt lấy. Có thể lấy một kích chi lực, phá toái tinh thần học viện đế vẩn cửa gỗ. Đủ để chứng minh Đặng Thái Bình lực lượng đã đạt đến thiên mệnh ngũ cảnh trình độ, dạng người này đã không phải là tinh thần học viện đệ tử tầm thường có thể ứng phó được. Hưu. Ngay tại 6 vị viện chủ vừa muốn động thủ thời khắc, một cái màu đỏ máu cờ hiệu từ trên trời rơi xuống, rơi vào tinh thần học viện phế tích bên trong. Huyết kỳ đón gió chập chờn, bay phất phới. Một đóa nở rộ mạn đà la hoa, rọi vào rồi mọi người mi mắt, để cho trong lòng người nghi hoặc. Bọn hắn cũng không biết mặt này huyết kỳ đại biểu cái gì. Duy chỉ có tại tinh thần học viện chúng đệ tử bên trong có một cái tại nữ nhân nhìn thấy mặt này màu máu cờ hiệu thời điểm, mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng từng gặp mặt này huyết kỳ. Mạn đà la huyết kỳ. Cái nữ nhân này chính là đi theo Dương Nho tiến vào tinh thần học viện Thanh Vân Tông Trình Kinh Ngộng. Chỉ là Trình Kinh Ngộng đang nhìn đến mặt này huyết kỳ thì, ngoại trừ trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc ra, cũng không suy nghĩ nhiều. Trước nàng không hiểu mặt này huyết kỳ đại biểu cái gì. Nàng bây giờ, như cũng không hiểu mặt này huyết kỳ đại biểu cái gì. Bởi vì bọn hắn vẫn không có trải qua tử doanh mang theo sát lục. Bùi chân tàn đi, Đặng Thái Bình nhìn đến hóa thành phế tích tinh thần học viện, trong nội tâm cũng vô cùng chấn kinh. Ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến, thần linh lực lượng vậy mà biết kinh khủng như vậy. Chỉ là nhìn đến cánh tay mình giữa khôi phục chậm rãi vết nứt, loại này vượt xa bình thường lực lượng cho thân thể mang theo gánh vác cũng đồng dạng không nhỏ. Thu hồi ánh mắt, Đặng Thái Bình tại tinh thần học viện 6 vị viện chủ và chúng đệ tử nhìn chăm chú bên trong, nhấc chân khẽ động, chuẩn bị vượt qua đạo kia vẫn tồn tại như cũ, lại chỉ còn lại gần một nửa đoạn cánh cửa. Dù sao không thể tiến vào tinh thần học viện, đây là Đặng Thiên Nhân trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất, cũng là Đặng Thái Bình chuyến này một trong những mục đích. Chỉ là Đặng Thái Bình vừa muốn vượt qua cánh cửa, cái chân kia lại treo ở giữa không trung. Đặng Thái Bình vẻ mặt thành thật nhìn đến dưới chân cánh cửa, lại nhìn một chút thân ở trong phế tích tinh thần học viện 6 vị viện chủ. Đột nhiên cười một tiếng, hướng về phía tinh thần học viện mọi người nói, nghe nói tinh thần học viện còn có một quy củ, có thể phá đế vẩn cửa gỗ người, liền tính chưa nắm giữ trục lợi lệnh, cũng có thể vào tinh thần học viện. Quy củ này, còn định đoạt. Quy củ này từ tinh thần học viện thành lập được liền tồn tại. Chỉ là có thể phá đế vẩn cửa gỗ người, nhất định là đạp vào thiên mệnh ngũ cảnh cường giả. Phóng mắt huyền nguyên bát vực, có thể đạp vào thiên mệnh ngũ cảnh cường giả lại có mấy người? Cho dù có một cái thiên mệnh ngũ cảnh cường giả xuất hiện tại tinh thần học viện, ngại vì tinh thần đại đế uy lực còn lại, cũng sẽ không giống như Đặng Thái Bình như vậy, trực tiếp mạo phạm. Cho nên quy củ này tồn tại, nhưng cũng chưa bao giờ có người nhắc đến qua. Đặng Thái Bình hôm nay cử động tuy rằng chú định sẽ đạt được tinh thần học viện trừng phạt, nhưng Đặng Thái Bình biểu hiện đã đủ để được gọi là một vị cường giả. Đối với cường giả, tinh thần học viện cho dù là địch, cũng biết duy trì nhất định tôn trọng. Cho nên đối với Đặng Thái Bình vấn đề, Dương Nho rất nghiêm túc trả lời, ngươi có phá đế ẩn cửa gỗ chi lực, theo quy củ, liền có thể vào Tinh Thần Học Viện. Đạt được Dương Nho đáp án sau đó, Đặng Thái Bình gật đầu một cái, sau đó đem treo lơ lửng giữa trời cái chân kia thu hồi lại. Đem Yên Vũ kích gánh tại rồi đầu vai, chuyển thân rời khỏi. Chỉ để lại bốn chữ truyền vào trong thai mọi người. Cứ chó quý củ. Nhìn đến Đặng Thái Bình bóng lưng, Tinh Thần Học Viện 6 vị viện chủ khá hơn nữa nóng nảy cũng không khỏi có kinh trời chi nộ. Những ngôi sao kia học viện đệ tử, càng là vô pháp áp chế lửa giận trong lòng, liền muốn đối với Đặng Thái Bình trực tiếp xuất thủ. Lúc trước mới bắt đầu xuất hiện 13 tên đệ tử, lấy hạ cực kỳ đầu, vốn là hạng người tâm cao khí ngạo. Hôm nay nhìn thấy có cùng mình tuổi tác sắp xỉ người, khiêu khích như vậy Tinh Thần Học Viện, đánh trả vỡ 9000 năm đến không có người có thể lay nội tình cửa gỗ. Trong tâm càng là xông ra muốn cùng thứ nhất khá cao thấp ngạo khí. Cho nên thấy Đặng Thái Bình muốn rời khỏi, Hạ Cực và người khác căn bản tao nhã 6 vị viện chủ cho phép, trực tiếp độc thủ, liền chuẩn bị ngăn lại Đặng Thái Bình. Đặng Thái Bình tuy rằng cảm nhận được sau lưng nguy cơ, nhưng mà cũng không quay đầu, cũng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào. Hắn đạt được mệnh lệnh là mở cửa. Về phần sát lục, đây chính là tự doanh chuyện. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 100, hung thú làn sóng. Thứ. Soạn. Tại Hạ Cực và người khác đến gần Đặng Thái Bình thời điểm, một cái trạng tiên đao đã ngăn ở mọi người trước người. Dư Trường An chỉ là lặng lặng nhìn mọi người, cũng không xuất thủ. Nhưng khi Dư Trường An xuất hiện trong nháy mắt, Hạ Cực và người khác vậy mà chủ động dừng lại. Không phải bọn hắn nhìn ra Dư Trường An cường đại, mà là từ Dư Trường An trên người tán phát ra sát khí quá lớn, lớn đến khiến người ngạt thở. Chỉ dựa vào đây thuần túy sát khí, liền đầy đủ để cho Hạ Cực và người khác kiêng kỵ mà thận trọng. Tại Dư Trường An ngăn lại Hạ Cực và người khác thì, Đặng Thái Bình đã trở lại Sở Dạ bên người, đứng ở Sở Dạ sau lưng. Lúc này, Tinh Thần Học Viện bên trong tất cả mọi người mới chú ý đến Sở Dạ. Bọn hắn vẫn cho là Đặng Thái Bình dựa vào thực lực cường đại, muốn khiêu khích Tinh Thần Học Viện. Nhưng bây giờ xem ra, làm chủ tựa hồ do người khác. Tinh Thần Học Viện bên trong, duy nhất thấy Sở Dạ chỉ có Dương Nho cùng Trình Kinh Ngộng. Trên thực tế, hai người này đối với Sở Dạ lý giải cũng không nhiều. Trình Kinh Ngộng chỉ biết là Sở Dạ là Đại Chu hoàng triều một cái trong gia tộc thiếu gia, chỉ như vậy mà thôi. Dương Nho biết thì càng ít, hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Dạ thì liền chưa bao giờ đem thiếu niên này để trong lòng qua. Nhưng mà nhìn thấy Sở Dạ thì, Trình Kinh Ngộng cùng Dương Nho trong lòng hai người cũng lóe lên khác nhau nghi hoặc cùng kinh ngạc. Trình Kinh Ngộng nghi hoặc chính là, Sở Dạ tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Dương Nho kinh ngạc chính là, Sở Dạ vậy mà tới thật. Bởi vì trước đó, Dương Nho cùng Sở Dạ từng có một lần đối thoại. Dương Nho từng nói cho Sở Dạ, hy vọng hắn thật có thể đến Tinh Thần Học Viện đi một lần, dù sao Tinh Thần Học Viện thật lâu không có náo nhiệt qua. Dương Nho loáng thoáng còn nhớ rõ Sở Dạ trả lời, ngươi sẽ thấy, hơn nữa một ngày này sẽ không rất lâu. Tại Dương Nho trong mắt, Sở Dạ chỉ là một cái liền khí hải cũng không từng mở ra, lại vọng tưởng tiến vào Tinh Thần Học Viện cầu đạo thiếu niên. Nhưng khi Sở Dạ lúc này, lấy phương thức như thế xuất hiện tại Tinh Thần Học Viện thì Dương Nho mới cảm giác mình thật giống như bỏ sót cái gì. Phổ thông. Dương Nho đột nhiên nói ra hai chữ, đưa tới bên cạnh năm vị viện chủ ghé mắt. Dương Nho cũng không giải thích, như cũ lẩm bẩm lầu bầu nói ra, hắn quá bình thường, phổ thông đến một cái liền có thể để cho người nhìn thấu. Nhưng này sao người bình thường, làm sao có thể để cho Đặng Thái Bình cam nguyện khuất phục sau lưng? Xem ra ta giả thật rồi. Liền thấy sơn là sơn, thấy sơn không phải sơn đạo lý cũng không biết. Tại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thở dài, Dương Nho chủ động đạp dưới chân phế tích, đi ra Tinh Thần Học Viện. Lần này, Dương Nho lực chú ý không tiếp tục đặt ở Đặng Thái Bình trên thân, mà là đặt ở Sở Dạ trên thân. Dương Nho vừa xuất hiện, Hạ Cực chờ 13 vị đệ tử liền chủ động nhường đường, đứng ở Dương Nho bên cạnh. Dư Trường An cũng sắp thân thể bên đến bên cạnh, thay Sở Dạ trở lại không gian. Nhìn đến Sở Dạ ánh mắt bình tĩnh, giống nhau Dương Nho lần đầu tiên nhìn thấy Sở Dạ thì thiếu niên này tựa hồ không có một chút xíu biến hóa. Dương Nho chủ động mở miệng nói, không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt, hơn nữa còn là lấy phương thức như thế. Có lẽ là Tinh Thần Học Viện bên trong, Sở Dạ chỉ gặp qua Dương Nho. Hơn nữa khi Tinh Thần Học Viện tiêu diệt, nếu như những này người bị chết liền đồ đao rơi xuống lý do cũng không biết, sẽ để cho Sở Dạ cảm thấy vô vị. Cho nên Sở Dạ rốt cuộc đối với Dương Nho lộ ra một nụ cười. Ta nhớ được ta đối với ngươi nói, một ngày này sẽ không rất lâu. Dương Nho nói, ta chỉ là không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Sở Dạ nói, bất luận cái gì một đợt cơn lốc đã tới, tổng sẽ không để lại cho người thời gian chuẩn bị. Lần này, cũng không ngoại lệ. Dương Nho lúc này nhìn bị Đặng Thái Bình đánh nát ngọc thạch giống như, đó là Tinh Thần Học Viện 9000 năm tín ngưỡng. Dương Nho nên bạo nộ. Chính là Dương Nho hết lần này tới lần khác biểu hiện rất lạnh nhạt, có lẽ là Dương Nho biết rõ, khi ngọc thạch như bị đánh nát một khắc này, có một ít kết quả là đã vô pháp thay đổi. Dương Nho nói, ngươi bản có thể đổi một loại phương thức đến, nhưng mà ngươi dùng ngu xuẩn nhất phương thức. Ngươi hẳn biết, có một số việc ngươi một khi làm, như vậy kết quả là cũng không còn cách nào thay đổi. Sở Dạ biết rõ Dương Nho là chỉ, Đặng Thái Bình đánh nát Tinh Thần Đại Đế ngọc thạch giống như, phá toái đế bẩn cửa gỗ, khiến cho Tinh Thần Học Viện hóa thành phế tích chuyện này. Dùng đơn giản nhất nói, chính là Đặng Thái Bình không nên khiêu khích Tinh Thần Học Viện uy nghiêm.